Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bị vị hôn thê chìm giang nam nhân. Đêm khuya, Thủy Lam Tinh, Hoa Hạ, vị thủy, một chiếc xa hoa tư nhân trên du thuyền, thiếu nữ ngồi ở mũi thuyền trên ghế xa lồng, xa xa nhìn bên bờ ăn chơi trác táng thành thị. Gió nhẹ kéo tới, sóng nước dập dờn, trong sáng dưới ánh trăng, thiếu nữ tóc dài khẽ nhúc nhích, trăng tròn, thiếu nữ, nước sông, cùng với cách đó không xa làm bối cảnh phồn hoa thành thị tạo thành một bộ mỹ lệ mà yên tĩnh bức tranh. Thiếu nữ nhẹ nhàng giúp đỡ một hồi trên trán có chút xốc xếp mái tóc, trước một cái rượu đỏ, tự nhớ tới cái gì hài lòng sự, nhếch miệng lên một cái mê người độ cong. Đang lúc này, ba tên Âu phục dày da, vóc người hung hãn bảo tiêu mất công sức từ trong khoang thuyền mang ra một cái phình bao tải, ném rác rưởi bình thường vứt tại trên boong thuyền. Tiểu thư, đã làm xong, có phải là hiện tại liền đem hắn ném xuống? Một cái bảo tiêu cung kính quay về thiếu nữ nói. Không để ý đến bảo tiêu, thiếu nữ đứng dậy, Anna dáng người ở một thân hỏa hồng sườn xám tôn lên dưới, lồi lõm co hứng thú, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Chân thành tiêu sái đến bao tải trước, nhìn bao tải, thiếu nữ thần sắc có chút phức tạp, tự không đành lòng, tự giải thoát, tự nhảy nhót. Vân Thế bảo, chớ coi trách ta, ngươi đối với ta rất tốt, biệt thự, hàng hiệu, hào xe tất cả hết thảy, chỉ cần ta muốn, ngươi đều biết dụng hết toàn lực đi cho. Đáng tiếc, thế giới này đã thay đổi, không còn là cái kia tiền tài có thể mua được hết thảy thế giới, ta cũng có truy cầu cao hơn. Mà ngươi, cũng đã thành ta chướng ngại vật, chỉ có giải quyết rồi ngươi cái này hậu hoạn, ta mới an tâm, ngươi không phải yêu ta sao? Như vậy, hay dùng mạng ngươi đến tắc thành ta đi. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ giày cao gót gắt gao đạp ở trên bao tải, sắc bén giày cao gót sâu đậm lún vào bao tải bên trong, lún vào nơi, chảy ra một bãi dòng máu đỏ sẫm. Chén rượu này, xem như là ta vì ngươi tống biệt. Thiếu nữ chén rượu trong tay hơi nghiêng, rơi tại trên bao tải, huyết dịch cùng rượu đỏ hỗn hợp lại cùng nhau, khó phân lẫn nhau. Ô ô, bao tải bên trong, truyền đến một trận nghẹn ngào cùng dãy rủa. Nhanh ném xuống đi. Cá trong vị thủy đã đói bụng gấp đây, ta còn là như thế thiện tâm. Đúng rồi, ném thời điểm nhiều chói mấy tảng đá, đừng nổi lên. Thiếu nữ phất phất tay, không ở đến xem bao tải, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế xạ lồng một mặt mê say thưởng thức cảnh đêm. Rơi ạ, này không khoa học a, không phải nói thật người xuyên Việt đều là khí vận chi tử sao? Làm sao đến lao tử này mới vừa xuyên qua sẽ bị chìm giang? Ta không phục a. 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 Bao tải bên trong, Vân Thế Bảo trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, trong lòng điên cuồng rít gào. Không sai, làm như trên địa cầu một con phân đất, cho. Viên Điểu Ti, Vân Thế Bảo tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên phát hiện mình trở thành một thế giới khác một tên con nhà giàu, trùng tên trùng họ. Phụ thân là thân gia 10 tỷ phú hào, mẫu thân là vị thủy thị nghị viên, bên người mỹ nữ vần quanh, ra vào hào xe đi theo. Tiếc nuối duy nhất chính là bộ thân thể này quá béo, 180 thân cao, hơn 230 cân thể trọng, để hắn bước đi đều thay đổi phi thường vất vả. Có điều này không quan trọng lắm, làm như địa đạo đạo con nhà giàu, bộ thân thể này chủ nhân cũ sinh hoạt xa hoa lãng phí trình độ có thể nói là vượt xa khỏi Vân Thế Bảo cái này điều ti trí tưởng tượng, bước đi có người phụ, xuất hành có người đưa. Áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm, thậm chí ngay cả đi nhà cầu đều có chuyên nghiệp tiểu nữ phó hầu hạ. Cũng chính là bởi vì thời gian dài khuyết thiếu rèn luyện, mập mạp thân thể đối với trái tim áp lực quá lớn, ở thêm vào vừa cùng vị hôn thê uống một chút rượu, trái tim không chịu nổi gánh nặng bên dưới trực tiếp đột nhiên đỉnh, lúc này mới tiện nghi từ địa cầu xuyên qua mà đến Vân Thế Bảo. Tiếp thu xong bộ thân thể này chủ nhân cũ ký ức Vân Thế Bảo còn chưa tới cùng hưởng thụ một chút con nhà giàu sinh hoạt. Lại phát hiện bên người vừa trả mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ vị hôn thê đột nhiên đã biến thành rắn giết, sắc mặt dữ tợn vỗ bàn một cái, ba cái ngũ đại tam thô bảo tiêu phá cửa mà vào. Không nói hai lời, quay về hắn chính là một trận quyền đấm cước đá, sau đó cắt đứt gân tay gân chân, cất vào bao tải, chuẩn bị ném vào vị trong nước nuôi cá. Đây chính là Vân Thế Bảo tình cảnh bây giờ. Len Ken, tối cường vạn giới tự giúp mình đầu thai cơ khởi động, chính đang quét hình thế giới trước. Thức tỉnh bên trong bất hủ thế giới. Phù hợp khóa chặt điều kiện, khóa chặt thế giới trước làm chủ thế giới. Chính đang trói chặt túc chủ. Trói chặt thành công. Túc chủ, Vân Thế Bảo, trọng thương gần chết. Cảnh giới, phàm nhân. Tuổi thọ, 18-25. Trang bị, không. Chính đang Vân Thế Bảo gần như tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên trong đầu truyền đến một trận cơ giới thanh, ngay sau đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tấm màn hình giả lập. Đột như kỳ lai biến hóa để Vân Thế Bảo trợn mắt ngoác mồm. Cho tới thân thể bị nâng lên hắn cũng không có dãy rủa. Phu phu một tiếng, sau một khắc, Vân Thế Bảo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lạnh như băng nước sông rót vào vòm miệng của hắn, lỗ tai, lỗ mũi cùng với trên người tất cả lỗ thủng. Trên bao tải trói lại vài tảng đá, ở trọng lực dẫn dắt dưới, Vân Thế Bảo thân thể đang nhanh chóng giảm xuống, quanh thân thủy áp càng lúc càng lớn, ý thức của hắn cũng càng ngày càng mơ hồ. Cách đó không xa, một cái hắc lân quái ngư tựa hồ ngửi được mùi máu tanh, chậm rãi hướng về bao tải bơi tới. Loang thoáng, Vân Thế Bảo nghe được một tiếng nhắc nhở, tựa hồ là hỏi mình có hay không lĩnh tân thủ đầu thai trang phục và vân vân. Chưa kịp hắn làm ra đáp lại, liền mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Lộc đỉnh ký thế giới, kinh thành, nhất đẳng công phủ, hậu viện bên trong vườn. Tiểu thiếu gia, ngài chậm một chút, đừng quăng ngã. Khuôn mặt tuấn tú áo hồng tiểu hầu gái mất công sức đỡ một cái vòng tròn quần cuộn tiểu bản tử bước xuống thang. Ở tiểu hầu gái dưới sự giúp đỡ, tiểu bản tử chật vật đem người na đến tròi nghỉ mát ngay chính giữa trên xích đu. Trong nháy mắt, cái ghế phát sinh một trận kéo kẹt thống khổ rên rỉ. Ngăn ngắn không tới một cự ly 100 mét, hắn đã mệt đầu đầy mồ hôi. Thấy thế, hai cái chờ đợi đã lâu hầu gái gấp vội vàng nên đón, một cái đứng ở tiểu bản tử phía sau quản gió, một cái từ trong hộp cơm lấy ra ướp lạnh cây nho, lột ra đút cho hắn, động tác thành thạo cực kỳ, vừa nhìn liền biết không phải lần đầu tiên hầu hạ vị này ra. Ha ha! Thoải mái! Đem hầu gái ngón tay ngọc nhỏ dài kể cả cây nho một cái hàm đến miệng bên trong, trêu đến hầu gái đầy mặt é thẹn. Tiểu bản tử không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Tuy rằng vừa xuyên qua đã bị vị hôn thê chìm giang, có điều Vân Thế Bảo cảm giác mình vẫn là vô cùng may mắn, chí ít trời cao lại cho mình một lần cơ hội sống lại. Tuy rằng thế giới này không có wifi, không có điện thoại di động, mùa hè càng không có điều hòa cùng ăn mặc mát mẻ quần cụt mỗi chỉ, nhưng ta tốt xấu đầu thai thành con ông cháu cha. Lộc đỉnh ký thế giới ngao bái con trai độc nhất, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Năm đó xem Lộc đỉnh ký thời điểm, Vân Thế Bảo nhưng là đối với cưới 7 cái tiểu thê mỹ thiếp vi tiểu bảo không ngừng hâm mộ, hận không thể tiến vào trong TV thay vào đó. Hiện tại hắn tới nơi này cái thế giới, vậy dĩ nhiên cũng không có vi tiểu bảo chuyện gì. Cho tới ngao bái sẽ bị Khang Hy cùng vi tiểu bảo kết phường đánh chết. Ha ha, quen thuộc nội dung vợ kịch tiến triển Vân Thế Bảo làm sao biết để xảy ra chuyện như vậy. Đi tới thế giới này 10 năm, ở Vân Thế Bảo hữu ý vô ý chỉ điểm dưới, ngao bái sớm đã đem tiểu Khang Hy không tưởng. Thế lực trải rộng triều đình cùng quân đội, ở thêm vào thám tử trải rộng đại thanh triều, có thể so với tiền triều cẩm y vệ hắc ứng đội, chút nào nói không khuyết đại, chính mình cha cùng hoàng đế kém chỉ là một danh phận mà thôi. Có như vậy thân phận hiển hách, Vân Thế Bảo có thể nói là quá đủ xã hội phong kiến đỉnh cấp con ông cháu cha nghiện, ra ngoài hơn 100 hào hắc ứng đội đi theo mở đường, 4 cái nhị lưu tu vi mỹ hầu gái nhất tiệu, buổi tối ngủ càng là có 3 cái mỹ hầu gái thay phiên cho mình quạt gió khu muối. Nay thần tiên vậy cuộc sống gia đình tạm ổn là Vân Thế Bảo kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là mình tựa hồ chịu đến kiếp trước ảnh hưởng, thân thể càng ngày càng mập. Nghĩ tới đây, Vân Thế Bảo hảo tâm tình trong nháy mắt đi tới 7-8/10. Len keng, tối cường vạn giới tự giúp mình đầu thai cơ trùng có thể xong xuôi, chính đang kích hoạt. Giữa lúc hắn mặt ủ mày trao thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Sách mới xem, ta yêu ai trả nợ, tu la đao đế. Chiến thần Tôn Ngộ Không, vũ trụ mạnh nhất treo bích hệ thống, ta đoạt xá ta đế, sống lại vương giả giáng lâm, hung hăng ngọt cưng chịu, sống lại tiểu thê có chút ngọt, manh bảo 1v1, cha địa ngươi xuất cục, đao kiếm thiên đế, bất diệt thánh chủ. Đăng bởi. Chương 2, vạn giới ma nhờ nhất tự giúp mình đầu thai cơ. Khe nằm. Đột như kỳ lai âm thanh để Vân Thế Bảo đột nhiên ngồi dậy, bởi vì quá mức dùng sức, này thanh hoa cúc gỗ lê cái ghế rốt cục không chịu nổi gánh nặng, nát liềm xiềng. Thiếu gia. Người thế nào rồi? Người đến a, thiếu gia ngã chồng vó. Nhanh đi gọi ngựa y đi. Mấy cái hầu gái sợ hãi đến mặt cười trắng bệnh, trong nháy mắt loạn tung lên. Phải biết ngao bái đối với Vân Thế Bảo cái này con trai độc nhất có thể là phi thường cương triều, dung phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm trong miệng sợ hóa để hình dung cũng không quá đáng. Mấy năm trước có cái hầu gái đang vì Vân Thế Bảo khu muối thì không cẩn thận đang ngủ, để Vân Thế Bảo tiểu trên cái mông bị ken một cái túi lớn. Kết quả ngày thứ hai liền bị loạn côn đánh gần chết. Khẩn. Dịu ta lên, ta không sao. Vân Thế Bảo lật ra thân, muốn đứng lên, bất đắc dĩ hiện ở bộ thân thể này thực sự quá béo, mặc dù hắn dụng hết toàn lực, nhưng thân thể chỉ có thể ở trên đất nhuyễn động đậy. Ở mấy cái hầu gái luôn cuống tay chân bên trong, bị đỡ dậy Vân Thế Bảo không khỏi bất đắc dĩ trợn tròn mắt, quá béo, hắn cảm giác mình cần phải nhanh một chút giảm béo, không phải vậy rất dễ dàng như đời trước cái kia kẻ xui xẻo như thế bất ngờ chết. Được rồi. Các ngươi tất cả đi xuống đi, ta nghĩ lẳng lặng. Vân Thế Bảo dơ dơ thịt đô đô tay, đem 3 cái hầu gái đẩy ra. Cái kia cái gì? Phá cơ khí, ta đầu thai đến thế giới này chính là ngươi dở trò quỷ chứ. Trước đang bị chìm giang thì, Vân Thế Bảo liền nghe được cái này đầu thai cơ chói chặt nhắc nhở, chỉ có điều nhiều năm như vậy máy này phá cơ khí vẫn không có động tĩnh, hắn đơn giản cũng là tuyệt vọng rồi, chỉ lấy đó là trước khi chết xuất hiện ảo giác. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, này máy lại bính đi ra. Ấm áp nhắc nhở, bản cơ vì là tên đầy đủ vì là vạn giới mạnh nhất tự giúp mình đầu thai cơ, có thể khiến túc chủ đầu thai đến chư thiên vạn ngàn thế giới, không phải túc chủ trong miệng phá cơ khí, túc chủ trói chặt bản cơ sau, bản cơ biếu tặng túc chủ một cái tân thủ đầu thai trang phục. Bởi vì trước ngài thời gian dài chưa hề trả lời bản cơ ngầm thừa nhận ngài tự động lĩnh tân thủ đầu thai trang phục bên trong bao hàm lộc đỉnh ký thế giới miễn phí đầu thai một lần, con ông cháu cha thân phận, cùng với 25 năm tuổi thọ. Cái kia cơ giới thanh lần thứ hai ở Vân Thế Bảo trong đầu vang lên. Ta liền nói sao, làm như người xuyên Việt, làm sao có khả năng không có vàng ngón tay. Hả? Chờ chút, ngươi vừa nói cái gì? 25 năm tuổi thọ. Phá cơ khí, ngươi có lầm hay không? Ta làm sao có khả năng chỉ có 25 năm tuổi thọ? Vân Thế Bảo cũng lên, nay lộc đỉnh ký nhàn nhã sinh hoạt nhưng là để hắn vui đến quên cả trời đất, hắn cũng không muốn tráng niên mất sớm. Túc chủ đầu thai đến những thế giới khác sau. Tuổi thọ cùng chủ thế giới tuổi thọ duy trì nhất trí. Hô! Ta chết vong sau khi, sẽ đi nơi nào? Lần thứ hai xuyên qua đến những thế giới khác. Vẫn là hồn phi phách tán. Dù sao cũng là sống hai đời, ngậy. Ba đời người, Vân Thế Bảo rất nhanh bình tĩnh lại, tìm tới vấn đề điểm mấu chốt. Túc chủ ở đầu thai thế giới sau khi chết, linh hồn trở về chủ thế giới cùng đầu thai thế giới đối lập bất động. Túc chủ ở chủ thế giới tử vong, thì lại hồn phi phách tán. Hóa thành cho bụi. Chủ thế giới. Trước cái kia thế giới song song. Giới ạ. Xem ra không thể tiếp tục cá mặn đi xuống. Tự giúp mình đầu thai cơ nhắc nhở để Vân Thế Bảo đột nhiên sản sinh một loại cấp bách cảm. Như vậy ta ở lộc đỉnh ký thế giới thứ nắm giữ có thể mang về chủ thế giới sao? Ta là không phải có thể bất cứ lúc nào trở về chủ thế giới. Trở về chủ thế giới sau, ta có thể hay không đầu thai đến những thế giới khác? Vân Thế Bảo hỏi. Lộc đỉnh ký thế giới thuộc về đê võ thế giới. Thực lực chia làm không đủ tư cách, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, siêu nhất lưu, cùng với tông sư 6 cái đẳng cấp. Tuy rằng tu luyện sau khi có thể phi diêm tấu bích, đao thương bất nhập, nhưng coi như cấp độ tông sư cao thủ cũng không cách nào đánh vỡ sinh tử luân hồi, tranh đấu cùng trời thọ, muốn thoát khỏi tráng niên mất sớm vận mệnh, hắn phải đi những thế giới khác nghĩ biện pháp. Túc chủ bất cứ lúc nào có thể trở về chủ thế giới, ở đầu thai thế giới trong lúc đạt được trừ cơ thể sống ở ngoài tất cả đều có thể mang về chủ thế giới. Mặt khác, Túc chủ muốn lần thứ hai đầu thai, cần phải hao phí nhất định đầu thai tệ. Đầu thai tệ. Vân Thế Bảo lông mày nhíu lại. Trở về chủ thế giới sau, có thể thông qua hung hăng giá trị tiến hành hối đoái đầu thai tệ, hối đoái tỷ lệ vì là 101. Túc chủ càng hung hăng, càng ương ngạnh, thu hoạch hung hăng giá trị thì càng nhiều. Ấm áp nhắc nhở, hung hăng giá trị không chỉ có thể hối đoái đầu thai tệ, còn có thể dùng để thể hồ quán đỉnh, khiến cho Túc chủ nhanh chóng nắm giữ các loại võ học bí tịch tinh túy, tăng cao tu vi cảnh giới. Không giống thân phận, thực lực người có khả năng cung cấp cơ sở hung hăng giá trị cũng bất đồng, bình dân bách tính có khả năng cung cấp cơ sở hung hăng trị giá là 1 điểm, coi như xuất hiện tấn công dữ dội, hạn mức tối đa cũng mới 10 điểm, mà hoàng đế cùng tông sư cao thủ cơ sở hung hăng giá trị thì lại vì là 100 điểm. Đó chính là làm sự tình đi. Theo tự giúp mình đầu thai cơ nhắc nhở, Vân Thế Bảo con mắt càng ngày càng sáng. Làm như đại thanh triều đệ nhất quyền thần con trai độc nhất, hung hăng càn quấy chỉ là cơ bản nhất thao tác mà thôi. Dĩ nhiên, túc chủ muốn lợi dụng hung hăng giá trị tiến hành thể hồ quán đỉnh, tăng cao tu vi, đầu tiên cần phải tìm một môn thích hợp nội công. Tự giúp mình đầu thai cơ lại đang Vân Thế Bảo trong đầu bổ sung một câu. Thiết hổ, cút cho ta đi vào, để hắc ứng đội tập hợp. Xuân Hoa, Thu Nguyệt, Hạ Hà, Đông Mai, mau mau bị tiệu, bổn thiếu gia muốn vào hoàng cung. Nghe được tự giúp mình đầu thai cơ, Vân Thế Bảo vô đùi, không kịp chờ đợi quay về ngoài sân gác hắc ứng đội nói. Tuy rằng thế giới này công pháp coi như tu luyện đến đỉnh cao cũng không cách nào kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng có thể làm cho hắn thoát khỏi chủ thế giới đối mặt cảnh khốn khó. Hắn có thể chưa quên chủ thế giới thân thể giờ khắc này vẫn còn ở vị thủy đáy sông ngâm đây. Cho tới nơi nào có thể tìm được công pháp tu luyện, không nghi ngờ chút nào Thiếu Lâm tự là đệ nhất lựa chọn, thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm không phải là nói một chút. Có điều Ngao Bái tuy rằng quyền khuynh triều chính, nhưng Thiếu Lâm làm như truyền thừa ngàn năm cổ tháp, ở trong chốn giang hồ địa vị cực cao. Nhân gia không nhất định sẽ cho chính hắn một mặt mũi. Lùi một bước nói, coi như miễn cưỡng cho mình mấy quyển bí tịch cũng sẽ không là cái gì thượng thừa công pháp, bởi vậy Thiếu Lâm tự cái này chọn hạng trước tiên bị hắn bắt đi. Bài trừ Thiếu Lâm tự sau khi, Vân Thế Bảo đưa ánh mắt chuyển đến hoàng thất trên người, năm đó đại thanh nhập quan cướp đoạt toàn bộ thiên hạ, giấu ở hoàng cung trong bảo khố kỳ chân dị bảo, công pháp bí kíp tuyệt đối không ít. Lấy chính mình cái kia tiện nghi cha hôm nay quyền thế vân thế bảo tiến vào hoàng cung kho báu nắm ít đồ cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa thuận tiện còn có thể cướp đoạt một làn sóng hung hăng giá trị, nhất cử lưỡng tiện. Thiếu gia, ngài có dặn dò gì? Theo vân thế bảo dứt tiếng, một cái tuổi chừng 30, bắp thịt cuồn cuộn, đầy mặt râu quai nón tráng hán đi vào, quỳ lại nói. Cấm đường, mở đường, chuẩn bị tiến cung. Vân thế bảo phất phất tay ra hiệu thiết hổ đứng dậy, ở mấy cái hầu gái hợp lực bên dưới, ngồi lên rồi bộ kia tính chất đặc biệt hương tiệu. Để cho tiện vân thế bảo xuất hành, ngao bái trộm tới cao cấp nhất thợ thủ công, lấy huyền thiết, hoa cúc gỗ lê, gỗ tử đàn chế tạo đỉnh đầu hương tiệu, lại tìm đến bốn tên nhị lưu tu vi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử làm như kiệu phu. Chỉ này đỉnh cố kiệu liền hao tốn đầy đủ 50 vạn lượng bạc trắng, phải biết, ở lộc đỉnh ký thế giới, 10 lượng bạc trắng liền đầy đủ một cái thông thường ba thanh nhà một năm sử dụng. Cho tới cái kia bốn tên nhị lưu nữ kiệu phu, ngao bái càng là phí sức tâm tư, để thiết hổ kém không điểm tướng toàn bộ võ lâm đều lật một lần. Đăng bởi. Chương 3, công tử bột xuất hành náo loạn. Vâng, thiếu gia. Nghe vậy, thiết hổ sững sờ, lập tức đứng dậy rời đi sân, triệu tập hắc ứng đội đi ra ngoài cấm đường. Đối với người khác mà nói, hoàng cung không thể nghi ngờ để phòng nghiêm ngặt, gió thổi không lọt, nhưng đối với ngao bái phụ tử tới nói, đó chính là chính mình hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, bởi vậy thiết hổ đối với vân thế bảo đột nhiên muốn vào hoàng cung cũng không có cảm thấy bất ngờ. Một hồi náo loạn công việc sau khi, công tước phủ ở ngoài, hắc ưng đội đem người đi đường xua đuổi đến hai bên đường lớn, cầm đao đề phòng. Mà vân thế bảo thì lại lười biếng tựa ở hương tiệu bên trên, khẽ hát nhi, thưởng thụ tiểu hầu gái vô vi bất trí hầu hạ. Hương tiệu phía sau, 200 tên võ trang đầy đủ, hắc y hắc bảo hắc ưng đội theo giá mà đi, nói riêng về phô trương, coi như là hiện nay tiểu hoàng đế xuất hành cũng chưa chắc cực trên vân thế bảo. Đây cũng là ngao bái con trai độc nhất ngao thế bảo. Liên nhất tiểu hầu gái đều là nhị lưu cao thủ. Trên đường phố không cho phép có người đi đường. Đây cũng quá bá đạo, quá kiêu ngạo. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, cấm đường tính là gì? Ngươi không thấy những này hắc ưng đội tay thời khắc nắm tại trên chuôi đao. Ta dám cam đoan, tầm mắt của ngươi nếu là nhiều tại đây ngao thế bảo trên người dừng lại một khắc, những này hắc ưng đội tuyệt đối sẽ lập tức đưa ngươi bắt, liền ngươi bà nương mặc màu gì của lót, yêu thích lấy cái gì tư thế đều cho ngươi hỏi lên. T. Thế này thì quá mức rồi. Đây chính là hoàng thành dưới chân thiên tử, ngao bái phụ tử như vậy hoành hành bá đạo, còn có vương pháp hay không? Rất rõ ràng, nói lời này chính là một cái từ xa xôi địa phương vừa tới kinh thành manh tân. Ngươi cách ta xa một chút. Một hồi bị hắc ưng đội chụp được, đừng liên lụy ta. Đơn giản, hắc ưng đội chỉ là lạnh lùng phủi hắn một chút, liền đem tầm mắt đầu đến nơi khác. Nếu là tầm thường thời khắc, hắc ưng đội vẫn rất có hứng thú tìm loại này tiểu dân đen nói chuyện tâm, có điều giờ khắc này tiểu công gia xuất hành, tất cả mọi thứ lấy an toàn của hắn vì là yếu tố đầu tiên. Hương tiệu trên, vân thế bảo phảng phất không có phát hiện hai bên đường lớn cái kia từng đạo ước ao ghen tị ánh mắt giống như vậy, trong lòng giờ khắc này đã nhạc nở hoa. Hung hăng giá trị 2. Hung hăng giá trị 5, hung hăng giá trị 7, 2, hung hăng giá trị 70, 3, chú, phía trước là cơ sở hung hăng giá trị, mặt sau là xuất hiện tấn công dữ dội bội số. Quả nhiên công tử bột xuất hành, phô trương cái gì trọng yếu nhất. Từ vừa hắc ưng đội cấm đường bắt đầu, trong đầu bộ kia phá cơ khí liền đứt quãng truyền đến thu được hung hăng đáng giá nhắc nhở. Chờ hắn đi ra phủ đệ, xuất hiện ở trên đường thì, này nhắc nhở thành càng là không có dừng lại quá, thậm chí tình cờ chả sẽ xuất hiện tấn công dữ dội. Hừm, chờ chút, 70 điểm cơ sở hung hăng giá trị, còn ra gấp 3 tấn công dữ dội. Đột nhiên Vân Thế Bảo nụ cười ngưng lại, ánh mắt không được dấu vết ở trong đám người nhìn quét lên. 70 điểm cơ sở hung hăng giá trị, mang ý nghĩa người này hoặc là thân phận bất phàm, hoặc là thực lực cực cường, hơn nữa còn xuất hiện gấp 3 tấn công dữ dội, điều này đại biểu đối phương đối với mình có rất mãnh liệt sự thù hận. Ở có thể bảo đảm tự thân an toàn tình huống, như vậy sinh lương nhà giàu Vân Thế Bảo đương nhiên phải tìm ra. Trảo về nhà bên trong nuôi nhốt lên thu gặt hung hăng đáng giá. Tự trong lòng sinh ra ý nghĩ, Vân Thế Bảo ánh mắt cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở phía ngoài đoàn người cả người màu tím cẩm bào người đàn ông trung niên trên người. Ở tiếp xúc được Vân Thế Bảo ánh mắt sau, người đàn ông trung niên không khỏi gật gật đầu, hướng hắn khẽ mỉm cười. Khang thân vương. Hóa ra là lão hồ ly này. Vân Thế Bảo con ngươi co rụt lại, lập tức liền mất đi hơn nửa hứng thú, nếu sinh lương nhà giàu là Khang thân vương, tự nhiên vô pháp trảo về nhà bên trong nuôi nhốt lên. Có điều cũng là có thể từ trên người hắn nhiều soạt mấy lần hung hăng giá trị. Vân Thế Bảo sờ sờ cằm, trong lòng có chủ ý. Thu Nguyệt, dừng tiệu, đi theo Khang thân vương chào hỏi. Nghe được Vân Thế Bảo, bốn thị nữ bước chân dừng lại, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về áo bào tím trung niên đi tới. Chỗ đi qua, đoàn người dồn dập né tránh. Khang Thân Vương, ngươi hôm nay làm sao không đi vào triều a? Hương Kiệu trên, Vân Thế Bảo ở trên cao nhìn xuống, khẩu khí phảng phất thượng cấp hỏi dò thuộc hạ ngươi ngày hôm nay tại sao không có đi làm như thế. Hung hăng giá trị 70. Về tiểu công gia, khục khục. Tiểu vương hôm qua ngẫu cảm phong hàn, thân thể nghèo nàn. Nghe được Vân Thế Bảo, Khang Thân Vương trong mắt lóe ra một chút tức giận, lập tức rất nhanh ẩn tàng rồi xuống, cười nói. Ai? Ta nói Lao Khang à, ngươi cũng tuổi đã cao, không được liền cáo Lao về quê, tìm cái trang tử làm cái tiêu giao vương ra quên đi, không muốn tổng tham hợp triều đình những thứ ngổn ngang kia chuyện tình mà. Vân Thế Bảo một cái ngậm hầu gái cho ăn tới được thủy tinh cây nho, thản nhiên nói. Tuy rằng bây giờ chính mình cha nắm đại quyền, có thể trong triều đình vẫn cứ có một ít bảo hoàng phái ngoại sáng trong tối đối phó với hắn, những người này đại thể đều là hoàng thân quốc thích, chẳng làm được trò chống gì, nhưng cũng dường như con ruồi bình thường kẻ đáng ghét. Vân Thế Bảo cùng mình cái kia tiện nghi cha đối với bọn họ đã sớm rất phiền phức, nếu không phải còn có chút lo lắng, hắn sớm đã đem đám người kia nhốt vào thiên lao roi ra sáp dầu hầu hạ. Nam nhân tại thế, theo đuổi không nằm ngoài quyền lợi và sắc đẹp mà thôi, thật không tiện, ta quên ngài đã già đầu, đối với sắc đẹp nhu cầu khả năng không cao, vì lẽ đó chỉ có thể theo đuổi quyền lực. Khúc khục. Ta người này nói tương đối thẳng, Khang Thân Vương bỏ qua cho a. Vân Thế Bảo một lời nói đậu bên người hầu gái cùng Hắc Ưng đội hộ vệ một trận cười lớn. Mà phản quang Khang Thân Vương sắc mặt thì lại do bạch chuyển hồng, lại do hồng chuyển thanh. Hung hăng giá trị 70, nam. Tiểu công gia phải biết vật cực tất phản, mọi việc không thể quá mức, qua thì lại át gặp trời phạt. Tiểu vương thân thể không khỏe, sẽ không nhiều bồi tiểu công gia. Khang Thân Vương âm lãnh bỏ lại một câu nói như vậy sau, xoay người đi vào sau lưng vương phủ. Trời phạt. A. Tiểu gia có tự giúp mình đầu thai cơ kề bên người, sợ gì trời phạt. Thu Nguyệt, Xuân Hoa, lên tiểu tiến cung. Vân Thế Bảo bĩu môi khinh thường, một lần nữa nằm về hương tiểu trên, lười biếng nói. Tiểu gian tặc, chịu chết đi. Đang lúc này, một tiếng chuông bạc vậy quát mắng đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một cái thân ảnh màu trắng từ đoàn người trùng bay ra, thẳng đến hương tiểu trên Vân Thế Bảo mà tới. Thấy thế, Thiết Hổ chờ Hắc Ưng đội mặc dù hoảng bất loạn, tiến thối có thứ tự. Phân ra một đội người cùng người đến chiến đấu cùng nhau, mà một đội khác thì lại tụ tập đến hương tiệu bốn phía, đem Vân Thế Bảo bao quanh bảo vệ. Thật tuấn tú thanh thuần cô nàng, Thiết Hổ, không muốn thương nàng tính mạng, bắt sống. Định thân nhìn lại, Vân Thế Bảo không khỏi ánh mắt sáng lên, vội vàng hô. Người đến khí tức cùng bên cạnh mình nhấc tiệu hầu gái gần như, tu vi ở nhị lưu trên dưới, ở trên giang hồ xem như là một tay hảo thủ, có điều ở Thiết Hổ cái này cao thủ nhất lưu cùng một đám Hắc Ưng đội vây công dưới. Rất nhanh liền thua trận, bị bắt đến Vân Thế Bảo trước mặt. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tại sao muốn ám sát ta? Mất công sức từ hương tiệu ngồi lên, Vân Thế Bảo bám thân nhìn cái này thích khách, con mắt càng ngày càng sáng. Thích khách này là một cái 14, 5 tuổi tiểu cô nương, thân mang màu trắng quần lụa mỏng, trắng nón như ngọc trên cổ tay mang theo hai chuỗi chuông bạc, ngũ quan xinh xắn tô điểm ở một tấm bánh bao nhỏ trên mặt, một đôi đen lây lấy mắt to giờ khắc này chính hận hận trừng mắt Vân Thế Bảo. Đang bởi. Chương 4, cô nàng rất quật. Vô liêm sỉ gian tặc, ngươi giết ta đi. Ngao bài lấy có lẽ có tội danh để ta trang ra cửa nát nhà tan, ta trang xong nhi hận không thể ăn sống rồi ngươi cái này tiểu gian tặc huyết đủ. Tiểu cô nương, không, trang xong nhi hung ác trừng mắt Vân Thế Bảo, đang khi nói chuyện, đến lộ ra một cái trắng non tiểu nha lấy đó uy hiếp. Có điều Vân Thế Bảo nhìn lại có một loại cười kích động, nha đầu này dáng vẻ hiện tại cực kỳ giống một con nổi giận mèo con, hướng về phía chính mình nhe răng trợn mắt. Phảng phất đang nói ta rất hùng, ngươi đừng chọc ta. Trang Song Nhi. Tiểu Song Nhi. Lẩm bẩm một câu, Vân Thế Bảo hai mắt tỏa ánh sáng. Trang Song Nhi, đây chẳng phải là Lộc Đỉnh Ký bên trong 7 cái nữ chủ một trong Tiểu Song gì không? Kiếp trước Vân Thế Bảo xem Lộc Đỉnh Ký thời điểm thích nhất chính là Song Nhi, vẫn làm cho này sao một cái hoàn mỹ không một tì vết cô nương cuối cùng dĩ nhiên theo Vi Tiểu Bảo cái này sở khanh mà đáng tiếc, hiện tại Song Nhi đang ở trước mắt, hắn không đạo lý buông tha a. Có điều trước lúc này, còn cần xác định phụ thân của Song Nhi cùng huynh trưởng đến cùng chết hay chưa, bằng không giết cha đại thủ không đội trời chung, vì đem uy hiếp bóp chết ở nảy sinh bên trong, Vân Thế Bảo chỉ có thể nhịn đau nhức thủ đoạn ác độc thúc bỏ ra. Thiết Hổ, trang gia phụ tử chết hay chưa? Hiện tại ở nơi nào? Bấm một cái tiểu Song Nhi chóp mũi, Vân Thế Bảo một lần nữa nằm về hương ghế tựa. Thiếu gia, trang Duẫn Thành, trang Đình Long phụ tử đã dưới vào thiên lao, chuẩn bị sau 3 ngày đẩy ra ngõ môn chẳng thủ. Thiết Hổ cung kính nói. Đại gian tặc, ta trang gia có tội gì? Ta giết ngươi. Nghe được Thiết Hổ, Song Nhi hai mắt đỏ chót, giấy rùa muốn đứng dậy cùng Vân Thế Bảo liều mạng. Tiểu cô nương lớn lên như thế thanh tú, tính khí làm sao như thế của đây? Ngươi thả, tịch thu xung công gia sản đủ số trả. Vân Thế Bảo tức giận vỗ một cái song nhi đầu nhỏ dưa, xoay người quay về Thiết Hổ nói.
Vâng, thiếu gia.
Thiết Hổ đáp một tiếng, lập tức có một hắc ưng đội thành viên rời đi đội ngũ, đi làm việc này. Vân Thế Bảo có cái quyền lợi này cùng năng lực, một lời định sinh tử, phất tay, có thể lệnh một cái lẽ ra chém đầu cả nhà tội nhân vô tội phóng thích, phúc trong tay, cũng có thể lệnh đem tướng công hầu lang đang bỏ tù. Bởi vì hắn là Vân Thế Bảo, đại thanh triều đệ nhất quyền thần Ngao Bái con trai độc nhất, có một đối với hắn hữu cầu tất ứng cha. Đem cái tiểu nha đầu này trước tiên đuổi về trong phủ, rất chăm sóc, muộn một hồi ta từ hoàng cung sau khi ra ngoài, tự mình đưa nàng về trang phủ. Xoa xoa trợn mắt hốc mồm song nhi đầu nhỏ, Vân Thế Bảo cho hầu gái nháy mắt. Hương Tiệu hơi lay động một chút, tiếp tục hướng về hoàng cung phương hướng chạy tới. Mà đang bị hai cái hắc ưng đội đưa tới công tước phủ song nhi cho tới giờ khắc này mới phản ứng được, dừng bước lại, xoay người nhìn Hương Tiệu trên cái kia cùng hầu gái cười vui vẻ, bất cần đời tiểu tử béo, thần sắc phức tạp. Nàng đến ám sát Vân Thế Bảo vốn là ôm lòng quyết muốn chết, là trong tuyệt vọng bị bất đắc dĩ làm, cũng không định đến vốn là cửa nát nhà tan cục diện dĩ nhiên nhân vì thiếu niên này một câu nói mà xoay chuyển tình thế, phụ thân và huynh trưởng vô tội phóng thích, tịch thu xung công gia sản đủ số trả, chính mình ám sát chuyện của hắn tựa hồ cũng sống chết mặc bay. Nay tiểu gian tặc sẽ không phải là coi trọng mình chứ? Nghĩ đến Vân Thế Bảo vừa động tác, Song Nhi thẹn thùng mặt cười đỏ chót, như ngọc vành thai phảng phất có thể tích xuất máu giống như vậy, trong lòng dâng lên một loại khác thường tâm tình. Người kia dừng bước. Hoàng cửa thành, một đội thân mang màu vàng nóng thị vệ phục ngự tiền thị vệ ngăn cản Vân Thế Bảo đoàn người, dẫn đầu chính là thị vệ thống lĩnh Đa Long. Đa Long, ngươi thật là to gan, liền tiểu công gia Cố Kiệu cũng dám cản. Thiết Hổ quay về Đa Long trợn mắt nhìn. Tất nhiên là không dám ngăn trở tiểu công gia, chỉ là tổ tông quy định, bất luận người nào tiến vào hoàng thành thành đều cần xuống ngựa, tan mất giáp trụ binh khí, kính xin tiểu công gia cùng chư vị đồng liêu phối hợp, chớ để ti chức khó xử. Nay hoàng thành đại biểu hoàng đế uy nghiêm, hắc ưng đội nắm giới vào cùng, ý đồ không rõ, Đa Long làm như thị vệ tổng quản, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Đa Long à, làm người đây, trọng yếu nhất là muốn thức thời vụ, biết tiến thối, ngươi sở dĩ ẩn còn ở ngự tiền thị vệ tổng quản ở vị trí này, là lão đầu tử nhà ta cùng ngươi bậc cha chú có giao tình, chẳng muốn động ngươi, mà không phải không dám động ngươi. Phất phất tay, ngăn lại muốn tiến lên lý luận Thiết Hổ, Hương Tiệu trên Vân Thế Bảo thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt híp lại nhìn Đa Long. Đa Long tử không tham dự trong triều quyền lực đấu tranh, là triều đình trên trung lập phái, ở thêm vào kỳ vi người khéo đưa đẩy cùng với một ít lịch sử để lại nguyên nhân, vì lẽ đó Ngao Bái vẫn không nhúc nhích hắn. Tuy nhiên quen thuộc Lộc Đỉnh Ký nội dung vở kịch Vân Thế Bảo nhưng biết rõ người này trong xương là một cái bảo hoàng phái, chỉ là bởi vì chính mình cha thế lớn, lúc này mới chưa lộ nanh vớt. Ngày hôm nay, hắn liền muốn bức Đa Long tỏ thái độ, hiện ra nguyên hình. Khắc, trên thực tế chỉ là vì soạt một làn sóng hung hăng giá trị mà thôi. Ta mặc kệ cái gì tổ tông quy định, càng bất kể cái gì ung tùn điều luật, ngày hôm nay thiếu gia ta liền muốn ngồi kiệu vào cung, hắc ưng đội làm như thiếu gia ta vệ đội, cũng không cần ta giáp. Ta chỉ hỏi một lần, con đường này, Đa Long ngươi là để còn chưa phải để. Hung hăng giá trị 30. Đa Long vẻ mặt đột nhiên biến đổi, ở Vân Thế Bảo nhìn gần dưới, cái trán từ từ thêm ra một tầng đầy mồ hôi hột. Vân Thế Bảo mặc dù không có nói thẳng, nhưng trong lời nói ẩn hàm ý tứ nhưng là ở ngoài sáng hiện ra có điều. Hoặc là, thị vệ đội nhường đường, làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, từ đây ngự tiền thị vệ quy thuận cùng Ngao Bái dưới cờ, trở thành vây cánh. Hoặc là, cùng hắc ưng đội hò hét, cứng rắn đôi đến cùng, có điều đối không đối quá tạm lại không nói, nhưng có một chút có thể khẳng định, từ nay về sau, chính mình tất nhiên trở thành Ngao Bái thế lực cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ti chức nằm trong chức trách, kính xin tiểu công gia lượng giải. Các anh em, xin mời hắc ưng đội một đám đồng liêu ta giáp. Đa Long cắn răng một cái, cho thị vệ bên người nháy mắt. Nhiều như vậy hắc ưng đội tùy tiện nắm rơi tiến cung, nếu là muốn gây bất lợi cho hoàng thượng, hậu quả khó mà lường được, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Nghe được người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh sau, mấy cái thị vệ không khỏi tiến lên, muốn rời đi hắc ưng đội đao giới, còn Vân Thế Bảo Cố Kiệu, thì lại không người nào dám động. Dù sao Ngao Bái đối với cái này con trai độc nhất cương triều toàn bộ đại thanh nước đều biết, nếu không phải cẩn thận dập đầu vị này tổ tông, tức giận Ngao Bái tuyệt sẽ giết bọn họ cửu tộc. Đánh, cho ta đánh cho chết. Vân Thế Bảo lắc lắc đầu, một lần nữa nằm về Hương Tiệu trên. Hung hăng giá trị 5. Hung hăng giá trị 8. Hung hăng giá trị 30. 3. Ngao Thế Bảo, ngươi thật là to gan. Các anh em, hắc ưng đội thực sự quá ương ngạnh, bán. Với bọn hắn hợp lại. khe nằm, đồ vô liêm sỉ, dĩ nhiên đá ta trứng trứng. Hắc ương đội như hổ như sói, về số lượng lại chiếm cư ưu thế, rất nhanh liền đem một bọn thị vệ có xương mặt xương mũi, ngang dọc tứ tung nằm trên đất thẳng hừ hừ. Mà Vân Thế Bảo Hương Kiệu thì lại càng đi càng xa, hướng về Hoàng đế Thượng Thư Phòng đi đến, từ Hắc ương đội tin tức truyền đến, giờ khác này Tiểu Khang Hy chính đang Thượng Thư Phòng cùng một đám đại thần nghị sự. Đăng bởi. Chương 5, ta muốn cùng Hoàng đế cờ tỷ phú phiền phức thanh cái tràng. Vẫn còn ngoài thư phòng, Hắc ương đội đánh đuổi gác ngự tiền thị vệ, mấy cái hầu gái lấy ra một cái bề rộng chừng 2m34 tử văn thảm, từ Hương Kiệu vẫn cửa hàng đến vẫn còn cửa thư phòng sau, lúc này mới đỡ Vân Thế Bảo rơi xuống Hương Kiệu. Thế Bảo, ngươi làm sao chạy tới? Thân thể ngươi yếu, dập đầu đụng vào có thể làm sao bây giờ? Thiết Hổ. Thiết Hổ, cho lão tử lăn tới đây. Vẫn còn bên trong thư phòng, nhìn thấy chính mình con trai bà bối, Ngao Bái nguyên bản tức giận sắc mặt trong nháy mắt vừa thu lại, đầy mặt cương chịu nói. Nghe được Ngao Bái, vẫn còn trong thư phòng một đám đại thần không khỏi khoe miệng co quắp một hồi, thân thể yếu đuối. Mới có 10 tuổi thể trọng liền đạt đến 150 cân tiểu tử béo cũng có thể xưng là thân thể yếu đuối. Lao giả, không cần gọi Thiết Hổ, là ta nghĩ ngươi. Vân Thế Bảo bất đắc dĩ trợn tròn mắt, buồn bực nói, chính mình trường mập như vậy, tuyệt đối có cái tiện nghi này cha 50% công lao. Bước đi yếu nhân phủ, xuất hành ngồi kiệu tử, một ngày ba bữa sơn chân hải vị sừng hiệu hùng trường, liền ngủ xoay người đều toán đại lượng vận động động tác, loại cuộc sống này dù là ai cũng phải trường mập. Nghe được Vân Thế Bảo, Ngao Bái đầy mặt dâu quai nón trên mặt trong nháy mắt cười nở hoa, liền nói bé ngoan. Ngao Thiếu Bảo, đây là Thượng Thư Phòng thảo luận chính sự nơi, khiến cho công tử mang theo võ trang đầy đủ Hắc Ưng đội phá cửa mà vào, chớ không phải là muốn tạo phản hay sao? Đang lúc này, cả người triều phục, tóc trắng xoa ông lão chỉ vào hai người tức giận nói. Tạo đại gia ngươi, Tô Khắc Sa Các, chuyện của ngươi lão tử còn không có tính với ngươi đây. Khởi bẩm hoàng thượng, chủ nhà họ Trang Trang Duẫn Thành Minh sử tập hơi bên trong áp dụng toàn bộ đều là tiền triều niên kỷ hào, rõ ràng cho thấy mưu đồ gây rối, mà Trang gia lại xưa nay cùng Tô Khắc Sa Các thân cận. Vi thần có lý do hoài nghi Tô Khắc Sa Cấp đồng dạng có mưu phản tâm ý. Thân khẩn cầu hoàng thượng đem Tô Khắc Sa Cấp dưới vào thiên lao, do Hắc Ưng đội thẩm vấn, để điều tra rõ chân tướng của sự tình. Nghe có người chỉ trích chính mình con trai bà bối, Ngao Bái trừng mắt lên, dường như bệ ịp e, e bước lên trước, quay về tiểu hoàng đế nói. Chấm biết Ngao Thiếu Bảo càng vất vả công lao càng lớn, tâm hệ xa tắc, chỉ có điều Tô Khắc Sa Cấp chính là tiên đế chỉ định phụ chính đại thần, đưa hắn dưới vào thiên lao việc còn cần bàn bạc kỹ càng. Bây giờ tiểu hoàng đế chỉ có điều mới 11-12 tuổi, bị Ngao Bái động tác sợ hãi đến theo bản năng rụt cổ một cái, âm thanh run rẩy nói. Có thể. Lao giả, Trang Duẫn Thành phụ tử bị ta thả. Giữa lúc Ngao Bái chuẩn bị tiến một bước cưỡng bức thời khắc, đột nhiên Vân Thế Bảo kéo tay áo của hắn, nhỏ giọng nói. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng cũng đủ khiến vẫn còn trong thư phòng tất cả mọi người nghe rõ. Yên lặng một hồi, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Ngoại trừ Ngao Bái ở ngoài, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Thế Bảo ánh mắt đều có chút quái lạ, này tiểu tử béo, có chút vua hô à. Cha ngươi đang chuẩn bị lợi dụng Trang gia việc làm cũng Tô Khắc Sa Cấp đây, tiểu tử ngươi nhưng trong bóng tối cho Trang gia phụ tử thả, đây không phải là tỏ rõ đánh ngươi cha mặt mũi sao. Ngao Bái sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận, mọi người ở đây cho là hắn sẽ đánh no đòn này vua hố tiểu bản tử một trận thời gian, Ngao Bái nhưng chỉ là bất đắc dĩ nói một câu ngươi tiểu tử thúi này. Sau khi, liền đã không có đoạn sau. Rơi ạ. Ngươi nhưng là đại thanh triều hung hăng nhất đệ nhất quyền thần Ngao Bái à, vừa rõ ràng chả là một bộ một cha tới cùng, không đem Trang gia cùng Thư Khắc Tắt Cắp Mãn Môn chém giết tịch thu gia sản không bỏ qua dáng vẻ, làm sao bởi vì này tiểu tử câu nói đầu tiên đầu voi đuôi chuột kết thúc. Ngươi hung ý đây. Hung hăng giá trị 15. Hung hăng giá trị 30. Nhưng mà để một đám đại thần càng thêm mở rộng tầm mắt là một màn kế tiếp. Lao giả, ta muốn cùng hoàng đế cờ tỷ phú, phiền phức ngài cho thanh cái tràng. Vân Thế Bảo chớp chớp con mắt, cảm thấy là thời điểm ở kiếm lợi một làn sóng hung hăng đáng giá. Hay, hay, đừng quá mệt mỏi, sớm một chút hồi phủ, buổi tối cha tự mình xuống bếp, làm cho ngươi thích ăn nhất dê nướng chân. Ngao Bái cưng chịu sờ sờ Vân Thế Bảo đầu, hiền hòa nói, nơi nào còn có nửa phần ngông cuồng tự đại đại thanh quyền thần giáng dấp. Ngao Bái, ngươi thật là to gan, bệ hạ còn chưa nói tan triều, ngươi dám tự ý rời đi. Bệ hạ trăm công nghìn việc, làm sao có thời giờ bồi một đứa bé con nô đùa. Quả thực hoang đường, vì một đứa bé con chi lời nói đùa, thậm chí ngay cả quân nước đại sự cũng không để ý, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Hung hăng giá trị 15, 2. Hung hăng giá trị 20, 3. Hung hăng giá trị 35, 2. Nghe trong đầu liên tục truyền tới gợi ý của hệ thống, Vân Thế Bảo khỏe miệng hơi vểnh lên, quả nhiên những đại thần này môn mới thật sự là sinh lương nhà giàu, cơ sở hung hăng giá trị đều là hai chữ số. Thiết hổ, xin mời các vị đại nhân về nhà. Phảng phất không nghe thấy một đám bảo hoàng phái rít gào giống như vậy, ngao bái lười biếng quay về giữ ở ngoài cửa thiết hổ phân phó một câu, khẽ hát nhi, bước bắt tự bộ ly khai thượng thư phòng. Hôm nay con trai bảo bối nói nhớ mình, điều này làm cho ngao bái cái này đại thanh đệ nhất quyền thần trong lòng phảng phất uống mật giống như vậy, mỹ tích rất. Coi trời bằng vung, quả thực coi trời bằng vung. Gian thần giữa đường. Tiên đế A, ngươi mở mắt ra nhìn, đây chính là ngươi chọn phụ chính đại thần. Ở hắc ứng đội xua đổi dưới, một đám đại thần kêu thảm ly khai thượng thư phòng, cùng lúc đó, lần thứ hai vì là Vân Thế Bảo cung cấp một làn sóng không ít hung hăng giá trị. Ngao Thế Bảo, ngươi muốn làm gì? Mọi người đi rồi, Tiểu Khang Hy nhìn đầy mặt không có ý tốt hướng về chính mình đi tới Vân Thế Bảo, thân thể theo bản năng hướng về long ỷ mặt sau hơi co lại, run run rẩy rẩy nói. Chú, nhân vật chính ở thế giới này gọi Ngao Thế Bảo, có điều ở trong sách vì không cho tên xem ra loạn, thống nhất dùng Vân Thế Bảo xưng hô. Đừng xem Khang Hy so với Vân Thế Bảo đại 2 tuổi, nhưng thân thể ở Vân Thế Bảo trước mặt lại như cái chim cút dường như suy nhược không thể tả, khi còn bé không ít bị ai hàn đánh. Lớn mật nô tài, ngươi dựa vào bệ hạ gần như vậy làm cái gì? Muốn tạo phản phải không? Đang lúc này, một thanh âm ở long ỷ phía dưới vang lên, ngay sau đó, một cái hôi đầu thổ kiểm tiểu thái giám từ long ỷ dưới chui ra. Nay tiểu thái giám không là người khác, chính là lộc đỉnh ký thế giới nhân vật chính Vi Tiểu Bảo. Hàng này từ nhỏ sinh ra với phố phường, giỏi về luồn túi, vừa ngao bái hùng hổ dọa người thì, hắn liền biết mình lập công thời điểm đến rồi, chuẩn bị đứng ra quát lớn ngao bái. Kết quả chưa kịp hắn hành động, Vân Thế Bảo liền dẫn hắc ứng đội xông vào, đồng thời đã đổi bên ngoài gác thị vệ. Nhìn thấy một đám hung thần ác sát hắc ứng đội, Vi Tiểu Bảo sợ sệt ném mất mạng nhỏ, lại vội vàng rụt trở lại. Giờ khắc này ngao bái rời đi, vẫn còn bên trong thư phòng chỉ còn dư lại 3 người bọn họ. Vi Tiểu Bảo đương nhiên sẽ không bỏ qua ở Khang Hy trước mặt cơ hội lập công. Vi Tiểu Bảo. Nhìn trước mặt cái này nhí nha nhí nhảnh, con ngươi xoay tròn loạn chuyển tiểu thái giám, Vân Thế Bảo không khỏi sững sờ, lập tức bừng tỉnh. Dựa theo lộc đỉnh ký thế giới nội dung vợ kịch, Vi Tiểu Bảo giờ khắc này xác thực nên bị Hải Đại Phú mang vào trong cung, đồng thời rắn chắc Khang Hy, mở ra quật khởi con đường. Nghĩ tới đây, Vân Thế Bảo không khỏi có chút ngạc nhiên đánh giá cái này tiểu thái giám, không thể không nói. Tiểu tử này lớn lên mi thanh mục tú, quả thật có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất. Đang bởi. Chương 6, kéo ra ngoài phiến. Cầu nô tài, ngươi nhìn cái gì vậy? Còn chưa cút đi ra ngoài. Vi Tiểu Bảo chỉ cao khí ngang quay về Vân Thế Bảo nói. Vân Thế Bảo xa hoa lãng phí sinh hoạt Vi Tiểu Bảo tự nhiên có nghe thấy, ở đáy lòng hắn đối với Vân Thế Bảo cực kỳ đố kỵ hắn vừa sinh ra liền có một quyền thế ngập trời cha, đố kỵ bên cạnh hắn mỹ hầu gái thành đàn, đố kỵ hắn mỗi ngày sơn chân hải vị. Giờ khắc này vừa có thể lấy lòng hoàng thượng, có thể nghĩa tránh ngôn từ quát lớn ngày xưa đấu kỵ đối tượng, Vi Tiểu Bảo đương nhiên phải cố gắng quá vừa qua miệng nghiện. Ngươi nói cái gì? Nghe được Vi Tiểu Bảo, Vân Thế Bảo trong mắt hàn quang lóe lên, lộ xẻ ra nguy hiểm ánh sáng. Cầu nô tài. Từ nhỏ đến lớn, chả từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xưng hô như vậy chính mình đây. Cầu nô tài, ta cho ngươi lăn ngươi không nghe được. Cẩn thận lao tử đánh ngươi. Tiểu huyên tử, ngươi không phải sợ, ta cho ngươi hả giận. Cảm giác Khang Hy ở tốn chính mình quần áo, Vi Tiểu Bảo vô vô Khang Hy vai, một bộ huynh đệ tốt giảng nghĩa khí dáng dấp. Ngao bái lao tặc hắn sợ sệt, cái này lợn béo vậy tiểu tặc lẽ nào hắn còn có thể e ngại. Đùa giỡn đây. Thiết hổ, đem tiểu tử này kéo ra ngoài cho ta phiến. Vân Thế Bảo giận quá mà cười, quay về ngoài cửa hô. Làm thiết hổ hung thần ác sát xuất hiện ở Vi Tiểu Bảo trước mặt sau, hàng này trong nháy mắt túng, rời ạ, sớm biết hắc ứng đội không đi, hắn nào dám cùng Vân Thế Bảo trang ít ra. Hiện tại được rồi, trang ít giả dạng làm ép bước. Tiểu huyên tử, cứu ta. Vi Tiểu Bảo tội nghiệp trốn đến Khang Hy phía sau, hy vọng chủ nhân của chính mình có thể bảo vệ hắn sinh mạng. Thế Bảo, ngươi xem ta tại đây thâm cung đại viện cũng không có bạn chơi, này tiểu thái giám ta rất yêu thích, có thể hay không tha cho hắn lần này. Khang Hy yếu yếu nói. Thái giám. Tiểu tử này không phải là thái giám. Vân Thế Bảo cười gần phủi một chút Vi Tiểu Bảo. Nhưng là... Vân Thế Bảo để Khang Hy không khỏi sững sờ, xem ra một chút tội nghiệp Vi Tiểu Bảo, trong lòng liễu nhiên, biết Vân Thế Bảo nói là thật tình. Bất qua dưới mắt cứu Vi Tiểu Bảo mới phải việc cấp bách, những chuyện khác qua đi ở luận. Bệ hạ không cần nhiều lời, trong hoàng cung này ngoại trừ ngự tiền thị vệ ở ngoài, chỉ có thể có một mang đem nhi, hoặc là phiến ngươi, hoặc là phiến hắn, tiểu huyền tử chính ngươi chọn một đi. Vân Thế Bảo cười lạnh một tiếng, không có hảo ý ở Khang Hy giữa hai chân nhìn lướt qua. Vi Tiểu Bảo gọi Khang Hy tiểu huyền tử là biểu đạt thân mật, mà Vân Thế Bảo gọi này thành tiểu huyền tử nhưng là tràn ngập uy hiếp ý vị. Tuy rằng đem Khang Hy phiến có thể sẽ gây nên Bảo Hoàng phái kịch liệt đàn hồi, cho chính mình tiện nghi lão già tạo thành một chút phiền phức, có điều như Khang Hy không biết thời vụ, Vân Thế Bảo cũng không phải chú ý thật sự đưa hắn biến thành tiểu huyền tử.
Ngươi,
nhận ra được Vân Thế Bảo tựa hồ cũng không phải đang nói đùa, Khang Hy trong lòng run run một cái, ép buộc chính mình quay đầu không nhìn tới Vi Tiểu Bảo. Cùng lúc đó, hắn lửa giận trong lòng bốc lên, hắn nhưng là đại thanh hoàng đế, là thật long thiên tử, Vân Thế Bảo dĩ nhiên minh mục trương đảm ý hiếp muốn phiến chính mình. Tiểu huyền tử, cứu ta. Thấy thế, Vi Tiểu Bảo trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận, gào thét một tiếng, bị thiết hổ lôi xuống. Hung hăng giá trị 80, 2. A. Quả nhiên không hổ là lộc đỉnh ký thế giới nhân vật chính nhi A, rất cao sinh. Thiết hổ A, phiến xong sau khi đơn giản dừng một hồi máu, ở đêm này tiểu thái dám lôi trở lại, cờ tỷ phú còn thiếu người đâu. Ngay ở thiết hổ lôi Vi Tiểu Bảo đi tới cửa thời điểm, Vân Thế Bảo gọi hắn lại. 3 năm trước Vân Thế Bảo kẻ nhặt thì đem cờ tỷ phú cái này già trẻ dai nghi game phát minh đi ra, không có chuyện gì tìm mấy cái mỹ hầu gái cùng nhau chơi đùa, thua cởi quần áo. Cũng không biết là cái nào hầu gái đem trò chơi này lộ ra công tức phủ, theo thời gian trôi đi, cờ tỷ phú rất nhanh ở đại thanh triều thịnh hành ra, cho tới vương công quý tộc, cho tới bần dân bách tính, mỗi người khi nhàn hạ đều biết đấu một bàn. Hung hăng giá trị 80, 4. 4 lần tấn công dữ dội. Vân Thế Bảo lúng túng sờ sờ mũi, thầm nghĩ trong lòng mình là không phải hơi quá đáng, mới vừa để người ta phiến, lại cường kéo nhân ra mang thương cờ tỷ phú. Ta vốn thiện lương, hết thảy đều là bộ kia phá cơ khí lỗi, là nó để ta làm hung hăng đáng giá. Vân Thế Bảo trong lòng âm thầm tìm cho mình một cái lý do. Tiểu huyền tử, thực sự là càng ngày càng không nhãn lực kính nhi, còn không cho cái chỗ. Ở thượng thư phòng đứng một hồi, Vân Thế Bảo có chút phạm lui, quét mắt một vòng không có tìm được chỗ ngồi sau, không khỏi đưa mắt rơi vào Khang Hy Long Ý. Khang Hy mí mắt vẩy một cái, mặt không thay đổi từ Long Ý đi xuống, lạnh lùng nhìn Vân Thế Bảo. Có điều nếu là tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện hắn ẩn giấu ở Long Bảo dưới quả đấm nắm chặt, móng tay đã sâu đậm khảm nạm đến trong bàn tay. Cứ như vậy, Vân Thế Bảo bá chiếm Khang Hy Long Ý, uống cung nữ đoan cho Khang Hy tìm hiểu thử nước ô mai, đếm lấy trong đầu thỉnh thoảng nhắc nhở Khang Hy cùng Vi Tiểu Bảo hai cái sinh lương nhà giàu cung cấp hung hăng giá trị, trong lòng đắc ý. Mà Khang Hy thì lại giống như một cái thân mang Long Bảo thái giám giống như vậy, cứ như vậy đứng ở bên cạnh hắn, mặt như xương lạnh nhóm tấu trương. Sau nửa canh giờ, thiết hổ rốt cục mang theo sắc mặt tái nhợt Vi Tiểu Bảo trở lại thượng thư phòng. Đến, này lên, đều tinh thần điểm, cờ tỷ phú rồi. Vân Thế Bảo hảo thuật bình thường từ trong lòng móc ra một bộ vàng dòng bài tủ lờ khờ, hương phấn nói. Chấm còn có thật nhiều tấu trương phải phê, không thời gian chơi với ngươi. Khang Hy ngữ khí lạnh như băng nói. Nhóm cái giám, cờ tỷ phú. Vân Thế Bảo đem long án trên tấu trương đánh tới trên đất, vô bàn nói. Khang Hy không nói một lời, không lưng nhặt lên tấu trương, không nói một lời liếc nhìn. Mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng dùng hành động thực tế đến không tiếng động phản kháng. Thiết hổ, đem chúng ta hoàng đế bệ hạ thay đổi thành chân chính tiểu huyền tử. Vân Thế Bảo quay về ngoài cửa bảo vệ thiết hổ hô. Chấm đùa với ngươi là được rồi. Khang Hy đầy mặt biệt khuất đồng ý. Nay còn tạm được, mỗi người 100 lạng bạc ròng, mãi đến tận một người thua sạch mới thôi. Tiểu huyền tử, cuối cùng bạc của ngươi nếu là ít hơn 100 lạng, một lượng bạc liền để ta ở ngươi hoàng cung trong bảo khố chọn một món đồ. Vân Thế Bảo một bên thuần thục thanh tẩy, vừa hướng Khang Hy nói. Hoàng cung kho báu là tổ tông nhiều năm tích lũy, không phải hoàng tộc nhân viên không được đi vào. Thiết gan bàn tay. Được, chấm đáp lại, như ngươi thua rồi đây. Ta. Chuyện cười, ta làm sao có khả năng thua, có muốn hay không ta tên thiết hổ đi vào thương lượng với ngươi thương lượng. Tiểu công gia, vậy ta làm sao bây giờ? Vi Tiểu Bảo cố nén dưới khố đau nhức, hai mắt rưng rưng, thân gia không sánh bằng tiểu huyền tử, quyền lực không sánh bằng tên mập mạp chết bầm này, hiện tại liền ngay cả hắn đáng tự hào nhất tên to xác cũng mất. Ngươi. Học chó sủa đi. Vân Thế Bảo phủi hắn một chút, tức giận. Một trận tất tất tác tác sau khi, Vân Thế Bảo xem trong tay bài tủ lờ khờ, sắc mặt trong nháy mắt liền đen kịt lại, 3, 4, 5, 6 không có 7, một cái tiểu đan bài, lớn nhất là một tấm lão ca. Mà trái lại Vi Tiểu Bảo thì lại mặt lộ vẻ đắc sát, nhìn thấy Vân Thế Bảo nhìn sang sau, cố ý đem bài thả thấp một ít, để hắn có thể thấy rõ bài của mình. Hai vương 4 cái 2, một bộ máy bay, một con rồng lớn. Gọi địa chủ. Vi Tiểu Bảo đam mê đánh bạc, nay đánh cược nghiện vừa lên đến, liền đau xót đều đã quên. Không cho phép ngươi gọi, tiểu huyền tử, ngươi tên là. Vân Thế Bảo ác hung hăng trợn mắt nhìn Vi Tiểu Bảo một chút, xoay đầu lại hướng Khang Hy cả giận nói. Ta bài không được, gọi không được. Khang Hy nhìn một chút trong tay bài, lắc lắc đầu. Thiết gan bàn tay. Vân Thế Bảo hô. Được, ta gọi địa chủ. Khang Hy sắc mặt tái xanh, tiết khai ba lá bài tẩy. Một cái ba. Khang Hy địa chủ, trước tiên ra bài. Vi Tiểu Bảo, cho ta nổ hắn, phản xuân. Vân Thế Bảo hưng phấn kêu lên. Ta không nổ Tiểu Huyền Tử. Vi Tiểu Bảo lắc lắc đầu. Xem ra ngươi vừa là không phiến sạch sẽ à, có muốn hay không ta để Thiết Hổ ở dẫn ngươi đi thanh lý một lần. Vân Thế Bảo sầm mặt lại. Vương nổ. Đăng bởi. Chương 7, dịch cân kinh. Quả thực quá tờ mờ bắt nạt người, Tiểu Huyền Tử, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à. Ngao Thế Bảo, chấm xin thề, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sau nửa canh giờ, Vân Thế Bảo cơ cơ từ Khang Hy trong tay thắng tới kho báu chìa khóa cùng phê chuẩn, nghe phía sau vẫn còn bên trong thư phòng truyền đến từng trận dường như tiếng than đỗ quên vậy kêu thảm thiết, không khỏi lắc lắc đầu. Nay Khang Hy còn quá trẻ, đem chính mình chém thành muôn mảnh chuyện như vậy làm sao thì không thể chờ mình sau khi đi xa đang nói sao. Bây giờ bị chính mình nghe thấy được, mình nếu là không cho điểm phản ứng nhiều không thích hợp. Vừa nghĩ tới vừa cờ tỷ phú hai người một luồng khí cung cấp cho mình sắp tới hơn 1.000 hung hăng giá trị. Vân Thế Bảo đều có chút không đành lòng ở thương tổn bọn họ đây. Thiết Hổ, đem Khang Hy cũng đồng thời phiến đi, để cho bọn họ làm một lần chân chính huynh đệ. Vân Thế Bảo bước chân dừng lại, bỏ lại một câu nói như vậy sau, mang theo 10 tên hắc ứng đội, hướng về Hoàng Cung kho báu phương hướng đi đến. Hoàng Cung kho báu, ở vào tiểu hoàng đế tẩm cung phía sau tàng bảo các bên trong đặt thanh triều các đời hoàng đế cất giấu, tổng cộng 9 thất ngũ điện, không bàn mà hợp ý nhau cửu ngũ chí tôn số lượng, bên ngoài trọng binh canh gác. Bên trong cơ quan tầng tầng, có điều Vân Thế Bảo trong tay có Khang Hy phê chuẩn, dọc theo đường đi tự nhiên thông suốt không đánh cược. Trước mặt chín thất trên căn bản đều là một ít thông thường kim ngân châu báu, đồ cổ tranh chữ các loại đồ vật, những này không có gì chứng dùng trò chơi ngao bái trong mật thất trồng chất như núi. Vân Thế Bảo chỉ là khinh thường quét mắt một vòng, liền hướng về ngũ điện phương hướng đi đến. Đệ nhất điện tên là Chân Bảo Điện, bên trong trưng bày là một ít to lớn huyết san hô, dạ minh châu, phỉ thúy cải trắng các loại hiếm thế chân bảo. Mỗi một món đều giá trị liên thành, bắt được chủ thế giới ít nhất phải 10 ước nguyên cất bước. Đệ nhị điện tên là Thư Hương Điện, bên trong để các loại bản đơn lẻ, danh tác, Vân Thế Bảo thậm chí ở bên trong thấy được Vương Hy Chi Lan Đình Tự, Đường Bá Hổ Bách Mỹ đồ loại hình hậu thế từ lâu thất truyền bút tích thực. Có điều Vân Thế Bảo bây giờ một lòng tập võ, đối với việc đó phàm tục chân bảo hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền tiếp tục hướng về Hoàng Cung kho báu nơi sâu xa đi đến. Mãi đến tận đệ tam điện Bảo Dược Điện, Vân Thế Bảo lúc này mới dừng lại. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nơi này không gian so với phía trước hai điện rõ ràng nhỏ hai vòng, chỉ có vẹn vẹn hơn 10 bài giá gỗ, như ngàn năm linh chi, trăm năm máu tố, thiên sơn tuyết liên chờ bảo dược có tới 100 cân. Chút nào nói không khuyết đại, như Khang Hy sớm mấy năm cam lòng dùng những này bảo dược bồi dưỡng tâm phúc, bây giờ triều đình thế cuộc tuyệt đối là một tình cảnh khác. Trọng yếu nhất là, những này bảo dược, tương tự là Vân Thế Bảo cần thiết. Dựa theo tự giúp mình đầu thai cơ lời giải thích, thể hồ quán đỉnh tuy rằng có thể tăng cao tu vi cảnh giới, để Vân Thế Bảo đem võ học trong nháy mắt thông hiểu đạo lý, nhưng nội lực lại không thể bịa đặt, cần thiên tài địa bảo đến đề cao. Không hổ là hoàng thất, phần này gốc gác, xác thực không phải chỉ là một cái thần tử có thể sánh ngang. Vừa nghĩ tới bị chính mình cha cẩn thận từng ly từng tí một dấu ở trong mật thất cái kia ba cái trăm năm nhân sâm núi, Vân Thế Bảo trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, lần thứ nhất bắt đầu coi trọng thanh triều hoàng thất. Ép buộc chính mình đem tầm mắt từ nơi này chút bảo dược trên rời sau, Vân Thế Bảo lướt qua đệ tứ điện thần binh điện, đi thẳng tới sau cùng dấu kinh điện. Năm đó đại thanh nhập quan đã từng đem tất cả giang hồ môn phái, thiếu lâm cổ tháp, đạo quan tàn sát một lần, truyền thừa bí kíp đều bị thanh đỉnh vơ vét, đặt tại đây dấu kinh trong điện. Ngũ hổ đoạn môn đao, ngưng huyết thần trảo, âm dương ma, hóa cốt miên trưởng, long trảo thủ. Đại gia, nhiều như vậy, để bổn thiếu gia chọn cái nào? Chẳng trách Khang Hy cái kia tiểu biết độc tử sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Nhìn trước mặt không xuống vạn bản bí tịch võ công, Vân Thế Bảo có chút buồn rầu, nhiều như vậy thư, nếu là mình một quyển chọn đến tìm tới năm nào tháng nào. Hơn vạn bản thả ở bên ngoài đủ khiến võ lâm nhân sĩ coi như chân bảo, cẩn thận ở cất dấu bí tịch đặt ở Vân Thế Bảo trước mặt, hàng này dĩ nhiên ghét bỏ nhiều lắm, không dễ chọn, này nếu như chuyển đi, đoán chừng phải tức chết một nhóm người lớn. Túc chủ có thể tiêu tốn 500 điểm hung hăng giá trị tiến hành sàng lọc. Bản cơ sẽ tự động quét hình ra điều kiện phù hợp bí tịch võ công, có hay không thanh toán 500 điểm hung hăng giá trị mở ra sàng lọc công năng. Phủi một hồi ngạch trống, Vân Thế Bảo khỏe miệng giật một cái, từ công tức phủ đến hoàng cung, dọc theo đường đi chính mình hầu như đem toàn bộ đại thanh triều cao tầng đều đắc tội một cái mới quét 6.720 điểm hung hăng giá trị, phá cơ khí một cái sàng lọc công năng lại dám muốn 500 điểm, thật không là vậy hắc. Phải. Xin mời túc chủ đưa vào sàng lọc điều kiện. Số 1, có thể tăng lên trên diện rộng sức khôi phục. Thứ 2, muốn có vô hạn thăng cấp cùng bao quát tiềm lực. Vân Thế Bảo trầm ngâm chốc lát, trong lòng có quyết định. Yêu cầu thứ nhất là nhằm vào chủ thế giới đối mặt cảnh khốn khó, điểm thứ 2 thì lại là vì sau đó truy cầu trường sinh, tu luyện càng công pháp cao cấp làm chuẩn bị. Len keng, quét hình đến phù hợp túc chủ yêu cầu công pháp tu luyện, dịch cân kinh. Nhắc nhở, thể hồ quán đỉnh dịch cân kinh cần tiêu hao 4.800 điểm. Dịch cân kinh. Hay, hay, được, không tưởng tượng đến lộc đỉnh ký thế giới lại có dịch cân kinh tồn tại. Liên dịch cân kinh. Nghe được tự giúp mình đầu thai cơ nhắc nhở, Vân Thế Bảo con mắt không khỏi sáng ngời. Dịch cân kinh có thể không là lợi hại nhất võ học, nhưng tuyệt đối là hết thảy thế giới võ hiệp bên trong tiềm lực cao nhất, thần bí nhất công pháp. Vân Thế Bảo vạn vạn không nghĩ tới hoàng cung kho báu dĩ nhiên sẽ mang đến cho mình lớn như vậy kinh hỉ. Khấu trừ 4.800 điểm hung hăng giá trị, túc chủ trước mặt hung hăng giá trị ngạch trống vì là 1.420 điểm. Ẩm. Tự giúp mình đầu thai cơ tiếng nhắc nhở vừa ra, hoàng cung trong bảo khố một cái nào đó góc một quyển phiếm hoàng sách cổ hóa thành một trận kim quang, một luồng khổng lồ tin tức dòng lũ ở Vân Thế Bảo trong đầu ầm ầm bạo phát, từng cái nòng nọc vậy phạn văn thoáng hiện, một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa tự nhiên mà sinh ra. Hai mắt nhắm nghiền, tự từ lúc sinh ra đã mang theo đều bản năng giống như vậy, Vân Thế Bảo bắt đầu mô phỏng theo trong đầu hình vẽ động tác, khởi đầu trúc chắc cực kỳ. Một cái tuần hoàn sau khi, hắn rõ ràng cảm giác trong kinh mạch thêm ra một tia dòng nước ấm, mà tu luyện cũng dần vào cảnh đẹp. Nhất cử nhất động, tự nhiên mà thành. Này phá cơ khí quả nhiên không có khoác lác bước, dĩ nhiên thật sự để cho mình trong nháy mắt học xong dịch cân kinh. Không biết qua bao lâu, Vân Thế Bảo cuối cùng từ loại này tỉnh ngộ trạng thái tỉnh táo lại. Hắn bây giờ đối với dịch cân kinh lĩnh ngộ e sợ chỉ có quyển bí tịch này người sáng tạo mới có thể cùng sánh vai. Túc chủ, Vân Thế Bảo, khỏe mạnh. Trước mặt ở thế giới, lộc đỉnh ký, phổ thông. Cảnh giới, phàm nhân. Tuổi thọ, 10-25. 18 giờ 25 phút. Trang bị, không. Nội công, dịch cân kinh, phổ thông, có thể thăng cấp không 1.000. Võ kỹ, không. Hung hăng giá trị 1.420 điểm. Làm sao thăng cấp dịch cân kinh? Nhìn bảng sở kỵ tin tức biểu hiện, Vân Thế Bảo ánh mắt lấp lóe một hồi, nói. Căn cứ dịch cân kinh có bao quát thuộc tính, túc chủ có thể thông qua bao quát cái khác nội công tâm pháp tiến hành thăng cấp, bản cơ hội dựa theo bao quát nội công tâm pháp mạnh yếu, dành cho kinh nghiệm. Ấm áp nhắc nhở, công pháp đẳng cấp trực tiếp quyết định túc chủ tu vi có khả năng đạt tới cảnh giới. Vậy còn chờ gì? Đem nơi này nội công tâm pháp hết thể cho ta bao quát. Vân Thế Bảo ánh mắt sáng lên, có chút hưng phấn nói. Keng. Quét hình bản địa tổng cộng có nội công tâm pháp 73 bản, toàn bộ bao quát cần hung hăng giá trị 7.300 điểm, có hay không thanh toán? Quấy rầy. Bình quân mỗi bao quát một quyển nội công tâm pháp cần 100 điểm hung hăng giá trị, Vân Thế Bảo biểu thị tạm thời chính mình tiêu phí không nổi. Thăng cấp nội công tâm pháp tạm thời không nổi, đón lấy đến tìm mấy quyển võ kỹ. Hơn nữa tu luyện trả cần đại lượng thiên tài địa bảo. Yên lặng đem bảng sở kỳ hiệu đóng sau, Vân Thế Bảo nhìn lớn như vậy hoàng cung kho báu, trong mắt hết sạch lấp lóe. Như vậy, trong lòng hắn đột nhiên có một to gan ý nghĩ, tiêu phí không nổi không quan trọng lắm, ta có thể liền ổ bưng. Đô đô, đô 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 đô. Trầm ngâm chốc lát, Vân Thế Bảo từ bên hông lấy ra một cái to bằng ngón cái còi, thổi lên. Này cái còi là tính chất đặc biệt, âm thanh có thể truyền 10 dặm, chính là hắc ương đội khẩn cấp tập hợp ám hiệu. Đang bởi. Chương 8, chuyển sạch hoàng cung kho báu. Kho báu ở ngoài, chính đang gác thiết hổ đột nhiên thần sắc cứng lại, môi khẽ nhúc nhích, phát sinh một tiếng sắc bén thét dài. Ngay sau đó, trong hoàng cung một ít thái giám, cung nữ, thậm chí ngự tiền thị vệ đột nhiên thả tay xuống bên trong việc, ở trên ti tiếng mắng chửi bên trong rời đi, không lâu lắm, từng cái thân mang màu đen trang phục hắc ương đội xuất hiện ở thiết hổ trước mặt. Hắc ương đội, ám vệ đến đây đưa tin. Hắc ương đội, thiết lân vệ đến đây đưa tin. Hắc ương đội, ảnh vệ đến đây đưa tin. Những người này đều là hắc ương đội ở trong cung nhiều năm bồi dưỡng mật thám, có tới hơn 2.000 người. Tiểu công gia gặp nạn, theo ta giết tiến vào hoàng cung kho báu. Thiết hổ bội đao ra khỏi vỏ, chỉ về hoàng cung kho báu đại môn, vẻ mặt lạnh lùng. Thiết thống lĩnh, các ngươi hắc ương đội đây là. Thủ vệ kho báu thị vệ bị hắc ương đội trận thế sợ hãi đến sợ vỡ mật nước, một lúc lâu. Mới có một người thị vệ đầu lĩnh đứng ra, âm thanh run rẩy nói. Tránh ra. Bằng không giết không tha. Thiết hổ ngữ khí lạnh lẽo, đẩy ra thị vệ thống lĩnh, mang theo một đám hắc ương đội vọt vào trong bảo khố. Nhanh đi thông báo bệ hạ, hắc ương đội tạo phản. Rốt cục, một đám thủ vệ yên tâm bên trong sau cùng may mắn, rút ra bội đao, cùng hắc ương đội chiến làm một đoàn. có thể bị phái vào trong cung làm mật thám đều là hắc ương đội tinh anh, đều có võ kỹ kề bên người, thậm chí trong đó không thiếu tam lưu cùng nhị lưu hảo thủ, mà trái lại thủ vệ bên này, tuyệt đại đa số cũng chỉ là thân thể khá mạnh tráng người bình thường. Bởi vậy, song phương vừa mới tiếp xúc, thế cuộc liền bắt đầu hiện ra nghiêng về một bên tư thế. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Dấu kinh trong điện, làm thiết hổ mang theo một đám hắc ương đội xông tới thì, nhìn thấy chính nhàn nhã cố định thượng khán thư Vân Thế Bảo sau, không khỏi sững sờ, lập tức đẩy mặt ân cần nói. Đến đến, thiết hổ, tìm chút lớn một chút cái dương, đem những sách này à, binh khí à, dược liệu à, kim ngân châu đáo gì đều cho ta chuyển về trong phủ. Nhìn thấy thiết hổ, Vân Thế Bảo vung tay lên, thản nhiên nói. Cho tới hắc ương đội vết máu trên người là của ai, Vân Thế Bảo dùng đầu ngón chân tưởng đô tưởng đến, Khang Hy đều để cho mình cho phiến, giết mấy cái thị vệ lại có quan hệ gì. À, dù là thiết hổ nhiều năm như vậy theo ngao bái hoành hành bá đạo quen rồi, nghe được Vân Thế Bảo cũng không khỏi cả kinh, tung binh cướp đoạt hoàng cung kho báu, đây quả thực là minh mục trương đảm tạo phản a. A cái gì? Thiếu nợ thì trả tiền, đây là thiên cổ không đổi đạo lý, những thứ này đều là Khang Hy thua cho ta. Chú ý một chút, 100 hòm, thiếu một hòm không được, nhiều một hòm không muốn. Vân Thế Bảo nghiêm sắc mặt, chuyện đương nhiên nói. Vâng, ti chức vậy thì đi làm. Thiết hổ mặt tối sầm lại đáp. Chuyển xong 100 hòm, này hoàng cung trong bảo khố sợ là liền sàn nhà gạch trên rỉ nước sơn đều không còn chứ. Tu luyện cần đại lượng thiên tài địa bảo, thăng cấp dịch cân kinh cần đại lượng nội công tâm pháp bí tịch, mà như tiến vào hoàng cung kho báu cơ hội như vậy cũng không thường có, vì bảo đảm tốc độ tu luyện của mình, Vân Thế Bảo quyết định đơn giản liền toàn bộ hoàng cung kho báu đều cho bưng. Cho tới làm như vậy sẽ có hậu quả gì không, có thể hay không cho chính mình tiện nghi tra rước lấy phiền phức, Vân Thế Bảo biểu thị cũng không để ý. Cái gọi là con giận quá nhiều rồi không dương, trái có thêm không lo, từ chính mình đem Khang Hy phiến một khắc đó bắt đầu, sự tình liền đã không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Huống chi lấy chính mình tiện nghi cha hôm nay thế lực, tiểu hoàng đế nếu là thật không biết cân nhắc, quá mức trực tiếp phản. Nghĩ tới đây, Vân Thế Bảo không khỏi lộ ra một nụ cười, lười biếng nằm ở bốn thị nữ nhất tiến vào hương kiệu trên, đi ra tàng bảo khố. Lớn mật ngao Thế Bảo, ngươi khi quân vong trên, tung binh cướp đoạt hoàng cung kho báu, phải bị tội gì? Vân Thế Bảo vừa mới từ hoàng cung kho báu đi ra, một cái mang đầy thanh âm phẫn nộ liền vang lên. Lần này ngươi nhất định phải chết, thằng con hoang. Vi Tiểu Bảo đầy mặt oán độc, trong mắt tràn đầy sắp đại thù đến báo khoái ý cùng hung hăng. Lần này Khang Hy nhưng là điều tập ngự tiền thị vệ, cấm vệ cương nỏ tay chờ gần vạn binh sĩ, dưới cái nhìn của hắn, Vân Thế Bảo chắc chắn phải chết. U, người đến rất đủ a, làm sao? Các ngươi tới giúp ta khuân đồ sao? Hương tiệu trên, Vân Thế Bảo theo tiếng kêu nhìn lại. Không khỏi vui một chút, khinh bạc nói. Khang Thân Vương, Đa Long, Khang Hy, Vi Tiểu Bảo bọn người tới đông đủ, sau lưng bọn họ lít nha lít nhít đứng gần vạn thị vệ, đao thuẫn thủ phía trước, cung nô thủ ở phía sau, đang đằng sát khi đem Vân Thế Bảo cùng hắc ương đội mọi người bao quanh vây nốt. Ta đã nói với ngươi, ngươi không nghe thấy. Thấy Vân Thế Bảo dĩ nhiên không nhìn chính mình, Vi Tiểu Bảo biến sắc mặt, vẻ mặt âm trầm nói. Ồn ào. Vân Thế Bảo sắc mặt phát lạnh, bàn tay lớn vỗ một cái hương ghế tựa. Mập mạp thân thể đột nhiên dường như đạn pháo bình thường bắn ra, chớp mắt liền bay tới Vi Tiểu Bảo trước mặt, một cái tát hướng về đầu của hắn vỗ tới. Xì xì một tiếng vang nhỏ, Vi Tiểu Bảo đầu dường như dưa hấu giống như vậy, vỡ vụn ra. Này hai bộ võ kỹ là trước hắn chờ thiết hổ đám người thì dùng còn lại hung hăng giá trị học, võ đang túng Vân Thê cùng Thiểu Lâm Kim Cương Trưởng, một cái khinh công, một cái trường pháp, tuy rằng không đáng tin quá thượng thừa võ kỹ, nhưng hắn còn thừa lại hung hăng giá trị chỉ đủ thể hồ quán đỉnh này hai bộ võ kỹ. Quá độ cũng miễn cưỡng đủ. Ấn máu đỏ tươi tiên Khang Hy đầy mặt, một hồi lâu, Khang Hy mới a một tiếng phản ứng lại, chật vật trốn vào trong đám người. Câu trả lời này, thỏa mãn không? Một lần nữa bay trở về hương trên ghế Vân Thế Bảo kết tiếp nhận hầu gái đưa tới khăn tay, đầy mặt căm ghét sắt vết máu trên tay. Hung hăng giá trị. Hung hăng giá trị. Hung hăng giá trị 20. Hung hăng giá trị 10. Nay tiểu gian tặc dĩ nhiên đem túng Vân Thê cùng Kim Cương Trưởng luyện tới mức độ này. Trong đám người, Đa Long nhìn thấy Vân Thế Bảo động tác sau, con ngươi không khỏi co rụt lại. Thân là ngự tiền thị vệ tổng quản, Khang Hy tâm phúc, Đa Long không chỉ có là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, trong bóng tối càng là nắm giữ Khang Hy ngành tình báo. Vân Thế Bảo làm như ngao bái con trai độc nhất tự nhiên là Đa Long trọng điểm chú ý đối tượng, trước đó cái này tiểu gian tặc nhưng là xưa nay cũng không có bại lộ hắn biết võ công. Có thể trước mắt này tiểu gian tặc tuy rằng thân không nội lực, nhưng túng Vân Thê cùng Kim Cương Trưởng này hai môn võ kỹ cũng đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, dù hắn cái này nhị lưu hảo thủ cũng không khỏi cảm thấy một tia uy hiếp. Bệ hạ, cẩn thận, người này có chút quái lạ. Đa Long nhỏ giọng ở Khang Hy bên tai nói. Ái Khanh an tâm, chấm có 7.000 mang giáp chi sĩ, 3.000 cường nọ tay, coi như là dùng người chồng, cũng có thể đem này tiểu gian tập đống. Ngao Thế bảo, phụ tử các ngươi bắt nạt chấm tuổi nhỏ, hoành hành bá đạo, họa loạn cung đình, hôm nay, chấm liền trước hết giết ngươi cái này nghịch tặc, ở giết ngươi Ngao thị cả nhà. Đang khi nói chuyện, Khang Hy tách mọi người đi ra, vẻ mặt toán độc. Vừa nghĩ tới chính mình trở thành trong lịch sử duy nhất một thái giám hoàng đế, hắn liền hận không thể lập tức đem Vân Thế bảo ăn tươi nuốt sống. Bởi vậy, bị cắt sau khi, Khang Hy không chờ thái y đem hạ thể vết thương khâu lại, liền để cho mình nan huynh nan đệ Vi Tiểu Bảo đi liên hệ Khang Thân Vương, Đa Long chờ bảo đảm hoàng đảng, khiến cho bọn họ mang binh vào cùng chém giết Vân Thế bảo. Ú, không nghĩ tới thiến sau khi, bệ hạ càng gia tăng rồi một tia nam nhi khí khái, ngạnh khí rất nhiều đây. Vân Thế bảo vẻ mặt bất biến, phảng phất không nhìn thấy những kia đao kiếm ra khỏi vỏ, cung tên thượng huyền thị vệ giống như vậy, trêu chọc, ánh mắt trả hữu ý vô ý nhìn lướt qua Khang Hy vết thương. Đăng bởi. Chương 9, chỉ hiệu bảo ngựa. Nghe được Vân Thế bảo, ngoại trừ biết nội tình, đã thay đổi thành chân chính thái giám Vi Tiểu Bảo ở ngoài, Đa Long cùng Khang Thân Vương cùng với một bọn thị vệ không khỏi theo bản năng hướng về Khang Hy chỗ đau nhìn lại. Trong đầu không khỏi né qua một nghi vấn. Bọn họ cống hiến cho bệ hạ bị thiến. Cái kia. Một cái vô pháp sanh dục hoàng đế hay không còn đáng giá cống hiến cho. Giết. Cho ta đem Ngao Thế bảo chém thành muôn mảnh. Cảm giác được một đám thuộc hạ ánh mắt quái dị, Khang Hy khí cấp bại phôi gầm hét lên. Vừa hắn trả ở trong lòng âm thầm vui mừng Vi Tiểu Bảo bị Vân Thế bảo giết chết, dù sao giết Vi Tiểu Bảo sau khi liền không có ai biết hắn đã biến thành thái giám, bảo hoàng phái sẽ còn tiếp tục kiên quyết không rời chống đỡ hắn, hắn vẫn cao cao tại thượng hoàng đế. Cho tới Hắc Ứng đội, ở Khang Hy xem ra tuyệt đối sẽ không coi trời bằng vùng đem chuyện này công bố ra. Nhưng bây giờ Vân Thế bảo dĩ nhiên đem chuyện này công bố ra, hắn làm sao có khả năng không sợ hãi? Làm sao có khả năng không giận? Ta xem ai dám đối với ta nhi động thủ. Giữa lúc một bọn thị vệ đao kiếm ra khỏi vỏ muốn đánh giết Vân Thế bảo thời gian, một cái bá khí âm thanh do xa xa truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy thị vệ đội ngũ phía sau xuất hiện mấy đạo dòng lũ màu đen, dường như lưới dao sắc giống như vậy, đem thị vệ đội ngũ chỉnh tề xuyên liềng xiềng. Sau một khắc, chỉ thấy đám người tự động tách ra, để chống một con đường, Ngao Bái một thân nhung trang, long hành hổ bộ đi vào. Ở Khang Hy điều binh khiển tướng muốn vây giết Vân Thế bảo thời điểm, sớm có Hắc Ứng đội trong cung gút đem tin tức truyền ra ngoài. Là ai muốn giết ta nhi? Khang Thân Vương, là ngươi. Ngao Bái ưng con mắt sát cơ lấp lóe, nhìn về phía Khang Thân Vương. Khang Thân Vương ánh mắt tránh né túi đầu. Là ngươi. Đa Long. Ngao Bái lại đưa mắt chuyển qua Đa Long trên người. Cũng là ngươi. Khang Hy. Ngao Bái ánh mắt mỗi điểm một người tên, bị điểm tên người cũng không do run run một cái, theo bản năng túi đầu, không dám cùng đối diện. Bởi vậy có thể thấy được, những năm gần đây Ngao Bái ở trong triều xây dựng ảnh hưởng sâu bao nhiêu. Ngao Bái, Ngao Thế bảo khi quân vong trên, tung binh cướp đoạt hoàng cung kho báu, ngươi thân là tiên đế bổ nhiệm phụ chính đại thần, làm như thế vì là, có thể xứng đáng tiên đế tín nhiệm. Lẽ nào sẽ không sợ thiên hạ này xa xôi trúng khẩu? Khang Hy dù sao cũng là trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút nhân vật, tuy rằng bây giờ chỉ có 12 tuổi, nhưng cũng tâm cơ thâm trầm, nhìn một đám bị Hắc Ưng đội khống chế lại ngự tiền thị vệ, không khỏi nói sỉ nhục Ngao Bái. Ha ha, đừng nói này xa xôi trúng khẩu, hôm nay ngươi như dám đụng đến ta nhi một hồi, lao phu dù cho con lấy vạn thế bêu danh cũng phải để này bên trong hoàng thành ở ngoài hết thệ thở dốc chôn cùng. Nghe được Khang Hy, Ngao Bái cười như điên nói. Dứt lời, sắc mặt hắn lạnh lẽo, bá khí nói, Hắc Ưng đội nghe lệnh, cho tới đế hoàng, cho tới thị vệ cung nữ, hết thệ thiện động người, giết không tha. Theo Ngao Bái ra lệnh một tiếng, Hắc Ưng đội một bọn binh lính đem Khang Hy, Đa Long đám người bao quanh vây nốt. Ngao Bái, ngươi muốn tạo phản phải không? Khang Hy biến sắc mặt, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Bệ hạ nghiêm trọng, chúng ta phụ tử đối với triều đình trung thành tuyệt đối, làm sao có khả năng tạo phản? Ta chỉ là lấy đi chính mình nên được đồ vật mà thôi. Vân Thế bảo tiếp lời đầu, thản nhiên nói. Tạo phản cái này mũ tạm thời vẫn chưa thể chụp đến Ngao Bái trên đầu. Này hoàng cung kho báu gì đó chính là ta hoàng thất mấy chục năm tích lũy, làm sao liền biến thành đồ vật của ngươi? Khang Hy nghe vậy, sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Hoàng cung trong bảo khố gì đó chính là hắn bồi dưỡng dòng chính tư bản, là cùng Ngao Bái chống lại căn cơ, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Vân Thế bảo lấy đi. Vừa cơ tỷ phú, bệ hạ nhưng là bại bởi ta 100 lạng bạc dòng, một lượng bạc một cái hoàng cung kho báu đồ cất giữ, đây chính là chúng ta ước định tốt, cái kia gọi tiểu quế tử thái giám có thể làm chứng. Xin lỗi, vừa xuất thủ nặng một chút. Nói tới chỗ này, Vân Thế bảo tự đột nhiên nhớ tới Vi Tiểu Bảo bị mình giết, không khỏi vỗ đầu một cái, ấy này nói. Có điều trên mặt vẻ mặt nhưng chút nào không nhìn ra nói xin lỗi thành ý. Bệ hạ là thua ngươi 100 món đồ không sai, có thể ngươi mang ra ngoài đồ vật không chỉ 100 cái chứ. Khang Hy tức giận nhìn Vân Thế Bảo. Không chỉ 100 cái. Không thể nào. Thiết Hổ, nói cho bệ hạ, chúng ta từ Hoàng Cung trong bảo khố mang ra bao nhiêu món đồ. Vân Thế Bảo đầy mặt kinh ngạc, xoay người nhìn về phía Hương bên Kiệu Thiết Hổ. Khởi bẩm tiểu công gia, Hắc Ưng đội tổng cộng từ trong bảo khố mang ra 97 hòm. Món đồ, vẫn còn thiếu 3 cái. Thiết Hổ theo bản năng nói, có điều nói nói phân nửa, thấy Vân Thế Bảo vẻ mặt không lành, vội vàng đem hòm đổi thành món. Thiết Hổ à, làm người phải hiểu được cảm ơn, bệ hạ đối với chúng ta Ngao phủ không sai, thiếu này 3 cái cũng không cần so đo, xem như là cho Ngộ Thương thị vệ huynh đệ mai táng phí. Vân Thế Bảo hài lòng gật gật đầu, một lần nữa nằm về hương trên ghế. Nói hưu nói vượng, này một trong dương gì đó sợ là còn chưa hết 100 cái chứ. Đa Long tức giận, run rẩy chỉ vào Vân Thế Bảo cả giận nói. Hả? Đa tổng quản tuổi còn trẻ liền mắt mở chân chậm. Này rõ ràng chỉ có 97 món đồ A. Ha ha ha. Hắc Ưng đội các anh em, các ngươi nói cho đa tổng quản cùng bệ hạ, bổn công tử đến cùng từ nơi này hoàng cung trong bảo khố mang ra bao nhiêu đồ vật. Vân Thế Bảo ánh mắt ngưng lại, đột nhiên cười lớn nói. Kho lang lang. Về công tử, là 97 món. Về công tử, là 97 món. Về công tử, là 97 món. Nghe được Vân Thế Bảo, Hắc Ưng đội đao quơ đao kiếm, tiếng gầm một tầng cao hơn một tầng, tự muốn đem hoàng cung lật tung. Mà trái lại Khang Hy, Đa Long đám người, thì lại từng cái sắc mặt trắng bệch chỉ, hoang mang lo sợ. Len keng. Một người nhát gan thị vệ khiếp sợ Hắc Ưng đội uy thế, trong tay bội đao rơi trên mặt đất. Hung hăng giá trị 100, nam. Hung hăng giá trị 70, 4. Hung hăng giá trị 500, 3. Hung hăng giá trị. Nghe trong đầu tự giúp mình đầu thai cơ nhắc nhở, Vân Thế Bảo trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, trải qua này một làn sóng thao tác, trước học tập dịch cân kinh cùng kim cương trưởng hung hăng giá trị không chỉ có quét trở về, hơn nữa còn có không ít còn lại. Nghịch tặc thực sự quá kiêu ngạo, chuyện này quả thật là chỉ hiệu bảo ngựa, chỉ hiệu bảo ngựa A. Khang Thân Vương nha sĩ cắn quạt kẹt văng lên. Các anh em theo ta Ngao thị phụ tử lan lộn. Sở cầu không ngoài chính là thăng quan phát tài, thăng quan đây, đến chúng ta bệ hạ nói toán, có điều phát tài mà. Nói tới chỗ này, Vân Thế Bảo thịt ở hầu gái nâng đỡ từ hương tiệu bên trên xuống tới, nhấc chân đá ngã lăn 3 cái dương gỗ. Hào hào hào. Kim ngân châu báu, ngân phiếu tát đầy đất đều là. Các anh em cầm phân đi. Một trận tranh mua, Hắc Ưng đội mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều cướp được một ít tiền tài, nhiều có vạn lạng một tấm ngân phiếu, thiếu cũng có mười mấy hai nén bạc. Mà đi theo Khang Hy phía sau một bọn thị vệ thì lại chỉ có thể hai mắt đỏ chót, ưa gao ghen tị nhìn Hắc Ưng đội mọi người, trong lòng không khỏi bay lên muốn đổi nghề kích động. Cho tới Khang Hy, ở Vân Thế Bảo luân phiên nhục nhà dưới, lửa giận công tâm, rốt cục hai mắt một phen, hôn mê đi. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, nội lực tiểu thành đột phá nhị lưu. Lao giả, đi, về nhà ăn khảo toàn bộ dê đi. Làm xong tất cả những thứ này Vân Thế Bảo một lần nữa nằm về hương tiệu, phảng phất cái gì chưa từng phát sinh giống như vậy, xoay người quay về Ngao Bái nói. Được, ngươi như thế cũng nói, vi phụ cũng cảm thấy đói bụng. Ngao Bái gật đầu liên tục. Lên tiệu, ở mấy cái hầu gái hợp lực bên dưới, hương tiệu chậm rãi hướng về hoàng thành ngoại môn phương hướng chạy tới. Đúng rồi, đa tổng quản, một hồi nhớ tới đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, hoàng cung đại nội, máu rầm rề còn thể thống gì. Không may mắn. Hương tiệu đột nhiên một trận. Vân Thế Bảo lười biếng thanh âm từ cố kiệu truyền lên đến. Hung hăng giá trị 30, 3. Hung hăng giá trị 10, 2. Hung hăng giá trị 8, 3. Một đám bảo hoàng phái thì lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Ưng đội dơ lên từng hòm kim ngân châu báu thong dong rời đi, vẻ mặt tâm trầm, rồi lại không có biện pháp chút nào. Tình thế bức người, trở mặt, bọn họ những người này toàn bộ cũng phải ở lại chỗ này. Dọn dẹp một chút, chuyện ngày hôm nay ai cũng không cho truyền đi. Liếc mắt nhìn đã tức ngất đi Khang Hy, Khang Thân Vương lắc lắc đầu, vẻ mặt cô đơn xoay người rời đi. Kinh chuyện này, hoàng thất uy nghiêm quét rác, ngày hôm nay qua đi, triều đình trên dưới sợ là có càng nhiều người muốn đầu đến Ngao Bái bên kia. Nghe vậy, một bọn thị vệ không khỏi diện tướng mạo dòng nó, đáy lòng bay lên một luồng không rõ bất ức. Như vậy cũng tốt so với bị một cái giặc cướp cầm đao xông vào trong nhà, làm bẩn vợ và con gái ngươi, đoạt đi rồi tài sản của ngươi, ngươi chả không thể không cho hắn thanh lý hiện trường như thế. Quá tờ mờ bắt nạt người. Công tước phủ, Vũ Hoa Trì, Vân Thế Bảo ngồi khoanh chân, da rẻ đỏ lên, quanh thân còn quấn một luồng khí trời đất hòa hợp. Hô! Đột nhiên, làn da của hắn khôi phục thường sắc, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, trong miệng phun ra một đạo khí kiếm, ở trong ao nước bắn lên một mảnh bọt nước. Nội lực tiểu thành, nhị lưu cao thủ. Cảm giác được trong kinh mạch đi khắp cái kia dường như chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ dòng nước ấm, Vân Thế Bảo khỏe miệng không khỏi làm nổi lên vẻ hài lòng độ cong. Buổi chiều cùng chính mình cái kia tiện nghi cha ăn xong khảo toàn bộ dê sau, hắn lợi dụng từ hoàng cung khi trở về soạt hung hăng giá trị bao quát 10 bản nội công tâm pháp, lại sai người mang tới 5 cái ngàn năm nhân sâm, lợi dụng dược lực đến để cao nội lực. Dựa theo Vân Thế Bảo đối với võ học thô thiển lý giải, công pháp đẳng cấp tương đương với tiềm lực của chính mình, cảnh giới tương đương với ma pháp giá trị hạn mức tối đa, mà nội lực thì lại tương đương với mình thực tế ma pháp giá trị. So với những người khác tới nói, hắn cũng không cần tu luyện, cũng không cần có thiên phú hơn người, chỉ cần kiếm lời hung hăng giá trị, thăng cấp công pháp, đang không ngừng học dược, tu vi liền có thể vững vàng tăng lên trên. Trọng yếu nhất là dịch cân kinh có thể vô hạn thăng cấp, nói cách khác, chỉ cần Vân Thế Bảo có đầy đủ hung hăng giá trị đến bao quát cái khác nội công tâm pháp, tiềm lực của hắn cơ hồ là vô hạn. Ở đây võ thế giới có thể không nổi bật, có thể đến rồi cao võ thế giới, đây quả thực là nghịch thiên nhất phần mềm hậc. Vân Thế Bảo thậm chí hoài nghi như dịch cân kinh như thế nghịch thiên công pháp làm sao có khả năng sẽ xuất hiện lộc đỉnh ký loại này đê võ thế giới. So sánh với vô hạn thăng cấp tới nói, dịch cân kinh khôi phục thuộc tính cũng không phải như vậy dễ thấy, thậm chí ở tự giúp mình đầu thai cơ bản sở kỳ trên đều không nhắc tới kỳ, có điều cái này khôi phục thuộc tính hắn đồng dạng phi thường coi trọng. Tu vi đạt đến nhị lưu sau khi, hắn rõ ràng cảm giác mình thân thể năng lực hồi phục mạnh rất nhiều, dựa theo suy đoán của hắn. Chờ cảnh giới của hắn đạt đến cấp độ tông sư sau khi, năng lực hồi phục có thể không đạt tới đoạn chi sống lại trình độ, nhưng trong nháy mắt khôi phục một ít không quá thương thế nghiêm trọng hoàn toàn không thành vấn đề. Túc chủ, Vân Thế Bảo, khỏe mạnh. Trước mặt ở thế giới, lộc đỉnh ký, phổ thông. Cảnh giới, nhị lưu. Tuổi thọ, 1025, 1825. Trang bị, không. Nội công, dịch cân kinh, phổ thông, có thể thăng cấp 100, 1000. Võ kỹ. Kim cương trưởng, Thúng Vân Thê. Hung hăng giá trị 120 điểm. Duy nhất có thể chính là đối với hung hăng giá trị tiêu hao quá to lớn. Nhìn bảng sở kỳ hữu bên trong chỉ còn dư lại hơn 100 điểm hung hăng giá trị ngạch trống, Vân Thế Bảo đầy mặt tiếc nuối. Tiểu công gia, ngài đại ân Song Nhi khắc trong tâm khảm, Song Nhi từng phát quá thế độc, ai như có thể cứu ra phụ huynh, Song Nhi liền phụng kỳ vi chủ, trung thân phụng dưỡng khoảng trường. Chờ Song Nhi bẩm báo cha mẹ, tất trở về báo đạt tiểu công gia ân tình. Ngay ở Vân Thế Bảo vì là đồ thiết yếu cho tu luyện dược liệu đau đầu thì, ngoài cửa vang lên một trận len ken thanh thúy linh âm, ngay sau đó, Song Nhi thanh âm truyền vào. Ai? Chờ một chút. Ta đưa ngươi trở lại. Vân Thế Bảo sững sờ, vội vàng nói. Sau khi hắn vội vã mặc quần áo vào đi ra quy, ngoài cửa đã mất đi giai nhân tung tích, chỉ để lại một luồng nhàn nhạt hoa lại hương. Kinh thành 50 dặm ở ngoài, Hồ Châu, để ăn mừng Trang Duẫn Thành phụ tử từ thiên lao bên trong trở về từ coi chết. Giờ khác này toàn bộ trang phủ chính treo hồng treo xanh, đại bãi buổi tiệc. Ngay tại lúc tiệc rượu say xưa thời gian, một đám khách không mời mà đến xuất hiện ở trang phủ trước cửa. Phụng bệ hạ thánh dụ, Trang Duẫn Thành phụ tử cấu kết ngao bái, khi quân vong trên, ý đồ mưu phản, mệnh đa long giác ngự tiền thị vệ đem cả nhà giải quyết tại chỗ, gian đe. Thu hồi thánh chỉ, đa long đầy mặt sát cơ vung tay lên, phía sau hơn 200 cái như lang như hổ ngự tiền thị vệ rút ra binh khí, giết hướng về tay không tấc sắt trang thị mọi người. Già trẻ phụ nữ trẻ em, chó gà không tha. Liên trở mình chịu nhục, lại không dám cùng ngao bái phụ tử trở mặt Khang Hy đem đối với Vân Thế Bảo lửa giận phát tiết đến rồi Trang gia trên đầu. Đa tổng quản, ta muốn gặp Tô Khắc Sa các đại nhân, chúng ta Trang gia vẫn đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, ngươi không thể làm như thế. Tiểu Song Nhi cha, Trang Duẫn Thành té nhào vào Đa Long trước mặt, dập đầu như lào tỏi, khổ sở cầu xin. Trang gia vẫn trong bóng tối vì là Tô Khắc Sa các cung cấp tiền tài. Mà Tô Khắc Xạ Hạ lại là kiên định bảo hoàng phái, có thể nói như vậy, Khang Hy mặc dù có thể nuôi lên 3 vạn ngự tiền thị vệ, có một nửa công lao thuộc về Trang gia. Cũng đang nhân như vậy, ngao bái mới có thể hao tổn tâm cơ đem Trang gia phụ tử dưới vào thiên lao. Muốn trách, thì trách là ngao thế bảo thả các người, mà rất không xảo, bệ hạ đối với cái kia gian tặc hận thấu xương. Đa Long lắc lắc đầu, sắc mặt lạnh như băng rút ra bội đao. Chỉ vì như vậy, liền muốn đem chúng ta Trang gia chém đầu cả nhà sao. Ta Trang gia biết bao vô tội. Khang Hy. Tô Khắc Sa Các, đáng trách ta Trang Duẫn Thành có mắt không tròng, không thể sớm một chút thấy rõ các ngươi bộ mặt thật. Nhìn ngã vào trong vũng máu người nhà, Trang Duẫn Thành tuyệt vọng ngồi sập xuống đất, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, Trang Duẫn Thành, đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Huống chi, một mình ngươi người Hán, có tài cán gì nắm giữ như vậy một phần gia nghiệp. Đa Long cười lạnh một tiếng, một cái kéo qua Trang Duẫn Thành đầu, trong tay cương đao vung lên, dường như tể cái con gà con giống như vậy, cắt đứt cổ của hắn. Khởi bẩm đại nhân, Trang thị cả nhà trên dưới, tổng cộng 257 người, ngoại trừ trưởng nữ Trang Song Nhi không biết tung tích ở ngoài, còn lại đều đã đánh ngủ. Lúc này, một người thị vệ đi tới Đa Long bên người, bẩm báo. Đem quý phủ vật đáng tiền toàn bộ mang đi. Đa Long loan hạ thân tử, đem bội đao trên vết máu ở Trang Duẫn Thành trên y phục lau chùi sạch sẽ sau khi, thản nhiên nói. Đăng bởi. Chương 11, Trang gia diệt môn. Kinh thành tháng 6 khí trời dường như nữ nhân mặt, nói thay đổi liền thay đổi ngay, Vân Thế Bảo mới vừa nằm dài trên giường, ngoài cửa sổ liền dưới lên như chút nước mưa to. Ai? Công tước phủ bên trong, vốn đã ngủ đi Vân Thế Bảo đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong mắt hết sạch lấp lóe. Tu luyện dịch cân kinh sau khi, hắn ngũ giác giác quan thứ 6 cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm, ngay ở vừa, hắn ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Tiểu công gia, mời làm Song Nhi làm chủ. Ngoài cửa, Song Nhi thanh âm truyền đến, ngay sau đó là được 3 tiếng dập đầu tiếng. Đẩy cửa ra, chỉ thấy Song Nhi quỳ gối chính mình trước cửa, trắng non quần lụa mỏng tràn đầy lầy lội, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, tiểu tiểu thân thể ở trong mưa run lẩy bẩy, nguyên bản linh động trong suốt mắt to cũng trở nên dại ra vần đục, cả người phảng phất bị rút đi linh hồn. Đứng lên nói chuyện. Vân Thế Bảo có chút đau lòng nói. Tiểu công gia, mời làm Song Nhi làm chủ. Nhìn thấy Vân Thế Bảo, Song Nhi mắt to né qua một tia tia sáng, theo bản năng muốn đứng lên, nhưng mà thân thể nhưng lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Ai? Thấy thế, Vân Thế Bảo lắc lắc đầu, không lưng đưa nàng ôm lấy. Tu vi đạt đến nhị lưu sau khi, thân thể của hắn cũng nhận được cường hóa, một đòn bên dưới lực đạt 1000 cân, dễ như ăn cháo liền ôm lấy chỉ có hơn 80 cân Song Nhi. Tiểu công gia, biệt, nô tỳ trên người tạng. Song Nhi dường như bị hoảng sợ chim cút giống như vậy, sau này hơi co lại, tận lực không để cho mình làm bẩn Vân Thế Bảo quần áo. Cũng thật là một cái khiến người ta lại yêu lại thương tiểu nha đầu, ta làm sao có khả năng ghét bỏ ngươi bẩn đây. Có điều, như ngươi vậy, nếu là cảm mạo có thể sẽ không tốt. Tiểu Thúy, đi chuẩn bị một dũng nước nóng để tắm đi vào. Đem Song Nhi ôm vào trong phòng, Vân Thế Bảo vớt cằm, trầm ngâm chốc lát, quay về đứng bên giường khu mũi thị nữ nói. Tuy rằng Vân Thế Bảo đã dài đến 10 tuổi, thế nhưng ngao bái đối với hắn cưng chiều chưa bao giờ thay đổi, mỗi ngày buổi tối ngủ vẫn cứ kiên trì sắp xếp hầu gái vì hắn khu mũi. Ban đầu Vân Thế Bảo còn có chút không thích ứng, có điều đang kháng nghị không có kết quả sau khi, dần dần cũng thành thói quen loại này hủ bại sinh hoạt. Tiểu công gia. Nghe vậy, Song Nhi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Chờ tắm xong, ở uống một chén canh gừng, những chuyện khác một hồi đang nói. Vân Thế Bảo vung tay lên, cắt đứt lời của nàng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tiểu công gia, trai gái khác nhau, ta còn là đi ra ngoài tắm đi. Song Nhi xấu hổ mang kiếm nói. Song Nhi, ta còn là cái 10 tuổi hài tử, có thể đối với ngươi làm cái gì? Hơn nữa, bên ngoài hiện trời đang mưa, đi ra ngoài cảm lạnh làm sao bây giờ? Vân Thế Bảo không có một chút nào tâm tư bị vạch trần lúng túng, nghĩa tránh luôn từ nói. Khắc, ta đi nhà bếp cho ngươi muốn một bát canh gừng. Điều khản Song Nhi một hồi. Làm hầu gái đem nước nóng để tắm nhất sau khi đi vào, Vân Thế Bảo hãy tìm một cái cớ, rời khỏi phòng. Qua nửa canh giờ, cảm giác Song Nhi tắm gần đủ rồi, Vân Thế Bảo lúc này mới bưng canh gừng trở về phòng. Đến, uống xong canh gừng sau khi, có ủy khuất gì nói hết ra, thiếu gia ta vì ngươi làm chủ. Vân Thế Bảo ra hiệu hầu gái lui ra, đem Song Nhi ôm giường, bưng canh gừng ngồi ở mép giường. Đang khi nói chuyện, dùng cái thìa múc một chiếc canh gừng, thử dưới nhiệt độ, đưa tới Song Nhi bên mép. Tiểu công gia, vẫn là nô tỳ tự để đi. Vân Thế Bảo động tác để Song Nhi con mắt trợn lên tròn xoe, khiếp khiếp nói. Phải biết, ngao bái con cưng tử chuyện này nhưng là thiên hạ đều biết, mà Vân Thế Bảo hung hăng càn quấy nàng cũng từng trải qua, vô luận như thế nào Song Nhi đều không nghĩ tới như vậy một cái công tử bột thiếu gia sẽ làm ra ôn nhu như vậy cử động. Há mồm. Vân Thế Bảo duy trì động tác bất biến, ngữ khí không thể nghi ngờ. Thấy Vân Thế Bảo vẻ mặt kiên định, Song Nhi đè xuống trong lòng phức tạp. Ngoan ngoãn hé miệng, cái miệng nhỏ uống canh gừng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải về nhà sao? Thấy Song Nhi uống xong canh gừng, Vân Thế Bảo đem bát thả lại bàn, thản nhiên nói. Tiểu công gia. Vừa nhắc tới chuyện thương tâm, Song Nhi viền mắt liền không khỏi đỏ lên, trong mắt tràn đầy cựu hận. Khá lắm thiên cổ nhất đế, khá lắm Đa Long. Dám đụng đến ta người, muốn chết. Nghe xong Song Nhi tự thuật, Vân Thế Bảo không khỏi nộ từ tâm lên, vô bàn một cái. Dầm. Cái kia tốt nhất hoa cúc gỗ lê chắc cùng cảnh đức chấn tiến cống trà cụ trong nháy mắt nát tan. Vân Thế Bảo không nghĩ tới hậu thế có thiên cổ nhất đế danh xưng Khang Hy đang bị cắt sau khi dĩ nhiên triệt để kéo xuống mặt nạ dối trá, bại lộ tàn bạo một mặt. Không dám đối với tự mình động thủ, dĩ nhiên đem lửa giận phát tiết đến rồi trang ra trên người. Khang Hy tạm thời vẫn chưa thể chết, có điều Đa Long cùng những kia xuất thủ thị vệ. Ngày mai, ta sẽ đưa bọn họ đầu người cắt đi, tự tay đưa đến trang ra. Đang khi nói chuyện, Vân Thế Bảo trong mắt sát cơ tất hiện. Tiểu công gia đại ân đại đức nô thì không cần báo đáp. Song Nhi gắng gượng ốm yếu thân thể, liền muốn cho Vân Thế Bảo dập đầu. Được rồi, ngươi đều lấy thân báo đáp một lần, lần này chuẩn bị đời kết cỏ ngậm vành làm trâu làm ngựa. Ngươi là người của ta, mà bắt nạt người của ta, chính là không nể mặt ta. Không nể mặt ta người bình thường chỉ có một kết cục, cái kia nhất định phải chết. Vân Thế Bảo ngữ khí lạnh như băng nói. Lần này hắn đối với Đa Long thật sự động sát tâm, một mặt là vì cho Song Nhi báo thù, ở một phương diện khác, cũng là vì lập uy. Dù sao Trang Duẫn Thành phụ tử là chính mình thả ra thiên lao, mới vừa về nhà một lần đã bị Đa Long diệt cả nhà, này đồng dạng là đang đánh mặt của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thế Bảo nhìn một chút bên cạnh con mắt sưng đỏ Song Nhi, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đêm qua, nha đầu này vẫn khóc, mà hắn kiếp trước làm như một cái mập trạch, đời này lại là một cái tập vạn ngàn sủng ái cùng một thân công tử bột, nơi nào hiểu được hống cô gái. Chỉ có thể bất đắc dĩ ôm Song Nhi, mặc cho nàng phát tiết. Mãi đến tận nha đầu này khóc mệt ngủ say sau, Vân Thế Bảo rồi mới miễn cưỡng ngủ một hồi. Lao giả, Trang gia ngày hôm qua bị diệt môn. Trên bàn cơm, Vân Thế Bảo uống xong ngự trù làm hạt sen tổ yến cháo sau, quay về Ngao Bái nói. Ừm, cái này tạm thời không nổi, nghe nói ngươi đem ngày hôm qua cái kia nữ thích khách ở lại gian phòng qua đêm. Ngao Bái đầy mặt hưng phấn trà sắt tay, tiến đến Vân Thế Bảo trước mặt, gương mặt chờ mong. Có điều vẻ mặt đó thấy thế nào làm sao cảm giác thấy hơi hèn mọn, rất khó tưởng tượng. Đại thanh đệ nhất quyền thần, hung hăng càn quấy Ngao Bái sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Lao giả, ta mới 10 tuổi, vẫn còn con nít, ngươi hy vọng ta có thể làm những gì? Vân Thế Bảo trợn tròn mắt, tức giận. Ngao Bái từ 9 tuổi năm ấy bắt đầu liền trương la tìm cho mình người vợ, hy vọng chính mình cho Ngao gia khai chi tán diệp. Vì việc này, hắn thậm chí lấy Khang Hy chọn phi danh nghĩa ở toàn quốc trong phạm vi chọn mỹ nữ, nghe nói số lượng đã đạt đến 20.000 tên, giờ khác này chính khắp nơi tiếp thu lễ nghi huấn luyện. Năm nay cửa ải cuối năm, liền đưa đến kinh thành. Kha kha. Trước tiên dự sẵn, lo trước khỏi hòa mà. Đúng rồi, ngươi vừa nói cái gì tới? Bị Vân Thế Bảo đối có chút lúng túng, Ngao Bái ngượng ngùng cười cợt, rời đi đề tài. Vật này cũng có thể lo trước khỏi họa. Ta nói, Trang gia ngày hôm qua bị Đa Long diệt môn. Vân Thế Bảo có chút vô lực nói. Tối hôm qua ngươi ngủ lại nha đầu kia là Trang gia nữ chứ? Ngươi muốn làm thế nào? Cha ủng hộ vô điều kiện ngươi. Ngao Bái có chút không yên lòng nói. Rất rõ ràng, hắn chú ý trọng tâm vẫn cứ không có ở điểm tử thượng. Ta ăn no. Thiết hổ, gọi 1.000 hào huynh đệ, đi bác đại doanh. Vân Thế Bảo cảm thấy không thể lại cùng phán tôn sốt ruột Ngao Bái nhiều đợi. Đăng bởi. Chương 12, đánh gục Hải Đại Phú. Công tước phủ ở ngoài, Vân Thế Bảo nhìn một thân tố cảo ngăn ở kiệu trước Song Nhi, không khỏi thở dài một hơi, nguyên bản giết người thấy máu chuyện như vậy hắn là không chuẩn bị để Song Nhi tham dự. Lên tiểu. Vân Thế Bảo hơi di chuyển thân thể, ở bên người cho Song Nhi lưu một cái không vị. Nô tỳ không dám. Song Nhi cúi đầu, kinh hoàng nói. Ngoại trừ cái kia mấy cái xoa bóp hầu gái ở ngoài, Vân Thế Bảo nhưng là chưa từng để bất luận người nào trải qua hắn hương tiệu. Cho ngươi tới liền lên đến, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Tối hôm qua một đêm ngủ không ngon trong lòng mình không đếm sao. Vân Thế Bảo không kiên nhẫn nói. Nghe vậy, Song Nhi lúc này mới thận trọng lên hương tiệu, ngồi vào Vân Thế Bảo bên người. Hừm, ta trước tiên mị một hồi, chờ đến Bắc Đại Doanh đang gọi ta. Vân Thế Bảo đầu gối lên Song Nhi trên đùi, lười biếng phân phó nói. Song Nhi nha đầu này trên người mùi thơm cơ thể tựa hồ có một loại thần kỳ hiệu quả, có thể khiến lòng người tình yên tĩnh, Vân Thế Bảo rất yêu thích. Ngủ một hồi lâu, làm Vân Thế Bảo tỉnh lại lần nữa thì, đội ngũ đã đi tới bên dưới Hoàng Thành Bắc Đại Doanh. Ngao Thế Bảo, hôm qua bệ hạ đã đối với ngươi ngoài vòng pháp luật khai ân, lẽ nào ngươi còn muốn tung binh mạnh mẽ xông vào Hoàng Thành hay sao? Đa Long sắc mặt tâm trầm, quay về Vân Thế Bảo khiển trách. Nếu hôm qua đã trở mặt, hắn đương nhiên sẽ không tự cấp Ngao Bái phụ tử cái gì tốt sắc mặt. Ngày hôm nay bổn thiếu gia là tới tìm ngươi, không xông hoàng cung. Cha cha, diệt Trang gia cả nhà sau khi, Đa tổng quản tựa hồ sức lực canh túc, liền cùng ta tiếng nói đều tăng lên không ít. Vân Thế Bảo vỗ vỗ Song Nhi tay run rẩy, từ hương ghế tựa trên ngồi dậy. Trang gia khi quân vong trên, ý đồ mưu phản, giết thứ 9 tộc chính là bệ hạ thánh dụ, Ngao Thế Bảo. Giao ra bên cạnh ngươi cô gái này, ta niệm tình ngươi còn trẻ vô tri, liền không so đo với ngươi, bằng không ta liền định ngươi cái chứa chấp phản tắc tên, coi như ngao bái cũng không bảo vệ được ngươi. Nghe được Vân Thế bảo, lại nhìn thấy Hương Tiệu trên song nhi sau, Đa Long không khỏi con ngươi co rụt lại, ngoài mạnh trong yếu quát lên. Theo tiếng nói của hắn, Bắc Đại Doanh ngự tiền thị vệ hô một hồi, đem Vân Thế bảo cùng Hắc Ưng đội bao quanh vây nốt, thái độ sự cường ngạnh, khiến cho Vân Thế bảo đều hơi kinh ngạc. Đa Long à, ngươi cũng thật là muốn chết không chọn thời gian, động người của ta, rồi hướng thiếu gia ta bất kính, cũng thật là chết chưa hết tội. Vân Thế bảo ánh mắt phát lạnh. Dứt tiếng, Vân Thế bảo giống như một chỉ hồng nhạn, phiêu nhiên như khởi, chớp mắt liền phi dồn Đa Long trước mặt. Cùng lúc đó, hắn hiện ra kim quang tay phải hướng về Đa Long thiên linh cái vỗ tới. Tuy rằng đều là nhị lưu, nhưng Vân Thế bảo kim cương trưởng cùng Túng Vân Thê là trải qua tự giúp mình đầu thai cơ trực tiếp thể hồ quán đỉnh, chiêu thức từ lâu tự nhiên mà thành, một thân sức chiến đấu coi như đối đầu cao thủ nhất lưu cũng không túng, tiểu tiểu hơn một lòng, trong vòng 10 chiêu tất phải giết. Nhìn thấy Vân Thế bảo uy thế, Đa Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng rút ra bội đao, tiến lên nên tiếp. Ken cong. Một trận kim loại va chạm tiếng, Đa Long dường như bị một chiếc di động với tốc độ cao xe lửa đụng phải giống như vậy, bay ngược ra ngoài. Ngươi làm sao có khả năng ở ngăn ngắn trong một đêm đột phá tới nhị lưu? Phốc thử thổ một ngụm máu tươi, Đa Long đầy mặt hoảng sợ nhìn Vân Thế Bảo. Phải biết ngày hôm qua Vân Thế Bảo ở đánh giết Vi Tiểu Bảo thời điểm, hắn nhưng là biết rõ này tiểu gian tặc chỉ là biết một chút võ kỹ, trong cơ thể cũng không có nội lực gợn sóng. Có thể ngăn ngắn trong một đêm này tiểu gian tặc dĩ nhiên từ một người bình thường biến thành một cái sức chiến đấu mãnh liệt như vậy nhị lưu hảo thủ, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Vân Thế Bảo cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, liền muốn đánh giết Đa Long. Công công cứu ta. Thấy thế, Đa Long trố mắt sắp nước, ngửa mặt lên trời la hét. Âm thanh vừa ra, một bóng người đột nhiên từ thị vệ trong đám bay ra, ngăn lại Vân Thế Bảo này một đòn phải giết. Âm Dương Ma. Hải Đại Phú. Nhìn trước mặt cái mặt này sắc vàng như nghệ, tuổi quá một giáp, dường như quỷ bị lao vậy lao thái giám, Vân Thế Bảo không khỏi sững sờ, lập tức vẻ mặt không khỏi hơi có chút nghiêm nghị. Về mặt khí thế đến xem, này lao thái giám dĩ nhiên là một nhất lưu cao thủ. Khúc khục. Tiểu bối, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức đi tìm ngự ý đi. Khúc khục, bằng không chờ chúng ta âm dương nội lực phát tác. Các ngươi ngao ra sợ là muốn tuyệt hậu. Thấy mình đánh lén bên dưới dĩ nhiên vẫn cứ vô pháp thương tổn được Vân Thế Bảo, Hải Đại Phú trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, lập tức thâm trầm cười nói. Hải Đại Phú bản thân liền có nhất lưu tu vi, ở thêm vào âm dương nội lực xảo quyệt thâm độc. Coi như là một ít siêu nhất lưu thật là tốt tay do xoay sở không kịp cũng có thể đạo, chớ nói chi là Vân Thế Bảo như thế một cái chừng 10 tuổi hài đồng. Hô! Âm Dương Ma quả nhiên không hổ là phái không động chấn phái tâm pháp, mặc dù tiềm lực có hạn, nhưng tu ra nội lực quả thật có chỗ độc đáo. Có điều, cũng chỉ là có chút chỗ độc đáo mà thôi, đối với ta vô hiệu. Vân Thế Bảo thở ra một ngụm trọc khí, một đạo mắt trần có thể thấy hàn khí từ trong miệng phun ra. Dễ như ăn cháo liền hóa giải Hải Đại Phú đánh vào hắn nội lực trong cơ thể. Tiểu tử, ngươi tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Thấy thế, Hải Đại Phú nụ cười trên mặt ngưng lại, một đôi so với đầu tương lớn hơn không được bao nhiêu trong mắt tràn đầy cảnh giác. Ngươi đoán? Vân Thế Bảo quay về Hải Đại Phú có vẻ như thuần lương thử nhai răng. Hung hăng giá trị 50. Lão Yêm Cẩu, ngươi như trốn ở thâm cung đại viện kéo dài hơi tàn, không ai sẽ phản ứng ngươi, có thể ngươi một mực muốn chuyến này than hồn thủy. Muốn chết đều tờ mờ không phân thời điểm, Hắc Ưng đội nghe lệnh. Lập tức, Vân Thế Bảo sắc mặt dùng mình, thân thể đột nhiên trở lui, ngồi trở lại hương trên ghế. Hầu như Vân Thế Bảo vừa dứt lời, Hắc Ưng đội Hoa Lạp Lạp liền đưa hắn vây vào giữa, ảo thuật tự trên tay thêm ra một nhánh chi bỏ túi cường nỏ, cung tên thượng huyền, mũi tên nhắm ngay Hải Đại Phú. Giết không tha. Vân Thế Bảo ngữ khí lạnh như băng phun ra ba chữ này. Mặc dù đối với trên Hải Đại Phú chưa chắc sẽ thua. Nhưng song phương tu vi dù sao chênh lệch một đẳng cấp, đối phương nếu là liều mạng một lần, Vân Thế Bảo cũng sẽ không dễ chịu. Chết qua sau Vân Thế Bảo nhưng là tiết mệnh chặt, tuyệt không cho phép chính mình có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiểu gian tặc, ngươi đê tiện vô liêm sỉ. Thấy thế, Hải Đại Phú cái chán trong nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, gầm thét một tiếng, thân thể bay lên trời, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà mới vừa bay lên, châu chấu vậy cung tên liền tốc thẳng vào mặt, trong nháy mắt đem này lao thái giám bắn thành con nhím. Đường đường cao thủ nhất lưu, có thể so với thần long giáo ngũ long sứ vậy tồn tại cứ thế mất mạng. Cái gọi là công phu ở được, cũng sợ giao phay. Lao thái giám, ngươi sẽ không phải coi chính mình vô địch rồi chứ. Nhìn Hải Đại Phú thi thể, Vân Thế Bảo có chút ít dễ cận nói. Có điều tâm tình của hắn cũng không có bởi vì đánh giết Hải Đại Phú mà khá hơn một chút, trái lại càng ngày càng trầm trọng. Này Hải Đại Phú ở trên giang hồ cũng coi như là một cường giả, cứ như vậy chết ở cung tên bên dưới, như vậy chính mình đây. Chỗ ở mình chủ thế giới nhưng là hiện đại khoa học kỹ thuật bối cảnh, đạn đạo đạn hạt nhân không nói, chỉ cần súng ngắm lựu đạn liền đủ chính mình uống một bầu. Phải biết Thủy Yên Nhiên dám đem chính mình chìm giang, tất nhiên có chỗ ỷ lại, chỉ ít là có một không kém nhà mình thế lực ở sau lưng chống đỡ, coi như mình lần này may mắn sống xuống, có thể lần sau đây. Đăng bởi. Chương 13, chọn tú. Hô, cuối cùng vẫn là Lộc đỉnh ký thế giới đẳng cấp quá thấp. Đa tổng quản, người muốn đi đâu? Lắc lắc đầu, tạm thời đem những này lo lắng tung nào ở ngoài sau, Vân Thế Bảo tự tiếu phi tiếu nhìn cách đó không xa đang muốn sấn loạn trốn chạy Đa Long. Nghe được Vân Thế Bảo, Đa Long như bị sét đánh, thân thể cứng đờ. Xoay người lại, nhìn thấy đầy mắt sát cơ Vân Thế Bảo sau, phù phù một tiếng quỳ xuống, dập đầu như đảo tỏi. Tiểu công gia, nô tài có mắt không trọng, mỡ heo làm tâm trí mê muội, lúc này mới đụng phải tiểu công gia. Cùng lúc đó, Đa Long trong lòng hầu như mắng lên hoa, phải biết loại này có thể mang theo người cường nỏ mỗi một món linh kiện đều cần người giỏi tay nghề tinh điêu tế mài. Một cái cường nỏ chi phí ít nói cũng phải 100 lạng bạch ngân, đồ chó này Vân Thế Bảo dĩ nhiên cho Hắc Ưng đội mỗi người đều xứng một cái, trực tiếp để Đa Long dẫn cho rằng lá bài tẩy Hải Đại Phú vừa ra trận liền trực tiếp đã biến thành con nhím. Đa Long à, lão đầu tử nhà ta cùng cha ngươi là có giao tình, vì lẽ đó ta vẫn đối với ngươi có lưu lại tình cảm. Coi như ngươi mù mắt, đứng ở Khang Hy bên kia, ta cũng chỉ là chuẩn bị đem ngươi từ thị vệ đầu lĩnh ở vị trí này tuốt xuống. Có thể ngươi ngàn không nên, vạn không nên, dĩ nhiên to gan lớn mật động người của ta. Thiết hổ, đưa Đa tổng quản ra đi. Mặt khác, đem ngày hôm qua tham dự hành động thị vệ cũng đều giải quyết rồi đi. Đầu gối lên song nhi trên đùi, Vân Thế Bảo thủ sắn móng tay bên trong cũng không tồn tại bùn đất, thản nhiên nói. Hung hăng giá trị 10. Hung hăng giá trị 15. Hung hăng giá trị 30. Theo Vân Thế Bảo ra lệnh một tiếng, một đám Hắc Ưng đội đao kiếm ra khỏi vỏ, hướng về bọn thị vệ giết tới. Tiểu công gia tha mạng. Tha mạng a, đây là Khang Hy ra lệnh, cùng chúng ta không có quan hệ. Ngao Thế Bảo, ngươi không chết tử tế được. Lao tử liều mạng với các ngươi. Phảng phất không có nghe thấy những người này trước khi chết kêu rên giống như vậy, Vân Thế Bảo ra hiệu hầu gái lên tiệu, chỉ cho mọi người lưu lại một càng đi càng xa bóng lưng. Hắn không phải thánh mẫu, cũng không phải coi mạng người như cỏ rác đồ tể. Nhưng đối với kẻ địch, hắn chắc chắn sẽ không lòng dạ đàn bà. Huống chi những này ngự tiền thị vệ đều là Khang Hy dòng chính, nhiều năm như vậy vì tích trữ tiền tài đối kháng Ngao Bái, những này ngự tiền thị vệ trên tay nhiễm máu tươi so với Hắc Ưng đội chỉ nhiều không ít. Hắc Ưng đội đồ đao hướng về, đại thể đều là trong triều tham quan, mà những này ngự tiền thị vệ, bọn họ nhưng chuyên chọn bách tính bên trong phú thương ra tay, giết người đoạt của, thủ đoạn chi tàn nhẫn, liền ngay cả Hắc Ưng đội cũng phải mặc cảm không bằng. Thời gian như thời gian qua nhanh, chớp mắt liền qua nửa năm, công tước phủ trên, Vân Thế Bảo bị mắt, chính đang hậu hoa viên cùng một thuốc nhuộm màu xanh biết xuân hầu gái xinh xắn ở chơi đùa. Phía sau cách đó không xa, Song Nhi một bộ bạch y, hai mắt mỉm cười, tình cờ nhìn về phía Vân Thế Bảo thì, trong mắt tràn đầy nhu tình. Song Nhi, lại bị ta chụp được, kha kha, đêm nay, liền do ngươi tới thị thẩm. Đột nhiên, nhanh phải bắt được một cái lục y hầu gái Vân Thế Bảo bóng người đột nhiên lóe lên. Từ sau mới ôm lấy Song Nhi vậy không có thể nắm chặt eo nhỏ, cười híp mắt nói. Công tử, không nên ồn ào, một hồi tú nữ môn sắp đến. Song Nhi vùng vẫy một hồi, ở phát hiện tránh không ra cái kia cường mạnh mẽ cánh tay sau khi, không khỏi mặt cười ửng đỏ, e lệ cúi đầu. Dù cho tìm khắp toàn bộ thiên hạ mỹ nữ, ở trong mắt ta, cũng không cùng Song Nhi mảy may. Vân Thế Bảo một cái xoay người, ngồi trở lại trên ghế, đem thẹn thùng Song Nhi ôm vào trong ngực. Công tử còn nói mê sảng. Song Nhi nơi nào so với được với những kia trải qua ngàn trọn vạn trọn tú nữ. Song Nhi đầu chôn thật sâu vào Vân Thế Bảo trong lồng ngực, chim nhỏ nép vào người khiếp tiếng nói. Khởi bẩm tiểu công gia, từ toàn quốc các nơi chọn lựa một vạn tên tú nữ đã toàn bộ đến kinh, thủ nhóm 300 tên đã phía trước viện chờ đợi, lao công gia để ngài hãy đi trước chọn một hồi, chờ ngài chọn còn dư lại, ở đưa vào trong cung. Chính đang Vân Thế Bảo đùa giỡn Song Nhi thời điểm, Thiết Hổ đi tới hậu viện, cung kính nói. Không gặp, không gặp. Để lao già đưa các nàng đuổi đi đi. Vân Thế Bảo đầy mặt phiền chán nói. Trải qua Hắc Ưng đội một phen máu tanh tàn sát, nửa năm qua triều đình trên dưới đúng là an tĩnh rất nhiều, không có ai ở dám đối phó với Ngao Bái, tiểu hoàng đế càng là lao lao thật thật chờ ở trong cung làm một cái vật biểu tượng. Phương diện tu luyện, ở ăn sạch từ hoàng cung kho đáo mang ra ngoài dược liệu sau khi, Vân Thế Bảo tu vi cũng rốt cục trồng đến rồi siêu nhất lưu trình độ, đương đại e sợ chỉ có thần long giáo chủ Hồng An Thông. Độc tí thần ni rất ít mấy cái cấp độ tông sư nhân vật ở trên hắn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, ở đem kinh thành đạt quan quý nhân đều quét một lần sau, hung hăng đáng giá tăng trưởng tốc độ rõ ràng chậm lại, ở thêm vào bao quát cái khác nội công tâm pháp tiêu hao, thời gian nửa năm cũng mới miễn cưỡng toàn 50.000 hung hăng giá trị. Mà dịch cân kinh thăng cấp kinh nghiệm thì lại kẹt ở 999, 1000 nói cái gì cũng không động đậy, dựa theo tự giúp mình đầu thai cơ giải thích, chỉ có dung hợp càng cao cấp công pháp, mới có thể đem dịch cân kinh thăng cấp. Ừ, cũng là nói trong truyền thuyết. Bình cảnh. Hơn nữa chính mình lão giả cũng không biết giật cái gì phòng, tựa hồ đối với ôm tôn tử có rất mạnh chấp nghiệm, đang chọn tú một chuyện trên bất luận Vân Thế Bảo làm sao phản đối hắn cũng không chịu thoái nhượng. Lão công gia nói rồi, nếu là tiểu công gia không đi, hắn liền từ đi chức quan, thả xuống binh quyền, về nhà thủ mộ tổ đi. Thiết Hổ mặt không hề cảm xúc, trong thanh âm nhưng khó nén ý cười. Khe nằm, từ bỏ binh quyền, chính hắn người nào duyên trong lòng không điểm bước mấy sao. Nghe vậy, Vân Thế Bảo theo bản năng sổ một câu thô tục. Hai cha con hoành hành kinh thành nhiều năm như vậy, gây thù hắn vô số, một khi Ngao Bái thả tay xuống bên trong binh quyền, đừng nói hắn bây giờ là siêu nhất lưu cao thủ, coi như là tổng sư cường giả, những kia kẻ thù cũng có thể đem cha con bọn họ xé thành mảnh vỡ. Vân Thế Bảo tuyệt đối không ngờ rằng vì ép mình đi vào khuôn phép, lao già liền đồng quy vu tận loại này vô lại chiêu thức đều muốn đi ra, quả thực không biết xấu hổ. Công tử, dù sao cũng là lão công gia một phen tâm ý, ngài hay là đi liếc mắt nhìn đi. Song Nhi bưng miệng nhỏ, cố nén cười ý nói. Hừ, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nếu là tìm mấy cái mụ la sát trở về, nhìn các nàng không ngược đái chết ngươi. Vân Thế Bảo tức giận. Song Nhi sinh là công tử người, chết là công tử quỷ, bất luận gặp phải dạng gì chủ mẫu, chỉ cần thiếu gia yêu thích, Song Nhi đều nhận mệnh. Song Nhi vẻ mặt thành thật nói. Được rồi, ta không vừa Liên Nhi, đi, đi với ta chọn tú đi. Vân Thế Bảo đem Song Nhi ôm chầm đến. Hung hăng xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng. Con trai bà bối, tổng cộng 10.000 tên tú nữ, mỗi một cái đều là vạn người chọn một mỹ nhân nhi, ngày hôm nay đi tới 300, tháng này ngươi cái gì cũng không cần làm, liền cho ta đàng hoàng ở nhà chọn vợ. Tiên viện, Ngao Bái Cảnh Xuân đầy mặt quay về Vân Thế Bảo nói. Dáng dấp kia, quả thực so với mình chọn thiếp vẫn vui vẻ. Lao giả, không chọn có được hay không? Vân Thế Bảo vẻ mặt đau khổ tội nghiệp nói. Không được, khoảng thời gian này lão phu không lên hướng. Hãy theo ngươi ở nhà chọn thê. Ngao Bái sầm mặt lại, bệ vệ ngồi ở đại đường chủ vị trên. Để ta chọn cũng được, có điều đến thay cái chọn pháp. Vân Thế Bảo con mắt chuyển động, trong lòng đột nhiên có chủ ý. Nếu chọn tú không thể tránh khỏi, như vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp thay đổi bị động làm chủ động, đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Đăng bởi. Chương 14, gió nổi mây vẩn. Chiêu cáo thiên hạ, ta phải làm thiên hạ vạn dân chọn tú nữ. Vân Thế Bảo giờ khắc này triệt để bình tĩnh lại. Đổi một góc độ xem, chọn tú chuyện như vậy có thể gặp không thể cầu, thao tác được rồi tuyệt đối là soạt hung hăng đáng giá cơ hội tốt, Vân Thế Bảo tự nhiên không muốn bỏ qua. Kim Ngân Châu Đáo và vân vân hắn có thể không thèm để ý, nhưng liên quan với hung hăng giá trị phương diện này, Vân Thế Bảo vẫn bình thừa bắt được cóc nắm ra nước tiểu niềm tin. Đương nhiên, cũng là ngẫm lại mà thôi, hắn cũng không nhận ra chính mình tiện nghi cha sẽ đáp ứng. Cái gì? Chiêu cáo thiên hạ? Chuyện này? Cái này không được đâu. Nghe được Vân Thế Bảo. Dù là Ngao Bái hoành hành bá đạo quen lên rồi, cũng không khỏi khỏe miệng co giật, khuôn mặt làm khó dễ. Hắc ứng đội nhưng là đánh vì là hoàng đế chọn phi danh nghĩa vơ vét tú nữ, tuy rằng người tình tưởng đều nhìn ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng dù gì cũng toán cho Khang Hy lưu lại một khối nội khố. Nhưng nếu là minh mục trương đảm chiêu cáo thiên hạ, này hoàn toàn là ngay ở trước mặt thiên hạ vạn dân đem mặt mũi của hoàng thất đè xuống đất ma sát, đây không phải là nói thiên hạ biết người hắn Ngao Bái là loạn thần tặc từ sao? Có cái gì không tốt? Chọn tú sau khi, ta còn chuẩn bị noi theo Giang Nam Lâm Viên xây một cái to lớn trang tử bên trong còn muốn có một có thể so với Tây Hồ một dạng hồ nhân tạo. Vân Thế Bảo mặt mày hớn hở, đầy mắt ước mơ. Phù phù. Một tiếng vang thật lớn, Ngao Bái trực tiếp đặt mông từ trên ghế rớt xuống. Dù hắn thường thấy sóng to gió lớn cũng không khỏi bị Vân Thế Bảo miêu tả hành vi lam đổ dọa sợ. Dĩ nhiên, nếu là ngài không đáp ứng ta yêu cầu này, chọn tú một chuyện liền chấm dứt ở đây. Nhìn thấy chính mình tiện nghi cha vẻ mặt, Vân Thế Bảo khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý, lộ ra kế hoạch. Ngao Bái nằm ngộng cũng muốn khoác hoàng bào, sở dĩ chậm chạp không đi bước đi kia chính là bận tâm danh tiếng, không tìm được một cái lý do thích hợp. Loại này vừa hao tiền tốn của lại bại danh tiếng chuyện tình hắn làm sao có khả năng đáp ứng. Có còn muốn hay không làm hoàng đế? Mặc dù có chút tiếc nuối không thể mượn cơ hội soạt một số lớn hung hăng giá trị, nhưng tốt xấu sau này mình không cần bị hắn đuổi theo cái mông sau bức bách chọn tú nữ. Cũng coi như thoát khỏi một đại buồn phiền. Chỉ cần ngươi cho lão phu chọn mấy cái hài lòng con dâu, lão phu đồng ý là xong. Thiết Hổ, phái Hắc Ưng đội 800 dặm kịch liệt, để những này tú nữ thân thuộc trong vòng nửa tháng đến đây kinh thành, quan sát con trai của ta chọn tước. Mặt khác điều động 30 vạn dân phu, ở kinh giao Nam Sơn khởi công xây dựng trang viên, dựa theo tô vườn tiêu chuẩn. Ngao Bái Thần sắc biến ảo một trận, đứng dậy rời đi đại sảnh, quay về cửa gác Thiết Hổ phân phó nói.
Không phải.
Lao giả, ngươi như thế qua loa liền quyết định.
Không nhớ tới vừa nghĩ.
Vân Thế Bảo trận tròn mắt, phản ứng lại sau, vội vàng nói.
Chu Ú Vương vì là bác bao tự nở nụ cười có thể phong hỏa kịch chư hầu, ta Ngao Bái tại sao không thể là ta nhi xây dựng rầm rộ.
Huống chi trong chúng ta còn có cái điều kiện này. Nghe được Vân Thế Bảo, Ngao Bái động tác một trận, xoay người sâu đầm liếc mắt nhìn chính hắn một con trai bà bối, hào mại nở nụ cười, nhanh chân rời đi. Nhìn Ngao Bái bóng lưng, Vân Thế Bảo nụ cười trên mặt từ từ biến mất, vẻ mặt cũng trở nên hơi phức tạp. Chu Ú Vương phong hỏa kịch chư hầu, làm mất đi Giang Sơn. Ngao Bái điều động dân phu vì chính mình kiến sơn trang, làm sao không phải là từ bỏ dễ như trở bàn tay Giang Sơn. Chọn tú cùng tu sơn trang một chuyện một khi truyền tin, Ngao Bái tất nhiên sẽ bị đánh cái trước ngu ngốc tên, người trong thiên hạ lại làm sao có khả năng để một cái ngu ngốc người leo lên hoàng vị.
Lao giả, ở ta rời đi thế giới này trước, tất trợ ngươi leo lên hoàng vị.
Thời khắc này, Vân Thế Bảo tâm thái xảy ra một tia chuyển biến.
Nói thật, làm như một cái xuyên qua khách. Đặc biệt là ở biết tự giúp mình đầu thai cơ tồn tại sau, Vân Thế Bảo vẫn lấy một cái khách qua đường thân phận đến xem thế giới này, cứu song nhi là bởi vì kiếp trước xem Lộc Đỉnh Ký thì đối với nha đầu này có hảo cảm, hung hăng càn quấy là vì thu gặt hung hăng giá trị, liền ngay cả trong bóng tối dẫn dắt Ngao Bái mở rộng hắc ương đội thế lực cũng bất quá là vì mình có thể trôi qua càng tốt hơn. Thế giới này dưới cái nhìn của hắn càng nhiều như là một cái trò chơi, tất cả mọi người là nở tờ cờ, tờ lệ ơn sẽ quan tâm nở tờ cờ cảm thụ sao. Có thể cho tới hôm nay, Ngao Bái liền như thế hoang đường yêu cầu đều đáp ứng rồi, đối với mình loại này không giảng đạo lý cương triều sâu đậm xúc động Vân Thế Bảo nội tâm mềm mại chỗ.
Hô!
Xem ra kế hoạch phải biến đổi biến đổi.
Vân Thế Bảo có chút khổ não lẩm bẩm nói, có điều đang khi nói chuyện, khoe miệng của hắn cũng không do làm nổi lên một nụ cười, có một chút lo lắng, cũng tốt.
Nguyên bản hắn kế hoạch đột phá tông sư, đang lợi dụng Ngao Bái quyền thế soạt một làn sóng hung hăng giá trị sau. Trực tiếp đập phủi mông một cái rời đi Lộc Đỉnh Ký thế giới, có thể bây giờ nhìn lại muốn nhiều một cái mục tiêu.
Đại thanh đệ nhất quyền thần Ngao Bái sẽ từ tú nữ bên trong vì là tử chọn thêm một chuyện có thể nói là một thạch gây nên ngàn tầng lãng, một khi truyền ra, thiên hạ sôi trào. Nhưng mà chưa kịp người trong thiên hạ từ tin tức này bên trong chậm lại đây, lại một cái càng thêm rung động tin tức truyền ra, Ngao Bái đem điều động 30 vạn dân phu khởi công xây dựng trang viên, dùng để thu xếp đông đảo con râu. Trong lúc nhất thời, sự phẫn nộ của dân chúng nổi lên bốn phía, Thiên Điệu Hội, Vương Úc Phái, một vương phủ chờ phản thanh thế lực hoạt động càng ngày càng hung hăng ngang ngược, Vân Quý khu vực, ba phiên càng là lệ binh túc ngựa, mắt nhìn chằm chằm, nguyên bản vẫn tính vững chắc đại thanh Giang Sơn đột nhiên trở nên hơi bấp bênh, mà Ngao Bái cũng trong một đêm đã biến thành nhân thần cộng phẫn nghịch tặc.
Nửa tháng sau, Kinh Thành, Thiên Điệu Hội phân đà, Thanh Ngục Đường, Huyền Chân Đạo Trưởng, Từ Thiên Xuyên, Phong Tế Trung Đẳng Hạt Nhân Hội chúng tụ hội, lo lắng nhìn ngoài cửa, nóng trông.
Địa chấn Nam Tốt, một phái Khê Sơn Thiên Cổ Tú.
Đột nhiên, một cái mở mị thanh âm từ phía chân trời truyền đến.
Môn hướng biển rộng, ba sông hợp thủy vạn năm lưu.
Cung nên tổng đà chủ.
Từ Thiên Xuyên đám người mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập đi ra ngoài đón. Chỉ thấy một cái anh tuấn người đàn ông trung niên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong nhà, một thân màu trắng trang phục, góc áo không gió mà bay, khí tức như có như không, cả người phảng phất đã sáp nhập vào bên trong đất trời.
Các vị huynh đệ, đã lâu không gặp.
Trần Cận Nam quay về mọi người chắp tay, cười nói.
Tổng đà chủ, ngài đột siêu nhất lưu.
Nhận ra được Trần Cận Nam trên người cái kia càng ngày càng mờ mịt khí tức, Từ Thiên Xuyên vừa mừng vừa sợ.
Quãng thời gian trước có lĩnh ngộ, may mắn đột phá.
Các vị huynh đệ, Ngao Bái đi ngược lại, Thanh Đình Giang Sơn lảo đảo, chính là chúng ta khởi sự thời cơ tốt.
Trở lại đường bên trong, mọi người ngồi vào chỗ của mình sau, Trần Cận Nam thần sắc nghiêm túc nói.
Chỉ cần giết Ngao Bái phụ tử chúng ta Thiên Địa Hội tất nhiên danh vọng tăng mạnh. Trở thành đông đảo phản thanh phục minh thế lực dê đầu đàn, ngày mai chọn tú liền là chúng ta ngàn năm một thở cơ hội tốt, tuyệt không thể có chút nào sai lầm.
Tổng đà chủ yên tâm, người của chúng ta đã đến kinh thành, ở thêm vào một vương phủ chờ phản thanh thế lực từ bên phối hợp tác chiến, ngày mai Ngao Bái phụ tử chắc chắn phải chết.
Huyền Chân đạo trưởng sờ soạn một cái râu dê, tràn đầy tự tin đạo.
Vương Úc Phái,
một vương phủ,
Thần Long Giáo,
theo các thế lực lớn tụ hội kinh thành. Nguyên bản gió nổi mây vần giang hồ dĩ nhiên quỷ dị bình tĩnh lại, có điều người tình tưởng đều biết đây chẳng qua là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh mà thôi.
Đăng bởi.
Chương 15, Ngao Bái chọn con dâu càng nhiều càng tốt.
Ngày thứ hai, ôm đồ nguyệt lâu, dòng người phun trào, nhiều đội hắc ương đội võ trang đầy đủ, vẻ mặt lạnh lùng cầm đao cảnh giới, bất kỳ có can đảm tới gần ôm đồ nguyệt lâu trong phạm vi 100 mét người đều sẽ bị hắc ương đội không chút do dự ngay tại chỗ chém giết. Ở hắc ương đội xua đuổi dưới, lấy ôm đồ nguyệt lâu làm trung tâm chu vi 100 mét trở thành một mảnh cấm khu, mà ngoài trăm thước thì lại chật ních đến đây tham gia trò vui đám người. Không lâu lắm, đoàn người rối loạn tương mừng, tự động nhường ra một con đường, 300 tên vóc người yêu nhiều, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ thần sắc khẩn trương từ phía ngoài đoàn người đi vào cấm khu, vẻ mặt căng thẳng. Đó không phải là kinh thành đệ nhất mỹ nữ Tô Nguyệt Dung sao? Nàng làm sao cũng ở nơi đây? Trời xanh bất công, đây là muốn đem một đóa hoa tươi xuyên đến trên bãi phân châu A. Quả nhiên không hổ là ngàn chọn vạn chọn tú nữ, mỗi mỗi người đều là quốc sắc thiên hương. So với Di Hồng Viện đầu bảng bạch dòng trả cũng phải càng hơn một bậc A. Có thể lấy được một cái đã có phúc ba đời, này ngao thế bảo có tài cán gì. Tiểu công ra đến. Đang lúc này, một thanh âm vang lên, đoàn người lần thứ hai tránh ra một con đường, vân thế bảo cái kia đỉnh đại thanh triều độc nhất vô nhị hương tiệu từ xa đến gần. Hương tiệu bên trên, vân thế bảo một thân hoa phục, lười biếng nằm ở song nhi trên người. Nhìn thấy vân thế bảo, nguyên bản náo động đường phố trong nháy mắt vì đó một tịch. Từng đạo hoặc là ước ao ghen tị hoặc là ẩn hàm sát cơ ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Hương tiệu đến ôm đồ nguyệt lâu cửa chính, mười mấy hạ nhân dơ lên một quyển thảm tiểu bảo bắt đầu lót đường, không lâu lắm, một cái văn khắc hình rồng phượng đường nối màu vàng từ cửa kéo dài đến kiệu dưới. Cho đến lúc này, vân thế bảo mới ở song nhi nâng đỡ, rơi xuống hương tiệu, chậm rãi đi vào ôm đồ nguyệt lâu. Tuy rằng tu vi đã đạt đến siêu nhất lưu trình độ, tố chất thân thể từ lâu vượt qua người thường rất nhiều, có điều vì nhiều soạt một ít hung hăng giá trị. Vân Thế Bảo sinh hoạt trình độ không chỉ có không có một chút nào tiêu giảm, trái lại càng ngày càng xa xỉ tùy tiện. Ta không nhìn lầm chứ? Đây chính là đỉnh cấp 34 kim văn thảm, 1 mét vuông chi phí liền cần 1 vạn lượng bạc trắng, này ngao phủ dĩ nhiên dùng loại này quý báu thảm lót đường. Quá xa xỉ. A, này có cái gì đại kinh tiểu quái? Ngao Thế Bảo sinh hoạt mới là thật xa xỉ, ta nghe hắn mỗi ngày sinh hoạt phí chí ít đều là 5 vạn lượng bạch ngân cất bước, nếu là xuất hành. Mỗi lần phí dụng càng là muốn đạt đến 10 vạn 2 bên trên. T. Hắn mỗi ngày đều ăn cái gì? Gan rồng phượng não sao? Chuyện này. Quả thực quá lãng phí. Theo Vân Thế Bảo tiến vào ôm đồ nguyệt lâu, không đám người xa xa bên trong thỉnh thoảng phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Hung hăng giá trị 5. Hung hăng giá trị 10. Hung hăng giá trị 8. Phá cơ khí, đem nhắc nhở đóng, không có chút nào trí năng, phiền chết rồi. Nghe trong đầu tự giúp mình đầu thai cơ giật gió vậy nhắc nhở, Vân Thế Bảo có chút buồn bực nói. Lời tuy như vậy, có điều so sánh với thu hoạch hung hăng giá trị, điểm ấy buồn phiền bé nhỏ không đáng kể. Con trai bà bối, yêu cầu của ngươi ta nhưng là đều đáp ứng rồi, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải cho ta chọn mấy cái con dâu đi ra. Theo ngao bái cái kia bao hàm thanh âm hưng phấn vang lên, Vân Thế Bảo hảo tâm tình trong nháy mắt xuống dốc không thanh. Ồ! Ngồi vào ngao bái bên người sau. Vân Thế Bảo hữu khí vô lực ồ một tiếng. Bắt đầu đi. Thấy Vân Thế Bảo ngồi vào chỗ của mình, ngao bái quay về cửa hô. Tuyên số một tú nữ tiến vào đường. Thiết hổ dường như cửa như thần, đứng cửa quay về bên ngoài hô. Không lâu lắm, ở công tước phủ quản gia dẫn dắt đi, một cái ước chừng 16, 17 tuổi thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, long lanh hạo sỉ, khí chất cũng rất đoan trang, vừa nhìn liền là có thêm hài lòng ra giáo đại gia khuê tú. Con trai bà bối. Cái này là tỉnh Giang Nam chi phủ hòn ngọc quý trên tay, đoan trang đại khí, dệt len nữ hồng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Trọng yếu nhất là mông lớn, có thể sinh đứa con trai. Nói tới chỗ này, ngao bái tiến tới, ở Vân Thế Bảo bên thai thấp giọng nói. Ế! Ngươi làm sao đối với tú nữ tư liệu hiểu rõ như vậy? Tự động bỏ quên nửa câu nói sau, Vân Thế Bảo hơi kinh ngạc nhìn ngao bái. Kha kha, con trai của ta cưới vợ, vi phụ làm sao có thể không thận trọng? Một tháng trước ta liền để quản gia đem lần này là 1 vạn tên tú nữ tư liệu niệm cùng ta nghe, bây giờ, lão phu từ lâu đối với các nàng tư liệu thuộc nằm lòng. Ngao bái sờ sờ râu mép, dương dương đắc ý nói. A, ngài thật là có tâm. Vân Thế Bảo sững sờ, bỏ ra một tia cứng ngắc nụ cười. Chính mình lao giả võ phu xuất thân, mang binh đánh giặc còn có thể học chữ còn không bằng chừng 10 tuổi hài đồng, có thể ghi nhớ này 1 vạn tên tú nữ tư liệu, này còn thật là khó khăn vì hắn. Đương nhiên, từ ở một phương diện khác đến xem cũng có thể thấy được hắn đối với chọn con dâu chuyện này có cỡ nào để bụng. Cái kế tiếp, thiếu nữ phải không sai, so với kiếp trước những kia thường thường xuất hiện ở trên màn ảnh mình tinh mỹ hơn nhiều, có thể Vân Thế Bảo làm như một người hiện đại, để hắn sau đó cùng không có một người cảm tình trụ cột nữ nhân sớm chiều ở chung, hắn không làm được. Nhi A, ngươi ở đây thận trọng suy tính một chút, mông lớn, có thể sinh A.
Nghe được Vân Thế Bảo, Ngao Bái vội vàng nói.
Không muốn, cái kế tiếp.
Vân Thế Bảo không kiên nhẫn phất phất tay, ngược lại hắn không có ý định từ nơi này chút tú nữ chúng tuyển người vợ, sở dĩ lại đây, hoàn toàn là vì ứng phó Ngao Bái.
Chờ một chút, đem cô nương này lưu ở trong phủ, làm hầu gái cũng không sai.
Ngao Bái con mắt chuyển động, cho chờ đợi một bên quản gia nháy mắt.
Dưới cái nhìn của hắn, Vân Thế Bảo con nhỏ, không hiểu chuyện nam nữ, đối với nữ nhân không chú ý cũng là có thể thông cảm được, đem thiếu nữ lưu ở trong phủ làm hầu gái, tương lai chờ hài tử lớn một chút sau khi, đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, chưa chắc không thể tiến thêm một bước.
Được Ngao Bái ám chỉ sau, trong cung phái tới phụ trách ghi chép thái giám đem danh sách trên thiếu nữ tên phía sau đánh một cái to lớn xoa hảo, chính thức giải thích chính là tên thiếu nữ này không hợp cách, vô pháp vào cung chọn phi.
Theo cái thứ nhất tú nữ rời đi, Ngao Bái vì là nhi chọn tức trận này màn lớn oanh oanh liệt liệt kéo dài, một cái lại một cái trải qua Hắc Ưng đội tầng tầng sàng lọc tú nữ đi tới Vân Thế Bảo trước mặt, tùy ý hắn chọn.
Nói thật, những này tú nữ mỗi người đều mang đặc sắc, hoặc là con gái rượu, hoặc là đại gia khuê tú, tiến hoàn béo gầy, mỗi người mỗi vẻ, so với kiếp trước cuộc thì hoa hậu chất lượng cao hơn ra không biết bao nhiêu lần.
Cái kế tiếp, tuy rằng thưởng thức mỹ nữ là một cái làm người vui vẻ sự, nhưng dần dần, dù là ai đều biết thẩm mỹ mệt nhọc, giờ khác này liên tục phỏng vấn hơn 500 người Vân Thế Bảo đã buồn ngủ, chỉ biết là cơ giới bình thường vây tay.
Cái này cũng lưu lại, làm hầu gái.
Nghe vậy, Ngao Bái theo thói quen nói.
Tuy rằng Vân Thế Bảo một cái chưa từng chọn, nhưng Ngao Bái cũng không có đem những này tú nữ tiện nghi cho Khang Hy, mà là toàn bộ lưu lại ở trong phủ làm đồ dự bị con dâu.
Dùng lời nói của hắn tới nói, con dâu đương nhiên phải càng nhiều càng tốt.
Ê! Ông ngoại, cái này cũng lưu lại.
Quản gia thử dò xét hỏi.
Người nghe không hiểu.
Đương nhiên là.
Khe nằm, này thứ đổ gì nhi?
Thiết gan bàn tay.
Ngươi cho lão tử đi vào, đây chính là ngươi chọn tú nữ.
Ngao Bái đột nhiên sổ một câu thô tục, lập tức giận tím mặt, quay về cửa thiết hổ rít gào nói.
Đăng bởi.
Chương 16, một quyền trọng thương siêu nhất lưu cao thủ.
Bị lao giả giống một kích linh, Vân Thế Bảo theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.
Nay vừa nhìn, trực tiếp sợ hãi đến hắn run run một cái.
Đây là một cái từ ở bề ngoài không nhìn ra tuổi tác nữ nhân, da rẻ ngăm đen, con mắt so với đầu tường lớn hơn không được bao nhiêu, bã rượu mũi, hai chiêu phòng, ở nhìn thấy Vân Thế Bảo nhìn sang sau, không khỏi nết miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng vàng lớn.
Khúc khục.
Công gia, ngài đã quên.
Thông Châu huyện lệnh dùng 50 vạn lượng bạc cho nữ nhi của hắn mua một cái tú nữ tiêu chuẩn.
Chuyện này là ngài gật đầu đáp lại.
Thiết hổ thận trọng ở Ngao Bái bên tai nói.
Nô Chi Vinh con gái.
Khúc khục.
Cô nương, người người tên gì?
Ngao Bái trên mặt né qua vẻ lúng túng, ho khan một tiếng hỏi.
Hắc Ưng đội lúc đó này đây cho Khang Hy chọn phi danh nghĩa chọn tú nữ, ngoại trừ người mình ở ngoài, biết nội tình cũng không có nhiều người, bởi vậy một ít tiểu quan vì trở thành hoàng thân quốc thích, dồn dập tắt tiền hối lộ Ngao Bái cái này đại thanh đệ nhất quyền thần, kỳ vọng có thể đi cái hậu môn.
Đối với việc đó tham quan ô lại hối lộ, Ngao Bái tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt.
Rất rõ ràng. Nữ nhân này là được đi cửa sau lẫn vào tú nữ đội ngũ.
Hắc.
Kha kha.
Ta tên Ngô Mỹ Lệ.
Năm nay
20 tuổi.
Nữ nhân cười ngây ngô, đang khi nói chuyện, khoe miệng chảy xuống một tia hóng ánh ngụm nước.
Nữ nhân này không chỉ có lớn lên xấu, liền ngay cả tâm trí trên cũng không thế nào kiện toàn.
Khắc.
Như vậy cực phẩm, vẫn là đưa vào cung cho bệ hạ hưởng dụng đi.
Ngao Bái mặt đen lại nói.
Sớm biết Ngô Chi Vinh con gái là bộ dáng này. Không có 100 vạn lượng bạc trắng, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cái này danh lệch.
Nghe được Ngao Bái, phụ trách ghi chép thái giám trong lòng không khỏi đối với Khang Hy bay lên một tia đồng tình, lắc lắc đầu, ở Ngô Mỹ Lệ tên mặt sau đánh một cái câu.
Lao công gia, tiểu công gia tốt.
Thiết hổ đem Ngô Mỹ Lệ cái này kỳ nữ tử mang đi sau, một cái quyến rũ âm thanh từ ngoài cửa truyền đến.
Người chưa đến, Vân Thế Bảo liền nghe đến một luồng như có như không hương vị.
Tiểu nữ tử, tên là Tô Thuyên, đến từ Vân Nam.
Đang khi nói chuyện, một cái diễm lệ thân ảnh ánh ánh đi tới.
Tô Thuyên, Hồng An Thông phu nhân.
Nghe được nữ nhân này nói, Vân Thế Bảo trong mắt không khỏi né qua một tia hết sạch, trong lòng cảnh linh mãnh liệt.
Theo chính mình ông lão liên tục thả ra hai cái chấn động lòng người tin tức, khoảng thời gian này kinh thành ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi tụ hội, vô cùng bất nhập Hắc Ưng đội ở những thế lực này bên trong đều có nội tuyến, làm sao có khả năng không biết bọn họ mở ám.
Chỉ có điều nguyên bản Vân Thế Bảo cho rằng tìm tới cửa hẳn là mập xấu đầu đà. Hoặc là ngũ long sứ, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này tên đẹp lan xa giáo chủ phu nhân tự mình tới cửa.
Mỹ nhân kế.
Vân Thế Bảo vớt cằm, mặt lộ vẻ trầm tư. Nếu là Vương Ốc Phái hoặc là Thiên Địa Hội nhóm thế lực người, không cần nghĩ cũng biết là vì mình cùng Ngao bái đầu người mà đến, dù sao hai cha con bọn họ bây giờ nhưng là hoắc loạn thiên hạ căn nguyên, xú danh chiêu đại gian tặc, giết bọn họ, không thể nghi ngờ có thể ở trên giang hồ giành được chiếm được một cái mỹ danh. Có thể Thần Long Giáo nhưng không như thế, thanh danh của bọn họ ở trên giang hồ so với bây giờ Ngao bái không khá hơn bao nhiêu, nếu là bọn họ giết Ngao bái cùng mình, trên giang hồ nhiều lắm sẽ cho ra một cái chó căn cho đánh giá, ngoài ra, đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhi nha, cái này thế nào? Thấy Vân Thế Bảo nhìn chằm chằm vào Tô Thuyên, Ngao bái trong lòng vui một chút, nói thầm chính hắn một con trai bảo bối rốt cuộc xem như là khai khiếu. Lao giả, vị này A-di đều sắp tập thể một vòng. Vân Thế Bảo trợn tròn mắt, cố ý lớn tiếng nói. Nghe được Vân Thế Bảo gọi mình A-di, Tô Thuyên nụ cười trên mặt rõ ràng cứng một hồi, thậm chí ngũ quan giác quan thứ 6 cực kỳ bén nhạy Vân Thế Bảo còn nghe được một trận cắn răng thanh. Nhi a, ngươi đây liền không hiểu, nữ đại tam, ôm gạch vàng, ngươi như cưới nàng, vậy thì tương đương với ôm 4 khối gạch vàng. Ngao bái tận tình khuyên nhủ. Đại nhân, tiểu công gia, tiểu nữ tử năm nay 19 tuổi. Tô Thuyên có chút không cam lòng cắt đứt hai người. Đó chính là 3 khối gạch vàng, vừa vặn thích hợp. Vậy cũng tập thể đầy đủ 9 tuổi rất. Vân Thế Bảo nhỏ giọng thầm thì nói. Không bằng đưa đến trong cung. Đối với Lộc Đỉnh Ký bên trong cái này lại khôn khéo, lại xinh đẹp nữ nhân Vân Thế Bảo bắt đầu tống có chút yên lòng không xuống. Đây chính là một cái rắn giết mỹ nhân, là một cái gieo vạ, lựa chọn tốt nhất, chính là đưa nàng một cước đá tiến vào hoàng cung, làm cho nàng gieo vạ Tiểu Khang Hy đi. Được rồi, cái này cũng lưu lại đi. Cái kế tiếp. Nhưng mà Vân Thế Bảo lời còn chưa nói hết, liền bị Ngao bái đánh gãy, Hắc Ưng đội nhọc nhằn khổ sở cho chính mình nhi tử chọn tú nữ, bằng tiện nghi gì Khang Hy. Địa chấn Nam Tốt, một phái Khê Sơn Thiên Cổ Tú. Môn hướng biển rộng, ba sông hợp thủy vạn năm lưu. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận náo động, mấy đội người mặc áo đen từ trong đám người vọt ra, dây dưa kéo lại Hắc Ưng đội, 6 tên cao thủ nhất lưu thoát ly đoàn người, thân thể bay lên không, thẳng đến Ôm Đồn Nguyệt Lâu. Nhìn dáng dấp, rõ ràng là chạy Ngao bái cùng Vân Thế Bảo tới. Thiên Địa Hội. Xin đợi đã lâu. Thấy thế, Ngao bái trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, vô bàn một cái, thân thể dựa vào lực phản chấn bay ra Ôm Đồn Nguyệt Lâu. Vân Thế Bảo vội vàng đi theo ra ngoài. Đi ra Ôm Đồn Nguyệt Lâu, chỉ thấy Ngao bái đã cùng 6 tên cao thủ nhất lưu quấn quýt lấy nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Keng, keng, keng. Một trận kim loại va chạm tiếng, Ngao bái mạnh mẽ chống đỡ lại 6 người đao kiếm, một quyền đem cách mình gần nhất người đánh bay. Hắn tuy rằng không tu nội lực, có điều tu luyện chuông vàng thần cháo, nhưng là thế giới này thể tu đỉnh cấp công pháp, ở năng lượng liên kết đủ tăng lên trên diện rộng lực lượng long tượng bàn ngược công. Một thân sức chiến đấu không thua kém gì một ít siêu nhất lưu cao thủ. Ha ha, một đám đất vỡ chó sành, cũng dám trước đi tìm cái chết. Đánh bay một tên đối thủ sau, Ngao bái thân thể hiện ra kim quang, cười như điên lên nói. Mọi người cẩn thận, này gian tặc chuông vàng thần cháo đã đại thừa, mọi người tìm hắn cháo môn. Một tên trong đó người mặc áo đen tiếp được không rõ sống chết đồng bạn sau khi, cảnh giác nói. Dứt lời, 5 người thành vây kín tư thế, lần thứ 2 hướng về Ngao bái công lại đây. Tuy rằng mấy người đã rất cẩn thận, nhưng tổn thất một tên đồng bạn sau khi, bọn họ rất nhanh liền rơi vào rồi hạ phong, công ít thủ nhiều. Dựa theo tình huống dưới mắt, không ra thời gian đốt một nén hương, liền sẽ bị thua. Ngao bái, ngươi đi ngược lại, hôm nay Trần Cận Nam liền lấy ngươi mạng chó. Đang lúc này, hét dài một tiếng, Trần Cận Nam từ trong đám người bay ra, vãn một cái kiếm hoa đánh chết một tên Hắc Ưng đội sau, mũi kiếm đến thẳng Ngao bái yết hầu. Hắn tự biết chính mình mới vào siêu nhất lưu. Đối đầu chuông vàng thần cháo đại thừa Ngao bái không phải là đối thủ, cho nên liền vẫn ẩn nút ở trong đám người, chờ chính là Ngao bái lộ ra cháo môn cơ hội. Muốn chết. Thấy thế, Vân Thế Bảo sắc mặt phát lạnh, nội lực vận chuyển đến cực hạn, một chiêu kim cương trưởng không nói lời gì hướng về Trần Cận Nam trong lòng đập tới. Trần Cận Nam kiếm pháp ở trên giang hồ thuộc về hàng đầu hàng ngũ, ở thêm vào một thân siêu nhất lưu tu vi, đánh lén bên dưới Ngao bái tuyệt đối không chịu nổi. Mắt thấy một cái vòng tròn quần cuộn thân ảnh lấy không phù hợp hình thể tốc độ đột đến trước mắt, Trần Cận Nam không khỏi cả kinh, vội vàng chuyển đổi chiêu thức, nhuyễn kiếm trong tay sửa đâm vì là chặn, vững vàng đón đỡ Vân Thế Bảo kim cương trưởng. Có điều bởi vì Vân Thế Bảo tuổi tác quá nhỏ, trong lòng hắn xem thường, vẫn chưa dụng hết toàn lực. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Trần Cận Nam kiếm trong tay dường như pha lê bình thường vỡ vụn thành từng mảnh. Vân Thế Bảo kim cương trưởng sớm đã đại thành, ở thêm vào một thân siêu nhất lưu nội lực gia trì, một trưởng bên dưới mặc dù không có thể mở sơn, nhưng cũng đủ để liệt thạch. Tuy rằng bị rời đi một phần trưởng lực, nhưng là dư lực chưa tiêu, trực tiếp vỗ vào Trần Cận Nam ngực. Phốc thử. Một ngụm máu tươi phun ra, Trần Cận Nam đầy đủ lui hơn 10 bộ, lúc này mới đem sức mạnh tan mất. Ngươi dĩ nhiên là siêu nhất lưu cao thủ. Làm sao có khả năng? Miễn cưỡng ổn định thân hình sau khi, Trần Cận Nam vừa hãi vừa sợ nhìn Vân Thế Bảo. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Vân Thế Bảo dĩ nhiên cũng là một cái siêu nhất lưu cao thủ, hắn mới bay lớn. 10 tuổi. 11. Đăng bởi. Chương 17, tiểu công gia bị bắt đi. Quả nhiên giang hồ nghe đồn không thể tin, không nghĩ tới ngươi Trần Cận Nam dĩ nhiên là một cái chỉ biết là sau lưng đánh lén tiểu nhân hèn hạ. Cái gì cuộc đời không nhìn được Trần Cận Nam, tung xưng anh hùng cũng uổng công. Ta phi. Vân Thế Bảo toàn thân nội lực phun trào, đầy mặt sát cơ nhìn Trần Cận Nam. Tuy rằng lúc đó xem Lộc Đỉnh Ký Vân Thế Bảo đối với Trần Cận Nam nhân vật này rất có hảo cảm, có thể tiểu thuyết là nhỏ nói, thực tế thì hiện thực, dám động người nhà của mình, chính là của hắn kẻ địch. Hừ, phụ tử các ngươi đi ngược lại, lấy hoàng đế tên chọn tú, kỳ thực trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đây là bất trung, làm một nâng tư dục không để ý lê dân bách tính chết sống, xây dựng rầm rộ xây dựng trang viên, đây là bất nghĩa, bất trung bất nghĩa gian tặc, giang hồ hết thể anh hùng hảo hán người người phải trừ diệt. Nghe được Vân Thế Bảo, Trần Cận Nam đại nghĩa lâm nhiên nói. Ha ha, chỉ biết là sau lưng đánh lén tiểu nhân cũng xứng theo ta đàm luận trung nghĩa. Ta Ngao phủ điều động dân phu nhưng là trả tiền, 30 vạn dân phu, sửa xong trang viên sau khi, mỗi người có thể chiếm được bạc dòng trăm lạng. Mà chọn tú một chuyện, ngươi tình ta nguyện, có liên quan gì tới ngươi? Cũng là các ngươi thiên địa hội, ngoài miệng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực làm đều là chút cướp gà trộm chó việc. Lúc nào chỉ có thể lén lén lút lút bọn chuột nhắt cũng dám nói rằng anh hùng. Chết đi. Đang khi nói chuyện, Vân Thế Bảo cả người nội lực phun trào, lần thứ hai hướng về Trần Cận Nam công tới. Đích. Đích đích. Mắt thấy cùng Ngao Bài dây dưa năm tên cao thủ nhất lưu rơi vào hạ phòng, chính mình lại đang tiểu gian tặc thế tiến công dưới ngàn cân treo sợi tóc, Trần Cận Nam một chiêu kiếm bức lui Vân Thế Bảo sau, trong miệng phát sinh hét dài một tiếng. Nghe được cám hiệu sau, người mặc áo đen dồn dập lui lại, thời gian trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Thiết hổ, không cần đuổi, ta nhi chọn tú quan trọng nhất. Mắt thấy thiên địa hội đám người lui lại, thiết hổ đang muốn dẫn dắt hắc ương đội truy sát, lại bị Ngao Bái ngăn cản. Ở trong mắt hắn, trừ phi trời sập, bằng không ngày hôm nay bất cứ chuyện gì cũng không có cho Vân Thế Bảo chọn thê trọng yếu. Vân Thế Bảo. Ngao Thế Bảo, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ẩn núp sâu như vậy. 11 tuổi siêu nhất lưu cao thủ, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú đây. Đang lúc này, một làn gió thơm kéo tới, một cái thanh âm quyến rũ ở Vân Thế Bảo vang lên bên tai. Nghe thế cái thanh, Vân Thế Bảo theo bản năng xoay người lại, chỉ thấy Tô Thuyên giống như ưu linh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình. Nhìn thấy Tô Thuyên biểu tình tự tiếu phi tiếu, Vân Thế Bảo trong lòng đột nhiên bay lên một luồng dự cảm bất tưởng, đang muốn phản kháng, nhưng phát hiện nội lực của chính mình dường như ngưu vào vũng bùn, vận hành cực kỳ chậm chậm. Kim xà tiên dịch. Không được, bất cần rồi. Hắn lúc này mới nhớ tới Lộc Đỉnh Ký bên trong Thần Long Đảo có một loại tương tự thập hương nhuyễn cân tán độc dược, đặc biệt nhằm vào người mang nội lực người, chúng chiêu người cả người sủi lơ vô lực, một thân nội lực không sử dụng ra được nửa điểm, là được tông sư cường giả cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ngao Bái, trong vòng nửa năm mang theo 8 bản tứ thập nhị chương kinh đến ta Thần Long Đảo, bằng không các ngươi Ngao gia sẽ chờ tuyệt hậu đi. Tô Thuyên bỏ lại một câu nói như vậy sau, ôm Vân Thế Bảo bay lên trời, lấy tốc độ cực nhanh hướng về xa xa lao đi. Sa Du Công, là Lộc Đỉnh Ký bên trong xếp hạng chỉ đứng sau Thần Hành Bách Biến đệ nhị khinh công, ở thêm vào Tô Thuyên một thân nhất lưu nội lực, thiên hạ có thể đuổi theo Tô Thuyên chi cũng không có nhiều người. Truy. Thấy Vân Thế Bảo bị Tô Thuyên bắt đi, Ngao Bái vẻ mặt tâm trầm, quay về thiết hổ đám người cả giận nói. A Di, ngươi có muốn hay không thay cái tư thế ôm ta? Cái tư thế này thật xấu hổ. Kinh thành ở ngoài, nào đó trong rừng rậm, Vân Thế Bảo sắc mặt tường đỏ, níu níu niết niết nói. Ở liên tục không ngừng sử dụng xà du công sau, Tô Thuyên hô hấp có chút gấp gáp, trước ngực cái kia hai tòa quy mô khổng lồ ngọn núi chập trùng kịch liệt bên dưới mang cho Vân Thế Bảo rất lớn áp lực, hắn mãnh liệt hoài nghi tiếp tục như vậy chính mình có thể hay không bị nín chết. A Di, tiểu hỗn đản, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Nhìn đầy mặt thẹn thùng, nhưng cũng liều mạng hướng về trong lồng ngực của mình cùng Vân Thế Bảo, Tô Thuyên nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt sát cơ nói. Ngực to gọi A Di, ngực nhỏ gọi tỷ tỷ, có vấn đề gì không? Vân Thế Bảo không thôi ngẩng đầu lên, chớp chớp con mắt, đầy mặt đơn thuần nói. Dứt lời, lại một vùi đầu vào núi ngọn núi bên trong. Len ken, quét hình đến túc chủ thân bên trong kim xà tiên dịch chi độc, có hay không thanh toán 300 hung hăng giá trị thanh trừ độc tố. Thanh. Chờ một chút, này kim xà tiên dịch ngoại trừ lệnh người không thể thôi thúc nội lực ở ngoài, có hay không cái khác hại?
Không có.
Vậy trước tiên không thanh lý.
Tô Thuyên trong lòng, Vân Thế Bảo trong mắt hết sạch lấp lóe. Theo Trọn Tú cùng xây dựng trang viên việc truyền khắp thiên hạ, Vân Thế Bảo hung hăng giá trị đã tăng vọt đến hơn 20 vạn, tạm thời tới nói đã đủ. Như vậy hắn lưu ở thế giới này mục tiêu cũng chỉ còn sót lại hai cái, một là đột phá tông sư, một cái khác nhưng là trợ giúp Ngao Bái đăng cơ. Mà ở kế hoạch của hắn bên trong này hai nhiệm vụ đều cần dựa vào Thần Long Giáo, vì lẽ đó Thần Long Đảo hắn phải đi một chuyến. Cho tới không có nội lực kề bên người có thể bị nguy hiểm hay không, Vân Thế Bảo căn bản không lo lắng. Thần Long Giáo mục đích là Tứ Thập Nhị Chương Kinh, khi chiếm được Tứ Thập Nhị Chương Kinh trước, bọn họ không chỉ có sẽ không làm thương tổn chính mình, trái lại còn phải sành ăn cung cấp. Phu nhân, Hắc Ưng đội phong tỏa hết thể giao thông yếu đạo, bây giờ chúng ta chỉ có thể ban ngày phục dạ ra, từ giao đông cảng vào biển. Đang lúc này, trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo, một cao một thấp, một mập một xấu hai bóng người từ trong rừng đi ra. Hai người này chính là mập xấu đầu đà, Thần Long Giáo bên trong cùng Ngũ Long Sứ cùng nổi danh cao thủ nhất lưu.
Hừm, hôn tiểu tử này liền giao cho các ngươi, chú ý một điểm, hắn là siêu nhất lưu cao thủ.
Nhìn thấy hai người, Tô Thuyên lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem bạch tuộc bình thường bàn ở trên người mình Vân Thế Bảo túng đi, ném cho hai người. Bị hôn tiểu tử này nóng rực hô hấp phun ở ngực, trong lòng nàng đều là có cố khắc thường hoảng loạn. Nghe được Vân Thế Bảo là siêu nhất lưu cao thủ, mập xấu đầu đà không khỏi nhìn nhau một chút, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, siêu nhất lưu cao thủ. Tiểu tử này mới bay lớn. Hơn nữa lấy Tô Thuyên tu vi, làm sao có khả năng đem một cái siêu nhất lưu cao thủ bắt đến.
Tiểu tử này trúng rồi kim xà tiên dịch.
Cảm giác được hai người nghi hoặc, Tô Thuyên thản nhiên nói.
Đang khi nói chuyện, trước tiên hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến, như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện giờ khắc này của nàng vành thai đã đỏ sắp giọt ra máu.
Ta đi không đặng. Bị mập xấu đầu đà mang theo đi rồi hơn 10 phút, Vân Thế Bảo đặt mông ngồi dưới đất, nói cái gì cũng không đứng lên. Bên người theo hai cái nhìn chằm chằm lao nam nhân, tâm tình của hắn thật sự là mỹ lệ không đứng lên, tâm tình không đẹp đẽ, đương nhiên phải làm chuyện.
Tiểu tử thúi, ngươi có đi hay không?
Thấy thế, xấu đầu đà trừng mắt lên, nâng bàn tay lên liền muốn giáo huấn Vân Thế Bảo.
A, ngươi đụng đến ta một hồi thử xem.
Vân Thế Bảo mí mắt vừa nhấc, khinh thường phủi hai người một chút.
Ngươi cái tên nhóc khốn nạn, lao tử làm thịt.
Dừng tay, Ngao tiểu công gia là chúng ta Thần Long đảo quý khách, không được vô lễ.
Lúc này, đi ở phía trước Tô Thuyên xoay người lại, vẻ mặt đã khôi phục như thường.
Nghe vậy, mập xấu đầu đà động tác không khỏi một trận, một lúc lâu. Mập đầu đà lúc này mới cường chen làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nhẫn nhịn giận dữ nói, ngươi đến cùng muốn thế nào?
Ta bình thường xuất hành đều là ngồi kiệu tử, hiện tại điều kiện có hạn, liền miễn cưỡng để ngươi nghĩ ta tọa kỳ được rồi.
Vân Thế Bảo quá quen rồi công tử bộ sinh hoạt, chính mình tự mình bước đi.
Không tồn tại.
Hung hăng giá trị 80.
Hung hăng giá trị 78.
Hung hăng giá trị 83.
Ngươi.
Được, ta bối.
Hận hận chừng Vân Thế Bảo một chút. Mập đầu đà từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói như vậy.
Đăng bởi.
Chương 18, tiểu ngạch cho vay hiểu rõ dưới.
Tô Thuyên bọn người có khinh công tại người, một đường đi vội, rất nhanh liền rời khỏi kinh thành phạm vi, ở một cái hẻo lánh trên đường nhỏ nhìn thấy một cái trà tứ. Mấy người cũng khát nước khó nhịn, đơn giản ngồi xuống, kêu một bình nước chè xanh. Nhưng mà để Vân Thế Bảo hết ý là, Tô Thuyên cùng mập xấu đầu đà ba người mới vừa uống xong nước trà không lâu, liền một con vừa ngã vào trên bàn, bất tỉnh nhân sự.
Thuộc hạ Hắc Ưng đội Thái An phận bộ Lưu Trường Long tham kiến tiểu công gia, khởi bẩm tiểu công gia, ba người này đều bị ta dùng thuốc mê đảo, xử lý như thế nào?
Thấy mập xấu đầu đà ba người, hai tên hầu bàn lắc mình biến hóa, nửa quỳ ở Vân Thế Bảo trước mặt, vẻ mặt cung kính từ trong lồng ngực móc ra một tấm lệnh bài.
Vân Thế Bảo bị bắt tin tức thiết hổ từ lâu thông qua đặc thù con đường kịch liệt chuyển khắp toàn quốc Hắc Ưng đội phân bộ, Tô Thuyên ba người tựa hồ vận may quá kém, dĩ nhiên một con đâm vào Hắc Ưng đội một cái cứ điểm.
Ở nhận ra Vân Thế Bảo sau khi, mấy cái phân thành tiểu nhị Hắc Ưng đội tự biết không phải ba người đối thủ, liền lén lút ở trà bên trong hạ thuốc mê. Tạm thời không nên cử động bọn họ.
Mặt khác, phân phó, toàn quốc Hắc Ưng đội thả lỏng kiểm tra, để ba người này thuận lợi lên thuyền.
Nhìn thấy Hắc Ưng đội độc hữu chính là mật lệnh, Vân Thế Bảo mặt lộ vẻ bừng tỉnh, trầm ngâm chốc lát, quay về tên này Hắc Ưng đội nói.
Phải.
Nghe được Vân Thế Bảo, hai tên Hắc Ưng đội sững sờ, đắc.
Vì không đưa tới hoài nghi. Vân Thế Bảo đem Tô Thuyên ba người tiền trên người tài cướp đoạt hết sạch, ném cho hai cái Hắc Ưng đội, lại sắp hiện ra chàng ngụy trang thành rực tiền răng rớp.
Chờ Hắc Ưng đội sau khi rời đi, Vân Thế Bảo con mắt chuyển động, lại một đầu cuốn tới Tô Thuyên trong lồng ngực, hô hô bắt đầu ngủ.
Không biết qua bao lâu, Tô Thuyên cùng mập xấu đầu đà lục tục tỉnh táo lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi cả kinh.
Hỏng rồi, trong chúng ta thuốc mê.
Mập đầu đà vô đuổi, đầy mặt hối hận.
Đều kiểm tra một chút, nhìn làm mất đi món đồ gì.
Tô Thuyên mặt không thay đổi quay về mập xấu đầu đà hai người nói.
Hôn tiểu tử, ngươi ngủ được rồi không?
Thấy mập xấu đầu đà cũng không có chú ý tới mình, Tô Thuyên lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp giọng nổi giận nói.
Tên tiểu hôn đà này dĩ nhiên chầm riêng mình ngực đang ngủ, hơn nữa còn chảy một đám lớn ngụm nước.
Đừng nghịch, ta đang ngủ biết.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, liếc mắt nhìn Tô Thuyên, Vân Thế Bảo lẩm bẩm một câu sau lại nhắm mắt lại hướng về trong ngực của nàng cùng cùng.
Hắn xin thề mình tuyệt đối không có chiếm tiện nghi tâm tư, tôn túy là theo bản năng hành vi.
Tiểu hôn đàn, ngươi đứng lên cho ta.
Tô Thuyên hít sâu một hơi, lôi Vân Thế Bảo lỗ thai liền đưa hắn xách lên.
Đau.
Đau.
Buông tay.
Vân Thế Bảo hít vào một ngụm khí lạnh, trên lỗ thai đau rát đau nhức để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Phu nhân, nhóm này tiểu mao tặc siêu cạo rất sạch sẽ, chúng ta lộ phí không còn, lương khô cũng mất.
Sau một chốc, xấu đầu đà sắc mặt khó coi đi tới.
Trên người ta vật đáng tiền cũng mất.
Tô Thuyên sắc mặt cũng rất khó nhìn.
Dứt tiếng sau, ba người không khỏi yên lặng một hồi, Thái An khoảng cách giao đông có tới hơn 2.000 dặm, không có sa mã, bọn họ dọc theo đường đi chỉ có thể bộ hành, không nói đi bộ 2.000 dặm có hiện thật hay không, chỉ cần dọc theo con đường này ăn uống dừng chân liền là một đại vấn đề.
Mập xấu đầu đà quanh năm ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cũng không phải lưu ý những chi tiết này, có thể cũng không thể để Tô Thuyên người giáo chủ này phu nhân với bọn hắn đồng thời ăn gió nằm sương.
Hai người dám cam đoan, mình nếu là làm như vậy rồi, trở lại tuyệt đối sẽ bị Hồng An Thông thu thập.
Cho tới cấp điểm lộ phí, Thần Long giáo tuy rằng ở trên giang hồ phong bình không ra sao, nhưng ba người đều là nhân vật có máu mặt, vì lộ phí đi cấp người bình thường, bọn họ không ném nổi người này.
Không có tiền.
Tiểu Ngạch cho vay tìm hiểu một chút.
Vân Thế Bảo hảo thuật dường như từ trong lòng móc ra một sấp ngân phiếu, một bộ địa chủ ông chủ dáng dấp.
Ngươi tại sao có thể có tiền?
Đám kia mao tặc không nhúc nhích ngươi.
Nhìn Vân Thế Bảo trên tay cái kia có tới vạn lạng ngân phiếu, ba người ánh mắt sáng lên, lập tức xấu đầu đà có chút cảnh giác nói.
A, nếu ngươi là những kia tiểu mao tặc, ngươi sẽ nghĩ tới một cái chừng 10 tuổi hài tử trên người sẽ mang ngân phiếu.
Nghe vậy, Vân Thế Bảo trợn tròn mắt, tức giận.
Lợi tức tính thế nào?
Trầm ngâm chốc lát, mập đầu đà nhắm mắt nói.
Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác trước mặt cái này tiểu bản tử trong nụ cười mang theo một tia không có ý tốt, điều này làm cho hắn rất hoảng.
Lợi tức hàng tháng 200%, 1.000 lạng, một tháng sau, mỗi người trả 3.200.
Vân Thế Bảo nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, đang khi nói chuyện, trả vung vẩy trong tay ngân phiếu.
Muốn ở Thần Long đảo đặt chân, mập xấu đầu đà hai người này thông minh rõ ràng không cao hai hàng là hắn dễ dàng nhất bắt mục tiêu.
Cút đi. Ngươi tại sao không đi cướp?
Thở phì phò bỏ lại một câu nói như vậy sau, ba người xoay người liền đi.
Ha ha.
Thấy thế, Vân Thế Bảo cũng không thèm để ý, đem ngân phiếu thu cẩn thận sau, cười híp mắt đi theo.
Đường dài từ từ, dọc theo con đường này có khi là dùng tiền địa phương, Vân Thế Bảo cũng không tin bọn họ không mắc câu.
Sau 10 ngày, sáng sớm, Giao Đông Loan xuất hiện một cái quái dị tổ hợp, ba nam một nữ, nữ hoa nhường người thẹn, vóc người yêu nhiều, có điều vẻ mặt mang theo vẻ hề hoài. Mà nam thì lại đầy mặt hồ cha, một mặt tiểu tụy.
Làm người kỳ quái là trong đội ngũ một cái nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi tiểu bản tử, bóng loáng đầy mặt, trên mặt mang theo Phật Di Lặc vậy nụ cười, cùng ba người khác phong trần mệt mỏi có vẻ hoàn toàn không hợp.
Bốn người này chính là mập xấu đầu đà cùng Tô Thuyên đám người, ba người tính toán một hồi, cuối cùng vẫn là ở Vân Thế Bảo trong tay làm một cái tiểu ngạch cho vay.
Mà làm như chủ nợ kiêm quý khách Vân Thế Bảo dọc theo đường đi tự nhiên hưởng thụ hoàng đế vậy đãi ngộ, ăn được, mặc xong. Buổi tối vu vạ Tô Thuyên trên giường, xuất hành có mập xấu đầu đà hai người này tọa kỳ mặc cho chọn, sinh hoạt có cách có vị.
Nhà đỏ, đi Thần Long đảo bao nhiêu tiền?
Nhìn thấy cảng vừa vặn có chuyển, mấy người ánh mắt sáng lên, xấu đầu đà vội vàng quay về cảng chờ khách nhà đỏ nói.
Thần Long đảo A.
100 lạng bạc dòng.
Nhà đỏ là một cái trung thực, sắc mặt xanh đen ông lão, nghe được xấu đầu đà sau, cười ngây ngô một tiếng, lộ ra một cái thoáng phiếm hoàng nhà sỉ.
100 lạng bạc dòng.
Cũng được.
Nghe vậy, xấu đầu đà gật gật đầu, đếm 100 lạng ngân phiếu đưa cho nhà đỏ.
Mấy vị khách quan, trên biển sóng gió lớn, ngồi vững vàng đi.
Tiếp nhận ngân phiếu, thừa dịp Tô Thuyên ba người lên thuyền thời khắc, ông lão không được dấu vết gõ thuyền duyên ba lần, quay về Vân Thế Bảo gật gật đầu sau, rời đi cái neo thẳng, thuyền nhỏ hướng về biển rộng nơi sâu xa chạy tới.
Thấy thế, Vân Thế Bảo trong mắt lóe ra một tia hết sạch, lập tức rất nhanh biến mất, như không có chuyện gì xảy ra ở trên thuyền tìm một cái đối lập an ổn vị trí ngồi xuống. Này lão người chèo thuyền vừa dùng chính là hắc ứng đội mật thám chắp đầu ám hiệu. Thuyền cô độc ở trên biển tìm dòng dã một ngày, tiếp cận lúc chẳng vạng, một cái màu xanh biếc giạt rào hòn đảo này mới xuất hiện ở Vân Thế Bảo trong tầm mắt. Đăng bởi. Chương 19, làm lão lại không tồn tại. Đến Thần Long đảo sau, Thần Long giáo vì là Vân Thế Bảo cử hành một hồi thịnh đại hoan nghênh yến, trong bữa tiệc Hồng An Thông càng là liên tiếp chúc rượu, trong mơ hồ tiết lộ ra muốn cùng Ngao Bái hợp tác ý đồ. Hồng giáo chủ uy trấn võ lâm, Thần Long giáo lại là giang hồ đệ nhất đại môn phái, giữa chúng ta một cái tại triều đường, một cái ở giang hồ, quả thật có hợp tác cơ sở. Chỉ có điều Hồng giáo chủ lấy phương thức này mời ta đến Thần Long đảo, đây cũng không phải là hợp tác thái độ a. Vân Thế Bảo để chén rượu xuống, ý vị thâm trường nói. Nói thật, Thần Long giáo tuy rằng được xưng võ lâm đệ nhất tà phái, môn đồ đông đảo, nhưng Vân Thế Bảo cũng không có đưa bọn họ nhìn ở trong mắt, sở dĩ sẽ bị Tô Thuyên mang tới Thần Long đảo, hoàn toàn là hắn cố ý gây ra. Muốn cùng mình bình đẳng hợp tác. Ha ha, Thần Long giáo còn chưa xứng. Theo Vân Thế Bảo dứt tiếng, toàn bộ yến thính không khỏi vì đó một tịch, bầu không khí trong nháy mắt đọng lại hạ xuống. Ha ha, giáo chủ, là ta sơ sót. Đến, Ngao tiểu công gia, đây là kim xà tiên dịch thuốc giải, ngày sau khi ăn vào, nội lực liền có thể khôi phục. Chúng ta đều là giang hồ cây cỏ mánh, một ít cách làm cũng khá là thô bỉ, có cái gì không làm chỗ, kính xin tiểu công gia không lấy làm phiền lòng. Khéo léo Tô Thuyên cười ha hả, từ trong lòng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bình sứ đưa cho Vân Thế Bảo. Thuyên tỷ tỷ quốc sắc thiên hương, có thể tùy tùng tỷ tỷ đến Thần Long đảo, kết bạn giáo chủ như vậy nhân vật anh hùng, cũng là vinh hạnh của ta. Tuy rằng trong lòng đối với Hồng An Thông nói hợp tác xem thường, có điều nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, còn có Hồng An Thông người tông sư này cao thủ tọa chấn, Vân Thế Bảo cũng thấy đỡ thì thôi. U, tiểu công gia tấm này xảo miệng là lau mật sao? Trước không phải vẫn gọi A Di sao? Nhận ra được Vân Thế Bảo xưng hô trên thay đổi, Tô Thuyên không khỏi sức sở, lập tức tự tiếu phi tiếu nói. Tỷ tỷ nói giỡn, không biết tại sao, ta lần đầu tiên nhìn thấy Thuyên tỷ tỷ liền cảm giác phi thường hợp ý. Thì dường như ngươi là chị ruột ta tỷ. Vân Thế Bảo ra mặt nhiều dày, phảng phất không có nghe được Tô Thuyên trong giọng nói trêu chọc giống như vậy, liếm mặt nói. Đùa gì thế? Tuy rằng Lộc Đỉnh Ký bên trong Tô Thuyên cùng Hồng An Thông chỉ là mặt ngoài phu thê, nhưng là thứ thiệt giáo chủ phu nhân, quản hắn gọi A Di nói, chính mình chẳng phải là muốn gọi Hồng An Thông dượng. Đó không phải là bằng bạch để lão già này chiếm tiện nghi sao? Tốt, vậy ta liền nhận thức dưới ngươi cái này đệ đệ. Tô Thuyên cười híp mắt nói. Như thế qua loa sao? Khắc. Ý của ta là, ngài không ở suy tính một chút. Vân Thế Bảo lần này tới Thần Long giáo nhưng là quyết định chủ ý muốn hãm hại hắn môn một cái, hiện tại đột nhiên có thêm như thế một mối liên hệ. Hắn ở ném đá giấu tay có thể hay không có vẻ hơi không tử tế. Đến, tiếng kêu tỷ tỷ nghe một chút. Tô Thuyên không cho Vân Thế Bảo chút nào đổi ý cơ hội. Tỷ tỷ. Vân Thế Bảo trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Hay, hay, được, cứ như vậy, chúng ta sau đó là được người một nhà. Uống rượu, uống rượu. Hồng An Thông vung tay lên, cười nói. Tô Thuyên cùng Vân Thế Bảo có thêm này một mối liên hệ, quan hệ của song phương trong nháy mắt thân cận rất nhiều. Đây là Hồng An Thông vui với nhìn thấy. Tiệc rượu kết thúc, mọi người dồn dập tản đi, Vân Thế Bảo che ở mập xấu đầu đà trước mặt, cười híp mắt nói, hai vị, bây giờ đã đến Thần Long đảo, hai vị có phải là nên đem cho vay trả một hồi? Cho vay? Cái gì cho vay? Tiểu công gia ngươi cũng không thể bắn tên không đích, huynh đệ chúng ta lúc nào mượn qua tiền của ngươi? Nghe được Vân Thế Bảo, mập siêu đầu đà nhìn nhau một chút, miệng đồng thanh nói. Tuy rằng Vân Thế Bảo là siêu nhất lưu cao thủ, hiện tại lại nhận Tô Thuyên làm tỷ tỷ, nhưng mập xấu đầu đà cũng không sợ hắn, nơi này chính là Thần Long đảo, là địa bàn của bọn họ, hai người chắc chắc Vân Thế Bảo không dám sang bậy. Đương nhiên, nếu như không tất yếu, mập xấu đầu đà cũng không muốn cùng Vân Thế Bảo trở mặt, chỉ có điều cho vay ở lợi cổn lợi bên dưới, thiếu thực sự nhiều lắm, coi như đưa bọn họ bán cũng trả không nổi, bởi vậy chỉ có thể ra hạ sách này. Ồ! Nói như vậy, hai vị phải không dự định nhận thức chương mục. Vân Thế Bảo tự sớm có dự liệu, không những không giận mà còn cười. Không hiểu tiểu công gia đang nói cái gì, thời gian không còn sớm, chúng ta muốn nghỉ ngơi, tiểu công gia sa mã mệt nhọc, cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Mập xấu đầu đà bỏ lại một câu nói như vậy sau, sử dụng khinh công, vội vã rời đi, bọn họ luôn cảm giác Vân Thế Bảo nụ cười có chút làm người ta sợ hãi. Muốn làm lão lại? Không tồn tại. Nhìn bóng lưng của hai người, Vân Thế Bảo lẩm bẩm nói. Len keng. Quét hình đến kim xà tiên dịch thuốc giải bên trong đựng báo thai dịch cân hoàn chi độc, thanh trừ độc tố cần tiêu hao hung hăng giá trị 1.000, có hay không lập tức thanh trừ. Tô Thuyên an bài trong phòng, nghe được trong đầu tự giúp mình đầu thai cơ nhắc nhở, Vân Thế Bảo trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Quả nhiên, Hồng An Thông vẫn là không yên lòng chính mình. Thanh trừ. Nuốt lấy thuốc giải sau, Vân Thế Bảo yên lặng mở ra bảng sở kỳ hiệu. Túc chủ, Vân Thế Bảo, khỏe mạnh. Trước mặt ở thế giới, Lộc Đỉnh Ký, Phổ Thông. Cảnh giới, siêu nhất lưu. Tuổi thọ, 1025, 1825. Trang bị, không. Nội công, dịch cân kinh, Phổ Thông, có thể thăng cấp 999, 1000. Võ kỹ, Kim Cương Trưởng, Thúng Vân Thê. Hung hăng giá trị 212000 điểm. Như vậy, nên thực hành kế hoạch kế tiếp. Dịch cân kinh tuy rằng tiềm lực gần như vô hạn, nhưng trước mắt chỉ có thể để hắn tu luyện tới siêu nhất lưu trình độ, muốn tiến thêm một bước đạt đến tông sư cảnh giới, còn cần bao quát mạnh hơn công pháp. Mà toàn bộ Lộc Đỉnh Ký thế giới mạnh hơn dịch cân kinh công pháp ở bề ngoài chỉ có Hồng An Thông Thần Long Huyết Kinh cùng Độc Tí Thần Nhi Thái Huyền Chân Kinh. Độc Tí Thần Nhi hành tung lơ lửng không cố định, rất khó tìm đến, mà Hồng An Thông thì lại khác. Quanh năm tọa chấn thần long đảo, rất dễ dàng tìm tới, có điều muốn làm được việc tu luyện của hắn công pháp, nhưng còn cần cố gắng mưu tính một phen. Trầm ngâm chốc lát, Vân Thế Bảo nhìn xuống trên bàn sơn cùng mực nước, khóe miệng không khỏi làm nổi lên một tia cười xấu xa, là thời điểm để mập siêu đầu đà lĩnh hội một hồi bị cho vay công ty thôi trái sợ hãi. Sáng sớm ngày thứ hai, mập xấu đầu đà mới vừa rửa mặt xong xuôi, chính đang hưởng thụ hầu gái bưng tới bữa sáng thì... Đột nhiên phát hiện ngày hôm nay hầu gái xem ánh mắt của chính mình có chút không đúng. Nga Nhi, đã xảy ra chuyện gì sao? Mập đầu đà khẽ nhíu mày, có chút không vui nói. Không, không có gì. Tiểu hầu gái ánh mắt tranh né túi đầu. Nghe vậy, mập xấu đầu đà cũng không có quá mức lưu ý, đơn giản ăn xong điểm tâm sau, liền rời đi nơi ở, đi tới Thần Long Điện tham gia theo lệ sớm biết. Ca, ta cảm giác thấy hơi không đúng vậy. Xấu đầu đà kéo mập đầu đà quần áo, nhỏ giọng nói. Dọc theo đường đi ngày xưa nhìn thấy bọn họ đều biết tiến lên thăm hỏi giáo chúng ngày hôm nay dĩ nhiên dường như trốn ôn như thần, nhìn thấy bọn họ đi ngang qua dồn dập né tránh. Chờ hai người đi tới, những này giáo chúng lại tụ vào đồng thời, quay về thân ảnh của hai người chỉ trỏ trỏ. Ta làm sao biết? Lão Bạch, cho ăn, Lão Bạch ngươi trốn cái gì? Mập đầu đà cũng cực kỳ phiền muộn, nhìn thấy cách đó không xa Bạch Long Kiến sau, theo bản năng liền muốn gọi lại hắn, hỏi cho ra nhẽ. Nhưng mà bình thường cùng hai huynh đệ quan hệ vô cùng tốt Bạch Long Khiến khi nghe đến mập đầu đà thanh âm sau, không chỉ có không có dừng lại, trái lại sử xuất khinh công, chạy nhanh như làn khói. Khe nằm, cũng thật là thấy quỷ. Thấy thế, mập đầu đà không khỏi chửi ầm lên. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tiểu quảng cáo hoanh tạc thần Long Đảo. K. Người xem nơi đó. Ngay ở mập đầu đà đầy bụng tức giận không chỗ phát tiết thời khắc. Xấu đầu đà đột nhiên kéo y phục của hắn, chỉ vào cách đó không xa một tảng đá, âm thanh run rẩy. Nghe vậy, mập đầu đà không khỏi theo bản năng theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa trên tảng đá viết đỏ thắm một hàng chữ mập xấu đầu đà nợ tiền không trả, sinh nhi tử không, bắt mắt mà dễ thấy. Ngao Thế Bảo. Đại gia ngươi cái chân. Cắn răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng, mập đầu đà vận lên cả người nội lực, một chưởng đem khối này nửa người đến cao tảng đá đánh nát. Đánh nát tảng đá sau. Chưa kịp hai người đi ra thập bộ xa, lại là một cái quảng cáo ra hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Giết người đến mạng, thiếu nợ thì trả tiền, mập xấu đầu đà, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Khoe miệng co quắp một hồi, không có nói, mập đầu đà lần thứ hai vận chuyển nội lực, đem quảng cáo hủy diệt. Lại đi rồi hơn 100 mét, trước mặt hai người xuất hiện lần nữa một bộ quảng cáo. Mập xấu đầu đà không thể không nói cố sự, hai huynh đệ người lại có đoạn tay háo chi phích. Toàn bộ thần trên Long Đảo. Hầu như hết thể dễ thấy địa phương đều có loại này tương tự thôi trái quảng cáo, hơn nữa một câu so với một câu tao, một câu so với một câu tàn nhẫn, khí mập xấu đầu đà hai người muốn thổ huyết, thấy một cái, hủy một cái. Vô liêm sỉ mập xấu đầu đà, huynh đệ hai người nhìn lén nữ đệ tử rửa giấy. Lại là một cái quảng cáo đập vào mi mắt, khí đỏ mắt mập đầu đà không chút do dự nào, giơ tay liền muốn đem hủy diệt. Ca. Cái này không thể hủy a. Nhưng mà tay hắn mới vừa ruội ra đến. Liền bị xấu đầu đà ngăn cản. Cái kia tiểu gian tặc địa đặt sinh sự, nói xấu huynh đệ chúng ta danh tiếng, vì sao hủy không được. Mập đầu đà cả giận nói. Ngươi xem đây là nơi nào. Xấu đầu đà cười khổ. Tiểu tặc này. Thực sự khinh người quá đáng. Trải qua xấu đầu đà nhắc nhở, mập đầu đà rồi mới miễn cưỡng khôi phục lý trí, tỉnh lại. Chỉ thấy hai người chẳng biết lúc nào đã đi tới Thần Long Điện lối vào cửa chính, mà này tấm quảng cáo, chính kể sát ở Thần Long Điện trên cửa chính. Cảm giác được một đám giáo chúng ánh mắt quái dị, hai người không khỏi mặt già đỏ ửng, dùng ống tay áo bụng mặt, đi vào đại điện. Tuy rằng thần long giáo người trong giang hồ trên không có gì danh tiếng có thể nói, có thể ở nhà mình nhưng là nặng nhất, coi trọng nhất mặt mũi, mập xấu đầu đà dầu gì cũng là thần long giáo cao tầng, bị Vân Thế Bảo một vòng tiểu quảng cáo doanh tạc hạ xuống, trực tiếp trở nên mất hết tên tuổi, nơi nào còn mặt mũi nào có thể nói. Mập đầu đà, xấu đầu đà, hai người các ngươi muốn đi đâu nhỉ? Thần long ngoài điện, Vân Thế Bảo ngăn ở bụng mặt, quỷ quỷ túy túy muốn từ đường nhỏ rời đi trước mặt hai người. Ngao Thế Bảo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Vân Thế Bảo, huynh đệ hai người tức giận nói. Vừa nghĩ tới sớm trong buổi họp mọi người nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, hai người liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trả tiền lại. Phảng phất không nhìn thấy hai người muốn ăn ánh mắt của người giống như vậy, Vân Thế Bảo thản nhiên nói. Hừ, đòi tiền không có, đòi mạng một cái. Mập đầu đà cả giận nói, đừng nói bọn họ không có tiền, cho dù có tiền hiện tại cũng sẽ không trả lại Vân Thế Bảo. Dù sao liền danh tiếng cũng bị mất, cũng không thể ở làm mất đi tiền tài đi. A, không trả. Không liên quan, tuy rằng không thể giết các ngươi, bất quá ta có thừa biện pháp để cho các ngươi sống không bằng chết. Nói rõ thí dụ như thiên, các ngươi nơi ở có thể sẽ bị dội một đống phân và nước tiểu, hậu thiên trên tường cũng có thể sẽ bị phun trên một tầng mực nước, ngày kia giáo chủ phu nhân nội y có lẽ sẽ xuất hiện ở hai người các ngươi trong phòng của. Vân Thế Bảo nhún nhún vai, như không có chuyện gì xảy ra lẩm bẩm nói. Tiểu công gia, huynh đệ chúng ta là thật không nhiều tiền như vậy. Nghe được Vân Thế Bảo, mập xấu đầu đà biến sắc mặt, ngựa khí trong nháy mắt mềm nhũn ra. Tàn nhẫn, thật ác độc, dội phần đổ dầu và vân vân bọn họ cũng không phải sợ, thần long đảo lớn như vậy, quá mức đổi một cái nơi ở, có thể Tô Thuyên nội y nếu là thật ra bọn hắn bây giờ gian phòng, bọn họ mặc dù cả người là miệng cũng không nói được, Hồng An Thông không lột bọn họ ra mới là lạ. Không có tiền. Không có tiền dễ làm, không biết hai vị có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Nghe vậy, Vân Thế Bảo cười híp mắt nói. Không sợ ngươi không có tiền, nếu là mập xấu đầu đà đem lãi suất cao trả lại, hắn mới thật sự nên nhức đầu. Ba người tìm một cái hẻo lánh địa phương, ngừng lại. Không biết tiểu công gia có dặn dò gì. Chỉ cần đủ khả năng, huynh đệ chúng ta tất sẽ đem hết toàn lực. Mập xấu đầu đà tuy rằng thông minh không cao, nhưng không phải người ngu, rốt cục ý thức được Vân Thế Bảo là có sự để cho bọn họ đi làm. Ta muốn hai vị trung tâm, không biết các ngươi có cho hay không. Đang khi nói chuyện, Vân Thế Bảo cả người nội lực phun trào, khí thế dâng trào, một cổ cường đại uy thế hướng về mập xấu đầu đà hai người ép tới. Không thể, chúng ta là tuyệt đối sẽ không phản bội giáo chủ. Được Vân Thế Bảo khí thế của bức bách, sắc mặt hai người trắng bệnh, mồ hôi như mưa dưới, nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Hai người đều là thần long giáo nguyên lão, lại thân bên trong báo thai dịch cân hoàn chi độc, đương nhiên sẽ không dễ dàng phản bội Hồng An Thông. Ha ha, quả nhiên, hai vị trung can nghĩa đảm, tiểu tử khâm phủ. Đưa mắt nhìn hai người một hồi lâu, Vân Thế Bảo đột nhiên khí thế một tiết, cười nói. Có điều có cái bí mật ta nghĩ hai vị nhất định không biết, Hồng An Thông là một yếu sinh lý, ừ. Cũng chính là chúng ta thường nói thái giám. Chuyện này đối với quen thuộc Lộc Đỉnh Ký nội dung vợ kịch Vân Thế Bảo tới nói cũng không phải bí mật gì. Ngươi im miệng. Ngao Thế Bảo ngươi thật là to gan. Vân Thế Bảo vừa dứt lời, mập xấu đầu đà hai người trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, trắng bệch như tờ giấy. Trên thực tế, liên quan với điểm này trên đảo rất nhiều giáo chúng đều có suy đoán, dù sao giáo chủ và phu nhân kết hôn 3-4 năm hết Tết đến cũng không có sinh dục, ở thêm vào bọn họ thị nữ bên người thường xuyên ly kỳ tử vong, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra trong này có vấn đề. Có thể suy đoán về suy đoán, chuyện này nhưng là trên đảo cấm kỵ, không người nào dám nói ra. Không biết ngày mai ta ở thiếu nợ thì trả tiền mặt sau thêm một câu Hồng giáo chủ là yếu sinh lý sẽ như thế nào. Không nhìn thất kinh hai người, Vân Thế Bảo sờ sờ cằm, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện này tính khả thi. Ngươi, huynh đệ chúng ta tự hỏi cùng ngươi không thù không đoán, cớ gì dồn ép không tha. Hai người dường như quả bóng xỉ hơi giống như vậy, tuyệt vọng nói. Như chuyện này bị truyền ra, bởi vì tứ thập nhị trương kinh duyên cớ, có thể Vân Thế Bảo không có chuyện gì, nhưng huynh đệ bọn họ hai người nhưng sẽ phải chịu Hồng An Thông giận chó đánh mèo, sẽ không có kết quả tử tế. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút. Những năm này Hồng An Thông đối với các ngươi như thế nào lẽ nào trong lòng các ngươi không mấy sao? Nếu là thật bắt các ngươi làm huynh đệ, cần gì phải vẫn dùng báo thai dịch cân hoàn kiểm chế các ngươi? Vinh hoa phú quý, tiểu thê mỹ thiếp, ngập trời quyền thế, những này ta một câu nói liền có thể cho ngươi môn, mà Hồng An Thông cho các ngươi cái gì? Huống chi lấy hai vị bây giờ danh tiếng muốn ở thần long đảo đặt chân, e sợ đã rất khó. Cái gọi là lương cầm chết mộc mà tê, ta là thật thưởng thức hai vị. Vân Thế Bảo ngữ khí cũng mềm nhũn ra, tận tình khuyên nhủ. Nghe vậy, mập xấu đầu đà dồn dập trầm mặt lại, sắc mặt một trận biến hóa. Ta biết các ngươi thân chúng kịch độc, như vậy đi, chỉ muốn các ngươi nói cho ta biết trên đảo này có vài chỗ cấm địa, lại có cái nào nơi cấm địa nguy hiểm nhất, Hồng An Thông không cho phép bất luận người nào tiến vào. Ta cho các ngươi cho tới thuốc giải sau khi, ở để cống hiến cho việc, làm sao? Biết trong lòng hai người có lo lắng, Vân Thế Bảo đơn giản lùi một bước. Bình thường tới nói, như thần long huyết kinh loại này trọng yếu đồ vật Hồng An Thông nên mang theo người, có điều biết rõ Lộc Đỉnh Ký nội dung vở kịch Vân Thế Bảo nhưng biết rõ hắn là một cái tính cách đa nghi người. Người như thế chỉ tin chính mình, bởi vậy, hắn tất nhiên sẽ đem thần long huyết kinh giấu ở một cái hắn tự nhận là chỗ an toàn. Đăng bởi. Chương 21, Vạn Xà Quật. Trên đảo cấm địa chỉ có hai nơi, một chỗ là thần long điện hạ mới mất thất, là giáo chủ bế quan nơi, ngoại trừ phu nhân ở ngoài, không cho phép bất luận người nào tiến vào. Còn có một nơi là Vạn Xà Quật, nơi đó ở thần long giáo thành lập trước là được một chỗ hiểm địa, bên trong động dường như mê cung giống như vậy, độc xà vô số. Hất kim vi chỉ có Hồng giáo chủ công việc của một người từ bên trong đi ra quá. Vân Thế Bảo trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, mập xấu đầu đà nhìn nhau một chút, cũng hạt đậu bình thường đem biết đến đều nói ra. Hồng An Thông từ Vạn Xà Quật sau khi đi ra có phải là tu vi tăng vọt? Nghe vậy, Vân Thế Bảo hỏi tới. Đúng. Từ Vạn Xà Quật sau khi ra ngoài, giáo chủ tu vi tăng vọt, ngăn ngắn thời gian 3 năm liền từ nhị lưu đột phá tới tông sư cảnh giới. Mập đầu đà gật gật đầu, đáp. Rất tốt, nơi này là 20.000 hai ngân phiếu, cầm hoa, không đủ đang quản ta mớn. Vân Thế Bảo hài lòng gật gật đầu, từ trong lòng móc ra hai tấm vạn lạng ngân phiếu ném cho hai người. Vân Thế Bảo bây giờ giàu gì cũng là cái con ông cháu cha, ở công tức phủ mưa dầm thấm đất bên dưới, tự nhiên biết rõ cà rốt và cây gậy đạo lý. Cây gậy đánh xong đón lấy đương nhiên phải cho cà rốt. Đại ca, tiểu vương bắt đản này cũng không phải là muốn tiến vào Vạn Xà Quật chứ. Vân Thế Bảo sau khi rời đi. Xấu đầu đà có chút không xác định nói. Hừ, chính mình muốn chết, quay ai? Này bà coi như là huynh đệ chúng ta danh dự tổn thất phí. Mập đầu đà cười gần không ngớt. Đều hỏi rõ ràng như vậy, hắn lại không phải người ngu, làm sao có khả năng không biết Vân Thế Bảo dự định. Có điều ở mập đầu đà xem ra, Vân Thế Bảo loại hành vi này không khác nào là đang tìm cái chết, Vạn Xà Quật chúng độc xà vô số, bên trong động bốn phương thông suốt, hang lớn bộ lỗ nhỏ, một khâu nhận một khâu, dường như mê cung giống như vậy. Coi như tu vi đã đạt đến tông sư trình độ Hồng An Thông sau khi đi vào cũng là cựu tử nhất sinh, càng khỏi nói Vân Thế Bảo. Vạn Xà Quật ở vào thần sâu trong đảo rồng trong một cái sơn cốc, thung lũng quanh năm bị khí độc bao phủ, chỉ có 15 đêm trăng tròn xà vương hấp thụ nguyệt chi tinh hoa thì trướng khí mới có thể tản đi, muốn đi vào Vạn Xà Quật, chỉ có thể chờ đợi vào lúc này. Mấy ngày kế tiếp, Vân Thế Bảo ngoại trừ tình cờ đi tìm Hồng An Thông cùng Tô Thuyên nói chuyện phiếm, câu thông một chút cảm tình ở ngoài. Liền vẫn ít giao du với bên ngoài, biết điều ẩn giấu đi. Mãi đến tận 15 đêm trăng tròn, Vân Thế Bảo đánh ngất xỉu chăm sóc chính mình khởi cư hầu gái sau, đạp khinh công thẳng đến thần sâu trong đảo rồng Vạn Xà Quật đi. Vạn Xà Quật ở vào một cái rất lớn ao hình bên trong sân cốc, ba mặt núi vây quanh, trong cốc ngoại trừ quái thạch xương khô ở ngoài, không có bất kỳ thảm thực vật, nhìn qua dị thường hoang vu. Mới vừa đi vào thung lũng, một luồng tinh ngọt mùi liền xông vào mũi, Vân Thế Bảo biết, đây là lưu lại ở trong cốc trương khí mùi vị. Kịch độc cực kỳ. Đơn giản Vân Thế Bảo ở vào cốc trước từ Tô Thuyên nơi đó muốn một chút giải độc hoàn hàm ở trong miệng, ở thêm vào bản thân hắn có siêu nhất lưu tu vi, những này lưu lại chướng khí dư độc đối với ảnh hưởng của hắn không lớn. Đi rồi khoảng chừng một phút, sắp đến cửa độc thì, Vân Thế Bảo đột nhiên ánh mắt ngưng lại, lắp người một cái trốn đến cách đó không xa một tảng đá phía dưới, sắc mặt tái nhợt nhìn cách đó không xa. Chỉ thấy ngoài trăm thước một cái dài hơn 10 mét màu trắng cự mãng xoay quanh ở trên một tảng đá lớn. Đầu rắn ngửa mặt lên trời trăng rằm, đỉnh đầu mọc ra một cái giường như mào gà vậy đĩa thịt, miệng thỉnh thoảng mở ra đóng lại, tự đang phun ra nuốt vào cái gì. Ở cự mãng xung quanh, vô số đủ mọi màu sắc độc xà lít nha lít nhít quấn quýt lấy nhau, tiểu nhân chỉ có dài bằng ngón tay út ngắn, lớn thì lại có tới dài mười mấy mét, to bằng miệng bát, điều này làm cho có nhẹ nhàng dậy đặc hoảng sợ chứng Vân Thế Bảo mơ hồ cảm giác thấy hơi tê cả da đầu. Hô! Xuất sinh này sắp thành tinh chứ? Vân Thế Bảo hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia xoay quanh ở trên tảng đá lớn bạch mãng, trong lòng bắt đầu lên chống nuôi quân. Dân gian đồn đại, xa loại trên đầu trường mào gà là tu luyện thành công sắp hóa giao dấu hiệu, không thể dễ dàng trêu chọc. Không nói đồn đại có thể hay không tin, nhưng Vân Thế Bảo nhưng thật đã thật từ nơi này đầu bạch mãng trên người cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn có linh cảm, này bạch mãng tuyệt đối so với Hồng An Thông càng thêm khó đối phó. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con, liều mạng. Củ kết chốc lát. Vân Thế Bảo rất nhanh liền quyết định. Tuy rằng coi như thối lui hắn cũng có thể muốn những biện pháp khác từ Hồng An Thông trên tay làm được thần long huyết kinh, có điều cái kia cần thời gian quá lâu, Vân Thế Bảo không chờ được. TT. Hầu như Vân Thế Bảo bên này mới vừa quyết định, bên kia Bạch Mãng liền cảm thấy địch ý, đứng thẳng người lên, một đôi mắt tam giác lạnh lùng nhìn lại, trong miệng phát sinh từng trận hí lên. Cùng lúc đó, bầy rắn tựa hồ chiếm được mệnh lệnh giống như vậy, dồn dập hướng về Vân Thế Bảo bơi tới. Không được, xuất sinh này cảm quan quá nhạy cảm. Nhìn vô biên vô tận bầy rắn, Vân Thế Bảo thầm mắng một tiếng, nội lực vận chuyển đến cực hạn, hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân thể bay lên trời, dường như dạ hoành giống như vậy, hướng về vạn xà quật cửa động lao đi. Nhìn thấy Vân Thế Bảo động tác, cái kia Bạch Mãng trong mắt dĩ nhiên né qua một tia nhân tính hóa trào phúng, vẫy đuôi một cái, càng quất nát dưới thân đá tảng. Sau một khắc, xuất sinh này dựa vào lực phản chấn, thân thể khổng lồ bay lên trời, há mồm liền hướng về Vân Thế Bảo cắn tới. Ngươi không đến ta mới đau đầu. Vân Thế Bảo ánh mắt sáng lên, lật bàn tay một cái lớn chừng bàn tay bình sứ xuất hiện ở trong tay, miệng bình hướng phía dưới, tung ra một mảnh màu đỏ sẫm bột phấn. Nhìn thấy này bột phấn, Bạch Mãng bản năng cảm giác không được, theo bản năng muốn tránh né, có điều thân trên không trùng, không chỗ mượn lực, chỉ có thể liều mạng lỡ nẻo thân thể, miễn cưỡng tránh thoát một phần lớn. Nhưng vẫn là có một phần nhỏ bột phấn rơi vào mắt trái của nó bên trong. Xì xì. Như nổi trào tích thủy, cự mãng thế tiến công hơi ngưng lại, một trận lệnh người ra đầu tê dại âm thanh sau khi, Bạch Mãng mắt trái nhãn cầu bị ăn mòn hết sạch, chỉ còn dư lại một cái tràn đầy thịt giữa cùng dòng máu lỗ thủng. Hóa thi phấn. Vân Thế Bảo ở đánh gục Hải Đại Phú sau khi, đương nhiên sẽ không buông tha cái này ở Lộc Đỉnh Ký bên trong ra trận suất cực cao, giết người phóng hỏa, ở nhà lữ hành chuẩn bị đạo cụ. Không nghĩ tới vào lúc này dĩ nhiên lên đến rồi diệu dụng như vậy. Không để ý đến đau liên tục lăn lộn Bạch Mãng, Vân Thế Bảo mũi chân đặt lên Bạch Mãng trên người, nhẹ nhàng một dẫm, mượn lực nhảy vào vạn xà quật bên trong. Hô! Cũng còn tốt không có gì sai lầm, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vân Thế Bảo lau một hồi mồ hôi lạnh trên trán, thật dài hô một cái khí. Chớ nhìn hắn vừa ung dung thoải mái, như sân vắng như bộ, có thể chỉ có hắn tự mình biết vừa cỡ nào nguy hiểm, như Bạch Mãng không bay lên không chặn lại, cho mình một cái mượn lực điểm, khinh công của hắn sẽ hết sạch sức lực. Trực tiếp nhất kết quả chính là rơi vào bầy rắn, thân ham chung vây, đến thời điểm ở vô số độc xà vây công dưới, đừng nói hắn, coi như là Hồng An Thông cũng là thập tử vô sinh. Có thể nói hắn vừa là ở đánh cược. Đánh cược xuất sinh này sẽ bay lên không chặn lại chính mình. Như hóa thi phấn không có đưa đến theo dự liệu hiệu quả, đối mặt một cái có thể mạnh hơn tông sư người cự mãng, Vân Thế Bảo đồng dạng lành ít dữ nhiều. Bởi vậy, Vân Thế Bảo có thể lướt qua bầy rắn, tiến vào vạn xà quật, trong đó rất nhiều may mắn, bây giờ muốn vừa nghĩ, hắn trả một thân mồ hôi lạnh, ám tự trách mình kích động. Bất kể, hy vọng lần này mạo hiểm thu hoạch sẽ không để cho ta thất vọng. Liếc mắt nhìn phong cuồng hướng về cửa động vọt tới bầy rắn. Vân Thế Bảo không dám có chút do dự, vội vàng hướng về hang động nơi sâu xa đi đến. Đăng bởi. Chương 22, Ngũ Độc Giáo. Này rơi ạ. Sau một canh giờ, nhìn trước mặt trên vách tường dò số, Vân Thế Bảo gương mặt một bước. Vạn xà quật là một cái thiên nhiên động đá, bên trong động hoàn hoàn tương khấu, bốn phương thông suốt, dường như tổ ong giống như vậy. Vân Thế Bảo vì phòng ngừa lạc đường, ven đường dùng màu đỏ tảng đá ở trên vách tường làm ký hiệu, có thể vòng tới vòng lui nhưng vẫn là về tới nguyên điểm. Lẽ nào cứ như vậy trở về chủ thế giới? Vân Thế Bảo có chút không cam lòng lẩm bẩm nói, hắn dám mạo hiểm như vậy, không thể nghi ngờ là tự giúp mình đầu thai cơ cho sức lực. Dù sao mình cho dù chết, cũng có thể trở về chủ thế giới. Có thể ở trong mê cung tươi sống chết đói, chết khát, tiểu chết này hắn quá oan uổng, Vân Thế Bảo biểu thị chính mình thực đang tiếp thu không được. Tự giúp mình đầu thai cơ, cây cỏ. Ta còn thực sự là ốc heo. Nghĩ đến tự giúp mình đầu thai cơ, Vân Thế Bảo ánh mắt sáng lên. Vô đầu một cái, đại gia, ta nhưng là có phần mềm hợp người xuyên Việt. Phá cơ khí, quét hình vạn xà quật bên trong thần long huyết kinh vị trí. Vân Thế Bảo tại trong đầu nói. Tích. Quét hình thần long huyết kinh, cũng xây dựng vạn xà quật địa đồ, cần tiêu hao hung hăng giá trị 3.000 điểm, có hay không lập tức thanh toán. Tự giúp mình đầu thai cơ thanh âm đúng lúc ở Vân Thế Bảo trong đầu vang lên. Ngươi còn có xây dựng địa đồ công năng. Vân Thế Bảo sững sờ, vừa mừng vừa sợ. Xem ra này tự giúp mình đầu thai cơ còn có thật nhiều công năng còn chờ khai của ta. Có hay không lập tức thanh toán 3.000 hung hăng giá trị, xây dựng giả lập địa đồ? Vâng. Hả? Chờ chút, 3.000 hung hăng giá trị. Phá cơ khí, ngươi thừa dịp cháy nhà hôi của chứ? Vân Thế Bảo theo bản năng đạo, có điều rất nhanh liền phản ứng lại. Phải biết thể hồ quán đỉnh có thể vô hạn thăng cấp dịch cân kinh cũng mới tiêu tốn 4.800 điểm hung hăng giá trị, xây dựng một cái giả lập địa đồ liền cần 3.000. Này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Vạn xa quật thuộc về hy hữu thế giới mới phải xuất hiện địa đồ, bình quân mỗi 10.000 cái phổ thông thế giới mới phải xuất hiện một cái tương tự đặc thù địa đồ, trong đó được mất xin mời túc chủ tự mình cân nhắc. Đặc thù địa đồ. Phổ thông thế giới. Có thể hay không giải thích cặn kẽ một hồi. Vân Thế Bảo khẽ nhíu mày. Xin mời túc chủ trở về chủ thế giới sau, tự mình đi tới tự giúp mình đầu thai giới kiểm tra. Thanh toán đi. Cân nhắc một chút, 3.000 điểm hung hăng giá trị đối với hiện tại thân gia hơn 20 vạn Vân Thế Bảo tới nói cũng không nhiều, hơn nữa trước mắt tình huống như thế cũng không thể kìm được hắn có càng nhiều lựa chọn. Vân Thế Bảo vừa dứt lời, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy giả lập lập thể địa đồ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời tự giúp mình đầu thai cơ trả phi thường chi kỷ dùng xanh biết tuyến quy hoạch một cái tương đối an toàn con đường. Dọc theo tự giúp mình đầu thai cơ quy hoạch con đường thất quải bắt quải, đi qua một đoạn thấp bé ở mức hành lang sau, một cái nhà đá xuất hiện ở Vân Thế Bảo trước mắt. Đây là một cái rõ ràng có nhân công dấu vết cự thạch thất lớn, ngay chính giữa là một cái ước chừng cao hơn 3 mét tế đàn. Tế đàn bốn góc xúc lập góc, bò cạp, chi chu, nô công bốn cái tượng đá ước chừng có cao hơn nửa mét, trông rất sống động, mỗi cái động vật trong miệng đều ngậm lấy một viên bổ câu trứng lớn nhỏ thạch châu. Ở tế đàn trung tâm là một bộ dài nửa mét xương rắn, xương cốt như huyết ngọc, phóng ánh long lanh, lạnh lẽo mà lại yêu diễm. Nhất là làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là này xương rắn nao đỉnh lại có một cái ngón út lớn nhỏ nhô ra. Này sẽ không phải là dao cốt chứ? Vân Thế Bảo hít một hơi khí lạnh, kinh nghi bất định thầm nói. Không sai, đây là một cái đánh vỡ đạo thứ nhất sinh mệnh tỏa độc dao hài cốt, được thế giới đẳng cấp hạn chế, bị lôi kiếp trọng thương hậu thân vẫn. Huyết nhục tinh hoa giật tán, đối với độc xà có chí mạng sức hấp dẫn. Cái này cũng là vạn xà quật bên trong sẽ có nhiều như vậy độc xà hội tụ nguyên nhân. Tự giúp mình đầu thai cơ thanh âm lại đang lúc này vang lên. Thế giới đẳng cấp hạn chế. Đạo thứ nhất sinh mệnh tỏa. Vân Thế Bảo ánh mắt ngưng lại, bén nhẹ nắm lấy hai cái điểm mấu chốt tử. Nhưng mà lần này Vân Thế Bảo chậm chạp không có đợi được tự giúp mình đầu thai cơ hồi phục, rất rõ ràng, hàng này chui. Theo đối với tự giúp mình đầu thai cơ hiểu rõ sâu sắc thêm, Vân Thế Bảo biết vật này phải có trí tuệ. Có điều tựa hồ chịu đến một loại nào đó hạn chế, ngoại trừ ở chính mình tiêu phí hung hăng giá trị tình hình đặc biệt lúc ấy mạo rưỡi phao ở ngoài, tuyệt phần lớn thời gian đều đang giả chết, ngày hôm nay có thể phá thiên hoang chủ động giải thích một chút đã cực kỳ khó khăn. Có điều này không có quan hệ, tự giúp mình đầu thai cơ không nói, Vân Thế Bảo cũng mơ hồ có một chút suy đoán, cái này nếu nói đánh vỡ đạo thứ nhất sinh mệnh tỏa rất khả năng chính là tông sư bên trên cảnh giới. Ngũ độc sao? Có chút ý nghĩa. Tông sư bên trên cảnh giới tạm thời đối với Vân Thế Bảo trả khá là xa xôi, hắn suy tư một lát sau, liền một lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua trên tế đàn. Mọi người đều biết, bò cạp, nô công, chi chu, cóc, xà, đây là ngũ độc, này không khỏi khiến người ta nhớ tới gì đại đại trong tiểu thuyết một cái tà giáo, ngũ độc giáo. Nói như vậy, này Hồng An Thông có thể cùng ngũ độc giáo có quan hệ. Vân Thế Bảo ánh mắt lấp lóe. Vân Thế Bảo không phải là không hề có đạo lý suy đoán. Đầu tiên vạn xà quật hung hiểm cực kỳ, dường như mê cung, Vân Thế Bảo cái này siêu nhất lưu cao thủ đều là dựa vào tự giúp mình đầu thai cơ mới có thể đi vào, lúc trước chả chỉ là một nhị lưu cao thủ Hồng An Thông lại là dựa vào cái gì tiến vào. Hơn nữa nhiều năm như vậy tìm tòi bí mật vạn xà quật người không có 1.000 cũng có 800, nhưng vì cái gì một mực chỉ có Hồng An Thông sống sót đi ra, những người còn lại đều đã biến thành này vạn xà quật bên trong xương khô. Thứ hai, Thần Long giáo tác phong làm việc cùng ngũ độc giáo cực kỳ tương tự. Không chính không tà, chỉ cần có thể có lợi chuyện gì đều làm. Một điểm cuối cùng, Hồng An Thông chuyên về dùng độc, phối độc, giải độc, đây chẳng phải là ngũ độc giáo nắm ngón bản lĩnh sao. Sau đó phát hiện càng là ấn chứng Vân Thế Bảo suy đoán. Khi hắn tầm mắt lướt qua tế đàn sau, rốt cục ở trên vách tường tìm được rồi mong muốn đồ vật. Ngũ độc chân kinh. Thiên kiếp vạn độc trảo. Xa ảnh. Này trên vách tường lít nha lít nhít có khắc, rõ ràng chính là ngũ độc giáo nội công tâm pháp, võ kỹ. Cùng với phối độc dùng độc bí mật tịch. Hồng An Thông cũng thật là cái cáo giả, đối ngoại tuyên bố tu luyện là Thần Long huyết kinh, kỳ thực sửa nhưng là ngũ độc chân kinh. Tự giúp mình đầu thai cơ sở dĩ sẽ đem vạn xà quật định nghĩa vì là hy hữu địa đồ, hẳn là nơi này cất giấu ngũ độc giáo truyền thừa duyên cớ, nhưng này dạng một cái vượt qua nội dung vở kịch thế lực vì sao lại ở đây lưu lại truyền thừa. Hồng An Thông lại biết chút ít cái gì? Lại đang ẩn nút cái gì? Vân Thế Bảo bó tay toàn tập. Trực giác nói cho hắn biết đó cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Phá cơ khí, đi ra làm việc. Tạm thời thả xuống ngũ độc giáo việc, Vân Thế Bảo thấp giọng với đầu thai cơ nói. Quét hình đến ngũ độc chân kinh, ngàn kiếp vạn độc thủ, xa ảnh, vạn độc bảo điện. Bao quát hy hữu cấp nội công tâm pháp ngũ độc chân kinh cần hung hăng giá trị 1.000 điểm, thể hồ quán đỉnh võ kỹ ngàn kiếp vạn độc thủ cần 2.000 hung hăng giá trị. tổng cộng cần hung hăng giá trị 52-100 điểm. Ken, đo lường túc chủ đã tu luyện dịch cân kinh, ngũ độc chân kinh vì là hy hữu cấp công pháp, bao quát thăng cấp sau, dịch cân kinh đem thăng cấp làm hy hữu cấp công pháp. Lập tức thanh toán. Trầm ngâm chốc lát, Vân Thế Bảo trong lòng có quyết định. Hắn có một loại linh cảm, ngũ độc giáo tuyệt đối không phải là bằng hữu, chỉ có toàn bộ phương vị hiểu rõ kẻ địch, ở sau khi tao ngộ mới không còn bị đánh cái thố không kịp đề phòng. Đăng bởi. Chương 23, đột phá tông sư. Vân Thế Bảo vừa dứt lời, trên vách đá kinh văn liền như cùng sống lại đây giống như vậy, dồn dập bốc ra, hóa thành kim quang, tiến vào đầu góc của hắn. Ở đến xem vách tường, bao dung ngũ độc giáo chân giáo nội công ngũ độc chân kinh, gần 20 loại võ kỹ, 8 loại sâu độc thuật, cùng với dùng độc phối độc, giải độc nuôi sâu độc độc thư vạn độc bảo điển biến mất không thấy hình bóng. Nơi này truyền thừa, liền như vậy đoạn tuyệt. Túc chủ, Vân Thế Bảo, khỏe mạnh. Trước mặt ở thế giới, Lộc đỉnh ký. Cảnh giới, siêu nhất lưu. Tuổi thọ, 11-25, 18-25. Trang bị, 0. Nội công, dịch cân kinh, khi hữu cấp, có thể thăng cấp 0-10.000. Võ kỹ, Thúng Vân Thê, Kim Cương Trưởng, Thiên Kiếp Vạn Độc Trảo, Xà Ảnh. Sơ kỳ hữu đặc thù, Vạn Độc Bảo Điện, Bao Dung Phối Độc, Giải Đầu, Cổ Độc Trở. Hung hăng giá trị 15900 điểm. Khi hữu cấp công pháp sao? Nhìn thuộc tính danh sách biến hóa, Vân Thế Bảo trong mắt hết sạch lấp lóe, đăm chiêu. Đóng giả lập thuộc tính danh sách, Vân Thế Bảo tầm mắt một lần nữa chuyển qua trên tế đàn, sắc thực nói, là cái kia bốn cái pho tượng trong miệng thạch châu trên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ngũ độc giáo nội công cùng võ kỹ đi quỷ dị thâm độc con đường, chính diện cứng rắn đối, sức chiến đấu cũng không mạnh, như không phải là vì thăng cấp dịch cân kinh cùng tăng mạnh đối với ngũ độc giáo hiểu rõ, Vân Thế Bảo sẽ không ăn tươi nuốt sống bình thường đem hết thể võ kỹ đều học. Có điều Vạn Độc Bảo Điện trên ghi lại những kia kỳ quỷ độc thuật lại làm cho hắn phi thường kinh hỉ, mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng dùng được rồi hoàn toàn có thể ở một ít thời khắc mấu chốt đưa đến xoay chuyển cục diện tác dụng. Căn cứ Vạn Độc Bảo Điện ghi chép, này bốn cái tượng đá trong miệng thạch châu chính là ngũ độc giáo chân giáo chí bảo, ngũ độc thần đan, dùng viên thứ nhất có thể tăng cường một giáp nội lực, viên thứ hai thì lại làm người bách độc bất xâm, viên thứ ba. Ngũ độc tụ hội, thoát thai hoang cốt, có thể lệnh tông sư cao thủ phá toái hư không. Phi thăng thành tiên, mở ra đạo thứ nhất sinh mệnh tỏa. Nguyên bản này ngũ độc thần đan tổng cộng có 5 viên, mà trước mắt trên tế đàn chỉ còn 4 viên, nghĩ đến mặt khác một viên hẳn là bị Hồng An Thông phục dụng. Một trưởng vô nát cóc tượng đá đầu, một viên tích lưu lưu thạch châu rơi vào Vân Thế Bảo lòng bàn tay. Giang giác. Bàn tay hơi dùng sức, thạch châu bề ngoài tảng đá sát phá thoái, lộ ra bên trong một viên tản ra mùi thơm ngát màu nhũ bạch viên thuốc. Đột phá tông sư, ngay ở hôm nay. Cảm thụ được viên thuốc trên dâng trào mà ôn hòa dược lực, Vân Thế Bảo trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Này ngũ độc thần đan không hổ là ngũ độc giáo chấn phái chí bảo, so sánh với viên thuốc này, chính mình từ hoàng cung trong bảo khố làm những kia ngàn năm nhân sâm, ngàn năm hà thủ ô các loại bảo dược đơn giản là rất rưởi, không đáng nhắc tới. Hầu kết núp ních, viên thuốc nuốt vào trong bụng sau, Vân Thế Bảo chỉ cảm thấy từng dòng sức thuốc từ dạ dày bộ rót vào kinh mạch, như sóng biển bình thường thao thao bất tuyệt. Mà trong kinh mạch nguyên bản nhẹ nhàng nội lực cũng bởi vì dòng sức thuốc này gia nhập, bắt đầu sôi trào lên. Khuynh chân, tinh tọa, yên lặng vận chuyển thăng cấp sau dịch cân kinh bắt đầu tiêu hóa này cố cũng dược lực, một luồng khí trời đất hòa hợp theo Vân Thế Bảo thiên linh cái bốc lên. T. T. Giữa lúc Vân Thế Bảo luyện hóa viên thứ nhất ngũ độc thần đan dược lực thời gian, trong thạch thất đột nhiên nhớ tới một trận tất tất tác tác vang động, từng cái sắc thái sặc sỡ độc xả từ nhà đá trên vách tường cửa động bên trong chui ra. Bên trong thung lũng đám kia độc xà, rốt cục tìm tới. Có điều đám này độc xà tự e ngại chính giữa tế đàn bộ kia giao cốt, cũng không có đối với Vân Thế Bảo khởi xướng tiến công, trái lại vòng quanh tế đàn bồi hồi không tiến lên, trong con ngươi lạnh như băng mơ hồ mang theo một tia sợ hãi. Bầy rắn càng tụ càng nhiều, dần dần chật ních toàn bộ nhà đá, ngoại trừ trên tế đàn cái kia một mảnh đất trống nhỏ ở ngoài, dĩ nhiên chất lên cao hơn một người xà sơn. Chít chít. Thẳng đến lúc này, cái kia bị hóa thi phấn độc mù một con mắt cự mãng cuối cùng từ nhà đá lối vào bò vào, xoay quanh ở xà sơn trên, nhìn thấy chính giữa tế đàn Vân Thế Bảo sau, còn sót lại một con mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng cứu hận. Xuất sinh này bản thân liền có tương đương với nhân loại tông sư cao thủ thực lực, mặc dù vẫn không có hóa giao, nhưng là cách biệt không xa, bởi vậy trên tế đàn bộ kia giao long hải cốt uy thế hoàn toàn không đủ để nó từ bỏ cứu hận. Chỉ thấy cự mãng đứng thẳng người lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Lộ ra hai khỏa dường như chủy thủ bình thường ố vàng răng nọc, hung hăng hướng về Vân Thế Bảo cắn tới, nhìn dáng dấp tựa hồ dự định đưa hắn nuốt sống. Thật xuất sinh. Nhưng vào lúc này, Vân Thế Bảo hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, một đạo móng ảnh né qua, đầu ngón tay ẩn có hàn mang phun ra, dường như chảo đậu hũ giống như vậy, ngón tay sâu sắc lún vào cự mãng cổ. Thiên kiếp vạn độc chảo, so với Trần Cận Nam ngưng huyết thần chảo càng thêm thâm độc xảo quyệt, dù cho không sử dụng nội lực, cũng có không tục thương tổn, huống chi ở cấp độ tông sư nội lực bổ trợ bên dưới. Đau đớn kịch liệt để cự mãng công kích hơi ngưng lại, thủy thông giống như độ lớn đuôi rắn đột nhiên vùng một cái, đem xà sơn tức mất một tảng lớn, cùng lúc đó, thế đi không giảm, thẳng đến vân thế bảo eo của mà tới. Xuất sinh này mặc dù không cách nào như trong truyền thuyết thần thoại yêu quái như vậy đẳng vân giá vụ, điều khiển mưa gió, nhưng đã hiểu được thôn vệ tinh hoa nhật nguyệt, sức mạnh cấp độ từ lâu siêu thoát phổ thông giá thu phạm vi, một đòn bên dưới, có tới vạn cân, dĩ nhiên gây nên một trận không khí nổ tung tiếng. Thấy thế vân thế bảo đương nhiên sẽ không đần độn cứng đối cứng, khảm nạm ở cự mãng trong cơ thể bàn tay hơi dùng lực một chút, thân thể giống như một đầu run giống như vậy, quỷ dị cong một hồi, tránh thoát đuôi rắn, cũng thuận thế ngồi vào cự mãng trên người. Xa ảnh, ngũ độc phái chân phái khinh công, Tô Thuyên sở học xà du công là được Hồng An Thông thông qua xà ảnh công đơn giản hóa mà đến, có thể coi là đơn giản hóa hay xà du công cũng đủ để xếp tới lộc đỉnh ký thế giới khinh công bảng 5 người đứng đầu. Hết ngồi đáy giếng, này nguyên bản xà ảnh công tự nhiên càng thêm lợi hại. Tê rồi. Nội lực phun trào, vận hành đến trên tay, vân thế bảo móng nuốt hơi dùng lực một chút, trong nháy mắt sẽ đi cự mãng một tảng lớn huyết đủ. Đau đớn để cự mãng điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, muốn đem trên người còn sâu nhỏ bỏ rơi. Nhưng mà vân thế bảo mặc dù mập, nhưng cũng dường như thực cốt chi thư giống như vậy, gắt gao quấn ở cự mãng trên người. Cùng lúc đó, động tác trên tay của hắn cũng tương tự không chậm, mỗi một rưỡi vớt đi, thì sẽ xé đi một khối huyết nhục hạ xuống. Xa loại tuy rằng sức sống ngoan cường, nhưng lượng lớn huyết dịch chảy hết bên dưới, cự mãng dây rủa cũng dần dần yếu đi. Phù phù. Một phút sau, đầu rắn ầm ầm ngã xuống đất. Mà trong thạch thất độc xà giờ khắc này thì lại phảng phất cá mập gặp được máu tanh giống như vậy, điên cuồng hướng về xà thi bơi tới. Nay cự mãng tuy rằng không bằng cái kia đánh vỡ đạo thứ nhất sinh mệnh tỏa độc dao, nhưng huyết nhục đối với thế giới này sinh vật tới nói nhưng cũng là 10 phần thiên tài địa bảo, những độc xà này ở tiến hóa bản năng điều động đối với thịt rắn tự nhiên đổ xô tới. Không để ý đến bầy rắn, Vân Thế Bảo đem còn dư lại 3 viên ngũ độc thần đan gỡ xuống, sau khi bỏ vào trong túi. Bóng người mấy cái lấp lóe hướng về vạn xà quật ở ngoài bay đi. Chuyến này thu hoạch đã đại đại vượt ra khỏi dự liệu của hắn, không chỉ có thu được ngũ độc phái truyền thừa, thu được ngũ độc thần đan, tu vi phương diện càng là một lần đột phá tông sư, liền tu luyện dùng dược liệu đều bất đi. Đăng bởi. Chương 24, Bổ Thiên Hàn Thiên Cổ. Trở lại Thần Long giáo sau, Vân Thế Bảo không có đi gây sự với Hồng An Thông, bây giờ hắn tu vi đã đột phá tông sư trình độ, hung hăng giá trị còn lại 10 hơn 5 vạn, tạm thời tới nói cũng đủ. Lưu ở thế giới này mục đích của duy nhất chính là trợ giúp chính mình cái kia tiện nghi cha đăng cơ xưng đế. Có thể coi trên đế lộ lực cản nhiều lắm, ba phiên, thiên địa hội, một vương phủ, những thứ này đều là ngao bái chướng ngại vật, lưu lại bất luận cái nào Vân Thế Bảo đều không yên lòng. Hơn nữa ngoại trừ ba phiên ở ngoài, những thế lực khác đều thuộc về giang hồ thế lực, ngấp trong dân gian, muốn từng cái diệt trừ không chỉ có tốn thời gian mất công sức, hơn nữa còn khó có thể trừ tận gốc, vô pháp nhất lao vĩnh dận. Cứ như vậy, Vân Thế Bảo liền cần một cái mồi nhử, một cái đủ khiến hết thể nút trong bóng tối thế lực nổi lên mặt nước mồi nhử. Phóng tầm mắt toàn bộ lộc đỉnh ký thế giới, có thể làm cho những thế lực này dốc toàn bộ lực lượng gì đó chỉ có một, đó chính là Đại Thanh Bảo Tàng. Bởi vậy, khi tìm thấy Đại Thanh Bảo Tàng trước, Vân Thế Bảo dự định tạm thời ngủ đông hạ xuống, thông qua mập xấu đầu đà, trong bóng tối không tưởng Hồng An Thông, chờ Bảo Tàng hiện thế, khắp nơi tụ hội sau khi, lợi dụng Thần Long Giáo một lần đem hết thể thế lực tiêu diệt. Tất toàn bộ công với chiến dịch. Cho tới Hồng An Thông dùng để khống chế mập xấu đầu đà đám người báo thai dịch cân hoàn, đối với được ngũ độc giáo toàn bộ truyền thừa Vân Thế Bảo tới nói cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà không người nào thái độ bình thường, thủy vô thường hình, bởi vì Vân Thế Bảo đến, lộc đỉnh ký thế giới nguyên nội dung vở kịch đã sớm bị đánh vỡ. Sau 3 tháng một ngày, Vân Thế Bảo vừa luyện hóa viên thứ 2 ngũ độc thần đan, thu được bách độc bất xâm thể chất, mập đầu đà mang tới một người trong nháy mắt đem kế hoạch của hắn quấy rầy. Thiếu công gia, mang theo này 8 bản tứ thập nhị chương kinh, chạy mau. Thiết hổ chật vật đem trên người bao quần áo đưa cho Vân Thế Bảo, phù phù một tiếng ngã xuống đất, thở ra thì nhiều hít vào thì ít, mắt thấy không sống nổi. Thấy thế, Vân Thế Bảo đưa hắn ôm vào trên giường, vén quần áo lên sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ thấy thiết hổ trên người to to nhỏ nhỏ vết đao có tới hơn 10 đạo, máu me đầm địa, sâu thấy tới xương đầu, cạn cũng có tới dài bằng lòng bàn tay. Chí mạng nhất là được trên bụng cái kia một đạo hơn 10 cm vết đao, liền ruột tất cả đi ra, chỉ có điều bị thiết hổ thô bạo đánh một cái kết, nhét trở về trong bụng. Thật không biết nặng như thế thương, Thiết Hổ là như thế nào kiên trì đi tới Thần Long Đảo. Không chút do dự nào, Vân Thế Bảo từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp ngọc, thận trọng mở ra nắp hộp, đưa tới Thiết Hổ bên mép. Không lâu lắm, chỉ thấy một đứa con nít đuôi ngón tay to nhỏ, màu nhũ bạch, béo ị tầm bảo bảo từ trong hộp ngọc bò đi ra, ngó dao rắc tiến vào trong miệng của hắn. Bổ Thiên Hàn Tàm Sâu Độc, đây là ngũ độc giáo một loại chữa thương bí pháp, mặc dù không thể làm người chết sống lại khuyết đại như vậy, nhưng lại có thể treo ở tính mạng, kích thích thân thể tự lành năng lực. Vân Thế Bảo tìm khắp cả toàn bộ Thần Long Đảo cũng mới tìm được như thế một con hàn tàm. Vốn là dự định mang về chủ thế giới, bất quá bây giờ xem ra, chỉ có thể dùng để cứu trị Thiết Hổ. Cũng còn tốt không làm Vân Thế Bảo thất vọng, theo hàn tàm tiến vào thân thể, Thiết Hổ trên mặt rốt cục có thêm một tia đỏ ửng, nguyên bản hơi thở mong manh hô hấp cũng dần dần bình ổn lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thấy thế, Vân Thế Bảo hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người quay về Mập Đầu Đà nói. Tiểu công gia, Thiên Địa Hội liên hợp một vương phủ, vương úc phái nhóm thế lực dạ tập, đột kích ban đêm, công tức phủ, của mọi người thật tốt tay vây công dưới, lão công gia cùng Trang Song Nhi bị bắt. Bây giờ Trần Cận Nam rộng rãi phát anh hùng thiếp, mời giang hồ nhân sĩ cùng 15 tháng 7 đi tới Vương Úc Sơn tham gia trừ gian đại hội, chuẩn bị dùng lão công gia cùng Song Nhi cô nương tế thiên. Mập Đầu Đà liếc mắt nhìn Vân Thế Bảo sắc mặt, thận trọng nói. Hắc ương đội đây. Hắc ương đội đều tờ mờ là ngồi không. Nghe vậy, Vân Thế Bảo trong mắt lóe ra một chút giận dữ. Lấy Hắc ương đội thế lực, Thiên Địa Hội dạ tập, đột kích ban đêm, công tước phủ chuyện lớn như vậy nên sớm có tin tức, sớm chuẩn bị sẵn sàng mới đúng. Không rõ ràng, chúng ta nội tuyến chỉ truyền về những tin tức này, nghe nói Khang Hy thừa dịp lão công gia bị bắt, Hắc ương đội rắn mất đầu thời khắc chính đang trắng trợn tiêu diệt Hắc ương đội. Mập Đầu Đà yếu yếu đạo, chỉ lo âm thanh lớn hơn, bị Vân Thế Bảo giận chó đánh mèo. Khục khục. Tiểu công gia, chạy mau, Thần Long Đảo không thích hợp ở lâu. Lúc này, Thiết Hổ cuối cùng từ ngắn ngủi hôn mê tỉnh táo lại, nhìn thấy đứng bên giường Vân Thế Bảo sau, một cái kéo lại tay hắn, vẻ mặt lo lắng nói. Không nên gấp, từ từ nói. Vân Thế Bảo thản nhiên nói. Việc đã đến nước này, ngay cả là Hắc ương đội có sai lầm trước địa phương Vân Thế Bảo cũng không có thể đang trách Thiết Hổ. Ba ngày trước, lão công gia ngày mừng thọ, Khang Hy. Thiết Hổ mặt lộ vẻ hổ thẹn, chậm rãi đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Ngao bái ngày mừng thọ, lui tới chúc thọ người nối liền không dứt, vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, Hắc ương đội ở cùng ngày sáng sớm liền đem lấy Ngao phủ làm trung tâm chu vi 2000 mét bên trong phạm vi giới nghiêm, ba bước một tốt, ngũ bộ một trạm canh gác, càng là có 10 chi võ trang đầy đủ bách người tiểu đội mọi thời tiết không gián đoạn tuần tra. Theo lý thuyết loại này quy cách cảnh giới đừng nói là thích khách, coi như là hơi lớn hơn một chút mèo cẩu đều không vào được, có thể ai có thể nghĩ tới Trần Cận Nam đám người dĩ nhiên giấu ở Khang Hy thị vệ đội bên trong. Khang Hy chúc thọ đội ngũ tiến vào công tước phủ sau, những này thích khách trực tiếp rút đao gặp người liền giết, hốt hoảng tân khách đại đại trì hoãn Hắc ương đội trợ giúp tốc độ, chờ Hắc ương đội vọt vào sân, Trần Cận Nam đám người cũng đã kèm hai bên Ngao Bái cùng Song Nhi, thoát đi công tước phủ. Chưa kịp Hắc ương đội tiến hành toàn thành giới nghiêm, cứu viện Ngao Bái, Khang Hy lại đang lúc này rơi xuống một đạo thánh chỉ, đem tứ thập nhị trường kinh việc truyền tin, cũng đem Ngao Bái phụ tử định vì loạn đảng, toàn quốc truy nã, Hắc ương đội rắn mất đầu từng người vì là chiến. Bị ngự tiền thị vệ có liên tục bại lui, kinh thành tổng độ nguyên khí đại thương. Dưới sự bất đắc dĩ, Thiết Hổ chỉ được mệnh lệnh toàn quốc Hắc ương đội chuyển vào trong bóng tối, tạm thời tránh né, mà hắn thì lại mang theo 8 bản tứ thập nhị trường kinh đi tới Thần Long Đảo. Này một thân vết sẹo, chính là dọc theo đường đi chém giết lưu lại. Mèo dĩ nhiên cùng con chuột hợp tác rồi, cũng thật là để mắt ta a. Nghe xong Thiết Hổ tự thuật, Vân Thế Bảo cười lạnh nói. Hắc ương đội thay mắt đông đảo, thiên địa sẽ lớn như vậy hành động. Không có Khang Hy ở bề ngoài đánh hiểm trợ, làm sao có khả năng giấu giếm được Hắc ương đội. Ở kết hợp Khang Hy sau khi lôi lệ phong hành ứng đối tốc độ, rõ ràng, chuyện này hẳn là sớm có dự mưu. Phản thanh phục minh thế lực cùng thanh đỉnh hoàng đế, hai cái hoàn toàn đối lập đều thế lực vì đối phó Ngao Bái phụ tử dĩ nhiên hợp tác rồi lên, Vân Thế Bảo không biết mình là nên cao hứng hay là nên phẫn nộ. Tiểu công gia, Thiên Địa Hội nhóm thế lực liên hợp phát sinh thông cáo, ai như có thể giết ngài, khởi binh sau khi lợi dụng ai làm đầu. Không phân chính tà thiện ác. Hồng An Thông chính là dã tâm bừng bừng hàng người, ngài ở lại chỗ này quá nguy hiểm, vẫn là đi nhanh lên đi. Thiết Hổ lo lắng thúc giục. Đi. Bây giờ muốn đi, sợ là muộn một chút chứ. Vân Thế Bảo đang muốn nói chuyện, Hồng An Thông thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Đăng bởi. Chương 25, sinh mệnh tỏa. Vừa dứt lời, liền thấy Hồng An Thông cùng Ngũ Long Sứ đám người đằng đằng sát khí từ ngoài cửa đi vào, thái độ cùng trước lễ đãi tuyệt nhiên ngược lại. Hồng giáo chủ, ngươi đây là ý gì? Thấy thế, Vân Thế Bảo không khỏi hai mắt híp lại. Không có gì, Hồng mỗ sở cầu chỉ là tứ thập nhị trương kinh, chỉ cần tiểu công gia giao ra tứ thập nhị trương kinh, bản tọa bảo đảm các ngươi chủ tớ có thể bình yên rời đi Thần Long đảo. Tiện tay đem một cái băng kéo qua đến, Hồng An Thông bệ vệ ngồi xuống, rất rõ ràng, mập đầu đà mang theo thiết hổ tìm đến Vân Thế Bảo, nên bị một ít hữu tâm nhân thấy được. Không biết Hồng giáo chủ có thể còn nhớ ngươi ban đầu ta ước định hợp tác việc. Vân Thế Bảo sắc mặt bình tĩnh nói. Hợp tác? Ngao Thế Bảo, trước khác nay khác, lúc trước cha ngươi quyền thế ngập trời, chúng ta song phương quả thật có hợp tác cơ sở, nhưng bây giờ mà. Phụ tử các ngươi chẳng qua là chó mất chủ mà thôi, có tư cách gì cùng bản tọa nói chuyện hợp tác. Giao ra tứ thập nhị trương kinh, bản tọa có thể một cao hứng, phần thưởng hai người các ngươi chó mất chủ một miếng cơm ăn, nếu không thì. Hồng An Thông cười khẩy nói, trong giọng nói uy hiếp tâm ý không cần nói cũng biết. Bằng không liền để chúng ta mất mạng Thần Long đảo thật không? Hồng An Thông à, Hồng An Thông, nguyên bản chả dự định cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, có thể ngươi một mực vào lúc này chạy tới theo ta tinh tướng. Ngươi nói, ngươi bất tử, ai chết? Vừa dứt lời, Ngũ Long Sứ cùng mập xấu đầu đà đám người chỉ cảm thấy trước mắt né qua một đạo tàn ảnh, mọi người chỉ nghe hoành một tiếng. Sau một khắc, nguyên bản ngồi ở trên ghế vững như Thái Sơn Hồng An Thông dĩ nhiên trực tiếp bị đánh ra gian nhà. Nhìn một chút miệng phun máu tươi Hồng An Thông, lại nhìn một chút trên vách tường người kia hình lỗ thủng, là Ngũ Long Sứ đám người tầm mắt rơi xuống một mặt phong khinh vân đạm Vân Thế Bảo trên người thì, không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước miếng. Đây chính là tông sư cường giả A, dĩ nhiên không phải Vân Thế Bảo hợp lại chi địch. Cái này chỉ có 11 tuổi thiếu niên mạnh như thế nào? Chớ đã, ngươi tiến vào vạn xà quật. Phun ra một cái tụ huyết, nhìn chậm rãi hướng mình đi tới Vân Thế Bảo, Hồng An Thông lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, đầy mặt sợ hãi nói. Vân Thế Bảo vừa dùng khinh công hắn tự nhiên không thể không quen biết, chính là ngũ độc giáo truyền thừa khinh công, xà ảnh. Ồ! Xem ra Hồng giáo chủ tựa hồ biết một ít gì đây, không bằng thương lượng, ngươi nói ra đến, ta cho ngươi cái thoải mái. Vân Thế Bảo động tác một trận, tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi đừng hòng từ ta trong miệng được nửa điểm tin tức. Đều là tông sư, Hồng An Thông so với bất luận người nào đều rõ ràng Vân Thế Bảo khủng bố cỡ nào, lấy trạng thái của hắn bây giờ, chạy trốn vô vọng. Sinh cơ đoạn tuyệt bên dưới. Hồng An Thông không chút do dự nào, một trưởng vô nát mình thiên linh cái, thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt nổ chết. Thấy thế, Vân Thế Bảo không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng không chỉ có không có một chút nào bởi vì Hồng An Thông tử vong mà cao hứng, trái lại dị thường nghiêm nghị. Này ngũ độc giáo rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Lại đóng vai một cái gì nuôi nhân vật? Dĩ nhiên khiến Hồng An Thông tình nguyện tự sát cũng không nguyện phun ra nửa điểm tin tức. Từ nay về sau, Thần Long giáo ta là tối cao. Các vị đều không có ý kiến chớ. Lắc lắc đầu, tạm thời đem những này nghi hoặc vứt ra nào ở ngoài, Vân Thế Bảo từ hầu gái trong tay nhận qua khăn tay, xoa xoa vết máu trên tay, thản nhiên nói. Trước hắn dự định lợi dụng Hồng An Thông đến thanh trừ thiên địa hội, vương úc phái nhóm thế lực, mà bản thân của hắn thì lại núp trong bóng tối, dù sao những này giang hồ thế lực ở dân gian đều có nhất định danh vọng, nếu là Vân Thế Bảo xuất thủ, sẽ ảnh hưởng đến ngao bái danh tiếng. Có điều bây giờ sự tình có biến. Vân Thế Bảo chỉ có thể sắp tới chém loạn ma, tự mình xuất hiện ở trước đài. Hung hăng giá trị 20. Hung hăng giá trị 30. Hung hăng giá trị 45. Tham kiến giáo chủ. Nghe vậy, Ngũ Long Sứ cùng mập xấu đầu đà đám người nhìn nhau một chút, đồng loạt quỳ xuống. Ở mập xấu đầu đà dưới sự giúp đỡ, toàn bộ Thần Long giáo đã có đem gần một nửa cao tầng trong bóng tối đầu phục Vân Thế Bảo. Hiện tại Hồng An Thông vừa chết, còn dư lại một nửa kia tự nhiên cũng không có lựa chọn nào khác. Đây là báo thai dịch cân hoàn thuốc giải, đều phục rồi đi. Bản tọa lấy đức thu phục người, xem thường dùng hạ độc loại này thủ đoạn hạ cấp khống chế thủ hạ. Phân phó, điểm đủ binh mã, sau 3 ngày xuất phát, với tháng riêng 15 tàn sát Vương Ốc Sơn. Đem báo thai dịch cân hoàn thuốc giải ném cho mọi người sau, Vân Thế Bảo hạ trở thành Thần Long giáo giáo chủ mệnh lệnh thứ nhất. Túc chủ, Vân Thế Bảo, khỏe mạnh. Trước mặt ở thế giới, Lộc đỉnh ký. Cảnh giới, thông sư. Tuổi thọ, 11-25. 18-25. Trang bị, 0. Nội công, dịch cân kinh, khi hữu cấp, có thể thăng cấp 0-10.000. Võ kỹ, thúng vân thê, kim cương trưởng, thiên kiếp vạn độc trảo, xà ảnh. Sơ kỳ hữu đặc thù, vạn độc bảo điện, bao dung phối độc, giải đầu, cổ độc trở. Hung hăng giá trị 161925 điểm. Phá cơ khí, tại sao thân thể của ta vô pháp tiếp tục hấp thu dược lực? Mệnh hầu gái giàn xếp thật thiết hổ sau, Vân Thế Bảo khẽ nhíu mày. Ăn vào quả thứ hai ngũ độc thần đan sau khi, trong cơ thể hắn kinh mạch có thêm một tia no phần cảm, tựa hồ đạt tới một loại nào đó cực hạn, vô pháp tiếp tục hấp thu dược lực. Theo lý thuyết, bây giờ dịch cân kinh đã thăng cấp thành hy hữu cấp công pháp, hắn nên có thể tiếp tục tu luyện, hướng về tông sư bên trên cảnh giới đột phá mới phải. Túc chủ đã đạt đến phổ thông cơ thể sống cực hạn, muốn phải tiếp tục đột phá, chỉ có mở ra đạo thứ nhất sinh mệnh tỏa, tăng lên cấp độ sống, ừ. Cũng chính là cái này thế giới trong chốn võ lâm nghe đồn phá toái hư không. Làm sao mới có thể mở ra sinh mệnh tỏa? Vân Thế Bảo khẽ nhíu mày. Dùng thiên địa dị bảo, nguy cơ sống còn bước ngoặt. Thiên nhân hợp nhất tỉnh ngộ trạng thái chờ đều có tỷ lệ nhất định đánh vỡ đạo thứ nhất sinh mệnh tỏa. Ấm áp nhắc nhở, sinh mệnh tỏa là đại đạo quy tắc đối với sinh mạng cá thể hạn chế. Một khi mở ra sinh mệnh tỏa, túc chủ cấp độ sống sẽ tiến hóa, tuổi thọ cũng biết theo cấp độ sống tiến hóa có gia tăng. Bình thường tới nói, mở ra đạo thứ 5 sinh mệnh tỏa cơ thể sống liền có thể trường sinh bất lão, bất tử bất hủ. Lộc đỉnh ký thế giới là tân thủ phúc lợi thế giới, hy vọng túc chủ nắm lấy cơ hội, nhiều kiếm lấy hung hăng giá trị. Hô! Nếu như vậy, vậy chỉ có thể đang làm một làn sóng đại sự. Hít sâu một hơi, Vân Thế Bảo trong mắt lóe ra một tia sắc cơ. Người đến, để mập xấu đầu đà đến một chuyến. Đóng bảng sờ kỳ hiệu sau, Vân Thế Bảo quay về ngoài cửa thị nữ nói. Không lâu lắm, mập xấu đầu đà hai người liền vội vã tới rồi. Các ngươi tìm mấy cái khinh công được, dựa vào là ở giáo chúng, hỏa tốc đi tới Liêu Đông, Tế Nam, Vân Châu to như vậy. Mệnh bắt kỳ tổng bình chọn tinh binh cùng tháng riêng 14 trước chạy tới Vương Ốc Sơn, ghi nhớ kỹ, mệnh bọn họ ban ngày phục dạ ra, không muốn tiết lộ tung tích. Đem từ lâu viết xong mật thư giao cho hai người sau, Vân Thế Bảo vẻ mặt lạnh lùng nói. Vì binh tướng quyền vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay, Ngao Bái sớm đã bí mật đem bắt kỳ tổng binh đổi thành Hắc Ưng đội tâm phúc, không có Vân Thế Bảo hoặc Ngao Bái tự tay viết mật thư, bất luận người nào đều không thể điều động bắt kỳ quân đội. Nếu phá cơ khí để hắn làm sự tình, hắn liền đơn giản dựa vào cơ hội lần này, đem thiên địa hội, vương ốc phái, cùng với trên giang hồ những kia không thành thật người một lần tiêu diệt. Vừa có thể xoạt hung hăng giá trị, lại có thể quét dọn Ngao Bái đăng cơ trên đường chướng ngại vật, nhất cử lưỡng tiện. Thật không hổ thẹn. Dị thường trân trọng đem thư tín tiếp thân giấu kỹ, mập xấu đầu đà xoay người rời đi. Chuyện này sau khi kết thúc, cũng là thời điểm ly khai. Nhìn bóng lưng của hai người, Vân Thế Bảo lẩm bẩm nói. Đăng bởi. Chương 26, tàn sát Vương Ốc Sơn. Tháng riêng 15, nguyên vốn có chút lạnh lạnh Vương Ốc Sơn chân núi dòng người phun trào, vô số tự xưng anh hùng võ lâm nhân sĩ trước tới tham gia trừ gian đại hội. Một ít không rõ chân tướng tiểu thương thấy thế càng là nắm lấy cơ hội, ngay tại chỗ bãi nổi lên quán vỉa hè, bắt đầu bán xào hạt dưa, dê tạp, đồ chơi làm bằng đường chờ đồ ăn vặt, càng là đem nơi này trở thành hội chỗ chợ. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận quát lớn thanh, đoàn người tự động nhường ra một con đường, một đội ngũ từ đằng xa đi tới. Đội ngũ đằng trước nhất, Trần Cận Nam một thân nho trang, cưới cao đầu đại mã, hăng hái, phía sau là Từ Thiên Xuyên chờ thiên địa hội thành viên trọng yếu, ở sau này nhưng là hai chiếc xe chở tù, trên tù xa chứa một nam một nữ hai cái thân mang quần áo tù người. Chính là Ngao Bái cùng Trang Song Nhi hai người. Ngao Bái kẻ này cũng có ngày hôm nay. Trần Tổng Đà chủ không hổ là thiên hạ ít có anh hùng hào kiệt, dĩ nhiên thật sự đem điều này đại gian tặc bắt được. Diệt trừ Ngao Bái, Thanh Đình Giang Sơn tất nhiên dung chuyển, phản thanh phục minh. Ngay trong tầm tay A. Tuy rằng vốn là vì là trừ gian đại hội mà đến, có thể thấy Ngao Bái dĩ nhiên thật sự bị Trần Cận Nam trộm tới, một đám giang hồ nhân sĩ còn chưa phải do phát sinh từng trận thán phục. Tổng đà chủ, kinh chuyện này, chúng ta thiên địa hội tất nhiên thanh danh đại táo, trở thành phản thanh phục minh dê đầu đàn dễ như trở bàn tay. Từ Thiên Xuyên nhỏ giọng ở Trần Cận Nam bên tai nói. Còn hơi sớm. Nghe vậy, Trần Cận Nam lắc lắc đầu. Ngài là lo lắng Ngao Thế Bảo cùng Hắc Ưng đội dư nghiệt. Từ Thiên Xuyên sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Không sai, Ngao Thế Bảo tuổi còn trẻ liền có siêu nhất lưu tu vi, thủ đoạn cùng tầm cơ đồng dạng không cho khinh thường, ở thêm vào Hắc Ưng đội nhanh vuốt trải rộng toàn quốc các nơi, chúng ta tuyệt đối không thể bất cẩn. Trần Cận Nam vẻ mặt nghiêm túc nói. Mấy người nói chuyện, đội ngũ hướng về Vương Ốc Sơn trên đi đến. Thấy thế, một đám võ lâm nhân sĩ cũng dồn dập lên núi, mà một ít giật mình tiểu thương phiến ở nhìn thấy trên tù xa ép dĩ nhiên là Ngao Bái sau khi dồn dập thu thập quầy hàng rời đi. Giờ khắc này Vương Ốc Sơn đỉnh, Vương Ốc phái cùng một vương phủ mọi người từ lâu trồng được rồi xài trồng, sẽ chờ Trần Cận Nam đem Ngao Bái đè xuống, đốt lửa tế thiên, tuyên thệ trước khi xuất quân khởi binh. Một phen hàn huyên sau khi, Trần Cận Nam nhìn sắc trời một chút, đã là giữa trưa, ẩn nút quay về Huyền Chân đạo trưởng ngáy mắt. Ngao Bái kẻ này tham tài háo sắc, tàn bạo bất nhân, nhanh đuốt Hắc Ưng đội càng là nhiều lần tàn hại chúng ta phản thanh phục minh nghĩa sĩ, nay ta thiên địa hội, một vương phủ, Vương Ốc phái chờ phản thanh thế lực rộng rãi yêu giang hồ hào kiệt, đủ tụ tập ở đây, mục đích có ba. Một trong số đó, xin mời các vị giang hồ hảo hán chứng kiến chúng ta chu diệt Ngao Bái, vì là dân trừng gian. Thứ hai, thừa dịp hôm nay đúng lúc, ta thiên địa hội cùng một vương phủ, Vương Ốc phái nhóm thế lực đồng tâm hiệp lực, nâng cờ khởi nghĩa, khởi binh phản thanh, rộng rãi yêu thiên hạ hào kiệt cùng cử hành hội lớn. Thứ ba, Ngao Bái con trai độc nhất chưa chết, Hắc Ưng đội dư nghiệt chưa trừ, hôm nay ngay trước mặt anh hùng thiên hạ, ba chúng ta mới đối với Ngao Thế Bảo tuyên bố giang hồ lệnh truy sát, như có anh hùng hào kiệt có thể đem Ngao Thế Bảo đánh giết, chúng ta liền đề cử Kỳ Vi Võ Lâm minh chủ, thống lĩnh phản thanh phục minh đại nghiệp. Giờ lành đã đến, nổi lửa, Thế Thiên. Ta xem ai dám. Giữa lúc Huyền Chân đạo trưởng chuẩn bị lệnh thiêu chết Ngao Bái thời gian, một cái hơi hơi non nớt, nhưng tràn ngập âm thanh uy nghiêm từ phía chân trời một bên truyền đến. Sau một khắc, Huyền Chân đạo trưởng càng thật giống như bị một cổ vô hình lực lượng bắn trúng, ngực đột nhiên ao tiến vào một tảng lớn, thân thể bay ngược hơn 10 mét xa, thất khiếu chảy máu ngã xuống đất, không rõ sống chết. Thấy thế, Trần Cận Nam con ngươi không khỏi hơi rụt lại, nội lực bên ngoài, tông sư cao thủ. Theo bản năng hướng về âm thanh khởi nguồn nơi nhìn lại, một đội ngũ do Nhược Tiên Nhân hạ phàm, Đạp Khinh Công từ đằng xa nhanh chóng tới rồi. Đội ngũ ngay chính giữa, bốn tên như hoa như ngọc, khinh công cao siêu nữ tử giơ lên đỉnh đầu nạm vàng mạ bạc hương tiệu, dưới chân núi, một mảnh dòng lũ màu đen phun trào, đi theo đội ngũ dường như sóng to gió lớn giống như vậy, đánh về Vương Ốc Sơn. Gió nổi lên, Vân Dũng, nguyên bản huyên náo động đến Vương Ốc Sơn trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Hà Phương anh hùng, Trần Cận Nam chưa từng viết nên, trả xin thứ tội. Trần Cận Nam gắt gao nhìn đỉnh ở giữa không trung này đỉnh hương tiệu, trong thanh âm mang theo một tia liền chính hắn cũng không có phát giác run rẩy. Hung hăng giá trị 70. Hung hăng giá trị 50. Hung hăng giá trị 30. Tĩnh, khiến cho người hít thở không thông yên tĩnh, Trần Cận Nam không có được bất kỳ đáp lại nào. Hương trong tiệu, Vân Thế Bảo nghe tự giúp mình đầu thai cơ nhắc nhở, khoe miệng không khỏi làm nổi lên một tia độ cong. Ta nhi, người rốt cục vẫn là đến rồi. Sai trong trên, tóc thai bù xù Ngao Bái ngẩng đầu lên, nhìn hương tiệu, lao lệ tung hành. Công tử. Song Nhi viền mắt đỏ chót, trên mặt tái nhợt tràn đầy kích động. Nhìn thấy Ngao Bái cùng Song Nhi vẻ mặt biến hóa, Trần Cận Nam trên mặt lộ ra nhất ti hoàng nhiên, lập tức đột nhiên nổi lên, hướng về Ngao Bái vọt tới. Tuy rằng không biết tại sao Ngao Thế Bảo có thể ở ngăn ngắn mấy tháng bên trong trở thành tông sư cao thủ, nhưng có một chút Trần Cận Nam có thể xác nhận, chính mình không phải là đối thủ của hắn, hôm nay muốn giữ được tính mạng, chỉ có vững vàng đem người chất nắm ở trong tay. Người muốn chết. Trần Cận Nam động tác không thể nói là không nhanh, có thể ở Vân Thế Bảo người tông sư này cao thủ trước mặt, nhưng có vẻ hơi ấu trĩ. Hầu như ý niệm của hắn vừa mới bay lên, Vân Thế Bảo liền từ trong tiệu bay ra, xa ảnh công vận chuyển đến cực hạn, dành trước Trần Cận Nam đem Ngao Bái cứu lại. Cùng lúc đó, tay phải nhẹ nhàng một vùng, một cái kim cương trưởng liền muốn đem Trần Cận Nam đánh gục. Có thể Trần Cận Nam người này cáo giả, chào Ngao Bái chỉ là một danh nghĩa, mục tiêu thực sự dĩ nhiên là Song Nhi. Chỉ thấy thân thể hắn ở giữa không trung xoay một cái, thay đổi phương hướng, hướng về một cái khác xài chồng trên Song Nhi bay đi. Hai người giao thủ vừa chạm vào tức lùi, chờ mọi người phản ứng lại sau khi, đã kết thúc. Ngao Thế Bảo, ta vô ý đối địch với tông sư, thả ta chờ chút sơn, việc này liền như vậy coi như thôi khỏe không? Đem Song Nhi chặn ở trước người, Trần Cận Nam khẩn trương nói. Nhìn thấy Trần Cận Nam động tác, bất kể là Vương Ốc phái tất cả mọi người vẫn là thiên địa hội thành viên. Từng cái nhìn về phía Trần Cận Nam ánh mắt đều có chút không đúng. Phải biết Trần Cận Nam nhưng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh anh hùng, trung can nghĩa đảm, danh tiếng vô cùng tốt, bây giờ lại dựa vào một cô gái đến cầu thả thâu sống, chuyện này quả thật làm người mở rộng tầm mắt. Có điều mọi người cũng không hề nói gì, bên dưới ngọn núi vây quanh quân đội ít nói đến có 10 vạn người, ở thêm vào Thần Long giáo một đám cao thủ cùng với Vân Thế Bảo người tông sư này cường giả, nếu thật sự đánh nhau, bọn họ chắc chắn phải chết. Run rế còn sống tạm bỡ, huống chi người. Ngươi như hùng hồn chịu chết, bản tọa trả mời ngươi làm một hán tử. Vân Thế Bảo có chút thất vọng lắc lắc đầu, đang khi nói chuyện, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Trần Cận Nam trước mặt. Không chờ hắn phản ứng lại, một chiêu thiên kiếp vạn độc trảo, trong nháy mắt đem đầu của hắn lưu đi. Công tử, ô ô. Song Nhi cho rằng ở cũng không thấy được ngươi. Song Nhi một hồi nhào tới Vân Thế Bảo trong lòng, khóc giống thất thanh. Ngoan, không sợ. Hết thể đều quá khứ. Hắc Ưng đội, Thần Long giáo chúng nghe lệnh, hôm nay, này Vương Ốc Sơn nếu là chạy ra một cái thở tức giận, các ngươi đưa đầu tới gặp. Ôn Nhu đem Song Nhi ôm hương tiệu, Vân Thế Bảo xoay người lại, sắc mặt lạnh lẽo, sát khí lâm liệt nói. Không phải bị giết khí quá nặng, hôm nay tham gia trừ gian đại hội người đều là võ lâm nhân sĩ, là Ngao Bái đăng cơ trên đường chướng ngại vật, chỉ có một lần đưa bọn họ nhổ cỏ tận gốc, Vân Thế Bảo mới có thể yên tâm rời đi. Hung hăng giá trị 50, 3. Hung hăng giá trị 48. Nam. Hung hăng giá trị 71, 6. Kèm theo tự giúp mình đầu thai cơ liên miên không dứt nhắc nhở, Hắc Ưng đội cùng Thần Long giáo đồ đao hướng về trước tới tham gia trừ gian đại hội một đám giang hồ nhân sĩ chém xuống. Trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi, máu chảy thành sông. Bẩm tiểu công gia, giáo chủ, Vương Ốc Sơn trên dưới, tổng cộng 13,271 tên nghịch tặc, toàn bộ đền tội. Sau một canh giờ, toàn bộ Vương Ốc Sơn chỉ còn dư lại Hắc Ưng đội cùng Thần Long giáo người, Thiết Hổ cùng Ngũ Long sứ đám người đạp lầy lội thổ địa, đầy người sát khí nửa quỷ ở Vân Thế Bảo trước mặt. Đang bởi. Chương 27, Thiến công Khang Hy. Khang thân vương, đều chuẩn bị thế nào rồi? Vương Ốc Sơn đối diện mát mẹ tự, Khang Hy thả xuống ngàn giảm kính, kính viễn vọng, âm nhu trên mặt tràn đầy vẻ hoán độc. Khởi bẩm bệ hạ, do Phở Giang Xít đốc tạo 10 môn thần vũ tướng quân pháo đã vận đến dự định địa điểm, chỉ chờ bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể đem đám này loạn thần tặc tử đánh giết. Khang Hy bên người, Khang thân có chút sợ hãi nói. Từ khi bị Vân Thế Bảo cắt sau, Khang Hy tính cách liền xảy ra vặn mẹo, yêu thích lấy làm nhục cung nữ Tần Phi làm vui, hỉ nộ vô thường, bây giờ chết ở trong tay hắn cung nữ cùng Tần Phi đủ có mấy trăm người. Nói thật, đối mặt hôm nay Khang Hy, liền ngay cả Khang thân vương cái này kiên định bảo đảm hoàng đảng cũng không thể không vạn phần cẩn thận. Rất tốt, sau một nén nhang, phá banh Vương Ốc Sơn. Nghe vậy, Khang Hy không khỏi hài lòng gật gật đầu. Thiên địa hội tổ chức trừ gian đại hội việc từ lâu ở trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sục, tự nhiên không gạt được Khang Hy. Hắn liệu định Vân Thế Bảo sẽ đến cứu viện ngao bái cùng Song Nhi, liền rất sớm ở mát mẹ tự bày xuống mai phục, chuẩn bị dụng thần vũ tướng quân pháo đem ngao bái dư đảng cùng Trần Cận Nam chờ phản thanh phục minh thế lực một lần tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cái gọi là công phu ở được, cũng sợ giao phay, dưới cái nhìn của hắn, không quan tâm là tông sư vẫn là siêu nhất lưu cao thủ, một vòng thần vũ tướng quân pháo xuống, hết thể biến thành thịt nát. Bệ hạ, hiện tại Vương Ốc Sơn trên còn có thật nhiều bát kỳ binh, đạn pháo không có mắt. Chúng ta là không phải. Do dự một chút, Khang thân vương thử dò xét nói. Bát kỳ binh là đại thanh tinh nhuệ nhất binh lính, một khi pháo hoanh Vương Ốc Sơn, những binh sĩ này tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đến thời điểm bát kỳ tinh nhuệ hoàn toàn biến mất, nguyên khí đại thường, ứng đối ra sao ba phiên cùng vẫn nhìn chằm chằm xa hoàng. Hả? Nghe được Khang thân vương, Khang Hy không vui nhíu nhíu mày. Vi thần nói lỡ. Khang thân vương thành hoàng thành khủng quỳ xuống. Hôm nay bát kỳ sớm đã trở thành ngao bái nanh bớt, cùng gian tặc là cá mẹ một lứa, chết không hết tội. Khang Hy trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Cứ việc, trong lòng hắn rõ ràng những tinh binh này bên trong phần lớn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, có điều chỉ cần có thể giết ngao thế bảo, đừng nói là bát kỳ tinh binh, là được trả giá toàn bộ đại thanh giang sơn, hắn cũng thì nguyện ý. Hung hăng giá trị 80, 10, Vương Ốc Sơn trên, chính đang vì là Song Nhi lau nước mắt Vân Thế Bảo đột nhiên động tác một trận. Cơ sở hung hăng trị giá là 80 điểm, lại là gấp 10 lần tấn công dữ dội, đối với mình lớn như vậy sự thù hận, ngoại trừ Khang Hy ở ngoài, còn có thể là ai? Chú, bởi vì lúc này ba phiên đối với Thanh Đình chỉ là trên danh nghĩa thuộc về, vì vậy tự giúp mình đầu thai cơ ngầm thừa nhận Thanh Đình không hoàn thành, vì lẽ đó Khang Hy vị hoàng đế cung cấp cơ sở hung hăng giá trị chỉ là 80 điểm, mà không phải tiêu chuẩn 100 điểm. Đây là mắt mẹ tự. Không tốt. Tự trong lòng sinh ra ý nghĩ. Vân Thế Bảo theo bản năng hướng về sơn đối diện nhìn tới, biến sắc mặt. Theo lý thuyết rừng sâu núi thẳm bên trong nên thường xuyên có chim để thú khiếu mới đúng, nhưng đối diện sơn thực sự quá yên lặng, này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Ở kết hợp vừa tự giúp mình đầu thai cơ thu được hung hăng đáng giá nhắc nhở, này không khỏi để Vân Thế Bảo nhớ tới Lộc Đỉnh Ký bên trong Vương Ốc phái Tư Đồ Bá Lôi đám người chuẩn bị lợi dụng pháo đánh giết Lao Hoàng đế cùng Khang Hy tình tiết. Vân Thế Bảo mới vừa ý thức được không đúng, chuẩn bị để mọi người lui lại thời gian. Đột nhiên ầm 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 nổ vang, dưới chân thổ địa khẽ run, 10 viên túc cầu lớn nhỏ đạn pháo hướng về Vương Ốc Sơn kéo tới. Trong đó một viên, chính hướng về phía mình và ngao bái đám người. Giờ khắc này Vân Thế Bảo nếu là chạy trốn, ở cấp độ tông sư nội lực bổ trợ dưới, lợi dụng xà ảnh công hoàn toàn có thể né tránh, nhưng hắn chạy, Song Nhi cùng ngao bái làm sao bây giờ? Khang Hy, người muốn chết. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Vân Thế Bảo phát sinh gầm lên giận dữ, dưới chân đột nhiên hơi dùng sức. Thân thể vụt lên từ mặt đất, giơ tay liền hướng về phía cái này đạn pháo vô tới. Giờ khắc này nếu là có người tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện Vân Thế Bảo thủ trưởng mơ hồ hiện ra kim quang, quanh thân lại có từng trận phạm âm vang lên. Vành! Bàn tay cùng đạn pháo chạm vào nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn, Vân Thế Bảo chỉ cảm thấy ngực một muộn, tiết hầu phát ngọt, một tia máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Đang lúc mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, cái này đạn pháo dĩ nhiên lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bị đánh trở lại. Phá hủy một ổ hỏa pháo. Hung hăng giá trị 40, 3. Hung hăng giá trị 30, 2. Hung hăng giá trị 25. Vân Thế Bảo không để ý đến trong đầu đã soạt bình nhắc nhở, cưỡng chế ngực không khỏe, hướng về đối diện trên núi bay đi. Cương nọ tay, ngăn cản hắn, cho chấm ngăn cản hắn. Thấy Vân Thế Bảo dường như giết như thần đập tới, Khang Hy đầy mặt sợ hãi, nghỉ tư bên trong để gầm hét lên. Bạch! 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 Một bọn thị vệ nghe vậy vội vàng cài tên, cung tên như châu chấu bình thường bắn về phía Vân Thế Bảo. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, cung tên ở bắn tới Vân Thế Bảo trước mặt thì phảng phất chạm được cái gì trở ngại giống như vậy, dồn dập hạ xuống. Cấp độ tông sư cao thủ có thể đem nội lực bên ngoài, vừa có thể cùng vạn quân từ đó lấy thượng tướng thủ cấp, lại có thể hình thành cương khí hộ thể, tăng cường tự thân phòng ngự. Vân Thế Bảo mặc dù mới vào tông sư cảnh giới, nhưng bao quát thần long huyết kinh sau dịch cân kinh huyền bí cực kỳ, nội lực hình thành cương khí muốn so với cái khác tông sư cường giả mạnh hơn một cấp bậc, đừng nói cung tên, là được súng lục viên đạn cũng có thể ngăn cản. Đẩy mưa tên rơi xuống mát mẹ tự đỉnh, Vân Thế Bảo liếm một hồi vết máu ở khoe miệng, quay về Khang Hy âm trầm cười cợt. Tiếp xúc được Vân Thế Bảo cái kia dường như địa ngục tu la vậy ánh mắt, Khang Hy a một tiếng, chân dưới lảo đảo một cái, đặt mông ngồi trên đất, dưới thân nhiều hơn một bãi ướt át. Lại bị Vân Thế Bảo một cái ánh mắt sợ vãi tè rồi. Thấy thế, Vân Thế Bảo bĩu môi khinh thường, đem tầm mắt chuyển qua cách đó không xa pháo trận trên. Khang Hy cố nhiên đáng chết, nhưng trước mắt hủy diệt này mấy môn thần vũ tướng quân pháo mới là trọng yếu nhất, những này pháo một khi tàn phá lên, đối với Hắc Ưng đội thương tổn quá lớn, đây không phải là Vân Thế Bảo muốn thấy. Vân Thế Bảo cưỡng chế ngực không khỏe, thỏ lên ưng lạc, như vào chỗ không người giống như vậy, hướng về pháo trận phóng đi, chỗ đi qua, thây chất đầy đồng. Vọt tới pháo trận trước, ở tất cả mọi người thấy quỷ bình thường trong ánh mắt của, Vân Thế Bảo một cái thiên kiếp vạn độc trảo, móng vuốt như cắt vào đầu hũ bên trong giống như vậy, sâu sắc lún vào thân pháo bên trong. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác dở lại cho cũ, tương tự lún vào một cái khác thân pháo. Giết! Một tiếng hơi có non nớt cách ra. Ở Khang Hy chờ trong thai người nhưng như lôi đình nổ tung, tất cả mọi người không tự chủ được cảm thấy một trận tóc gáy dựng thẳng. Này hai môn nặng đến 5 tấn thần vũ tướng quân pháo cứ như vậy bị Vân Thế Bảo nhấc lên. Nhưng mà càng thêm làm bọn họ hoảng sợ nhưng là đón lấy một màn, chỉ thấy Vân Thế Bảo lại đem này hai môn thần vũ tướng quân pháo trở thành vũ khí, hoặc tạp hoặc xuất, dường như chém món ăn thiết dưa giống như vậy, chỗ đi qua, thị vệ liên miên ngã xuống. Ma quỷ, này là ma quỷ. Chạy a, tha mạng. Hung hăng giá trị 10, nam. Hung hăng giá trị 15, 3. Hung hăng giá trị 70, 4. Nhìn ngày xưa đồng liêu từng cái đã biến thành một đống thịt nát, bọn thị vệ rốt cục hỏng mất, tan tác như chim ông. Người chết, bọn họ không phải chưa từng thấy, thậm chí có thể trở thành là Khang Hy tâm phúc thị vệ, những binh sĩ này mỗi tay của một người trên đều dính đầy máu tươi. Tử vong, đối với bọn hắn tới nói cũng không đáng sợ, có thể mặt đối mặt trước cái này dường như tu la ác ma vậy cậu bé. Bọn họ nhưng cảm nhận được rồi đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Đăng bởi. Chương 28, Thiếu Lâm Tông Sư. Thấy tình thế không ổn, Khang Thân Vương cáo giả, con mắt chuyển động, lẫn vào thị vệ bên trong liền muốn chạy trốn. Phốc thử. Một tiếng vang nhỏ, Khang Thân Vương động tác một trận, nhãn cầu nhô ra, máu đỏ mũi đao từ sau tâm xuyên qua thân thể của hắn. Vân Thế Bảo phảng phất phía sau lưng dài ra con mắt giống như vậy, liền đầu chưa từng chuyển. Gót chân nhẹ nhàng đá một hồi trên đất một cái nào đó thị vệ bỏ lại cương đao, liền giải quyết rồi Khang Thân Vương, những kia tôm tép nhỏ bé hắn có thể không để ý tới, nhưng Khang Thân Vương nhưng là không thể trốn. Khang Hy, đến ngươi. Đánh chết Khang Thân Vương, Vân Thế Bảo cười híp mắt hướng về tê liệt trên mặt đất Khang Hy đi tới. Ngao Thế Bảo. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Không. Đừng có giết ta, ta. Ta đồng ý nhường ra hoàng vị. Vân Thế Bảo mỗi đi một bước. Liền phảng phất có một cái thiết truy gõ một hồi Khang Hy trái tim giống như vậy, làm hắn không tự chủ được run rẩy một hồi. A, nếu là ở ngươi cấu kết thiên địa hội hãm hại lao già trước, cái điều kiện này có thể bảo đảm ngươi một mạng, nhưng bây giờ... Vân Thế Bảo lắc lắc đầu, lạnh lùng nói. Khang Hy lòng dạ ác độc tay hắc, lưu hắn lại tuyệt đối là một cái gieo vạ, điểm này từ hắn cấu kết thiên địa hội cùng vương ốc phái đám người mưu hại Ngao Bái, lại đang này bố trí pháo trận liền có thể thấy được. Nếu không phải là mình ở Vạn Xà Quật được ngũ độc giáo truyền thừa, tu vi đột phá tông sư, hôm nay chính là mặt khác một phen cục diện. Chính mình như ở cũng còn tốt, chỉ khi nào hắn ly khai thế giới này, dựa vào Ngao Bái thủ đoạn, rất khó áp chế Khang Hy. Thiên cổ nhất đế. A, liền do ta kết quả ngươi đi. Vân Thế Bảo một trưởng vỗ hướng về Khang Hy đầu, liền muốn đánh chết. A-di-đà Phật, thí chủ qua, phải biết Phật tổ từ bi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đang lúc này, một bóng người né qua. Đem Vân Thế Bảo đẩy lùi. Đang khi nói chuyện, cả người áo cà sa, vóc người khô gầy lão hòa thượng xuất hiện ở Vân Thế Bảo trước mặt. Tông sư cao thủ. Quả nhiên, Thiếu Lâm ngàn năm cổ tháp, như không có tông sư cao thủ tọa chấn, làm sao có khả năng sừng sững ngàn năm không ngã. Nhìn trước mặt lão hòa thượng, Vân Thế Bảo ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng đều là tông sư, nhưng Vân Thế Bảo rõ ràng có thể cảm giác được lão hòa thượng này mạnh hơn Hồng An Thông không chỉ một tuyến, hơn nữa tu luyện cũng là dịch cân kinh. Nếu là trước Vân Thế Bảo cũng là có thể đem đánh gục, có thể vừa gắng đón đỡ một phát pháo đạn sau, hắn đã bị nội thương, một thân sức chiến đấu chỉ có thể phát huy 8 tầng. Mặc dù đối với trên lão hòa thượng này vẫn cứ phần thắng cực cao, nhưng này quần hòa thượng có thể không nói cái gì giang hồ quy củ, một khi một mình đấu đánh không lại, cái gì thiếu lâm thập bát đồng nhân, kim cương hàng ma trận hết thể cho ngươi bắt chuyện trên, đến thời điểm có thể sẽ không hay. Thần Long giáo chúng nghe lệnh, mau tới mát mẹ tự. Vân Thế Bảo không để ý đến lão hòa thượng, sử dụng xà du công, trong nháy mắt lui ra trăm trượng có hơn, phát sinh hét dài một tiếng. Âm thanh vừa ra. Bạch, bạch, bạch. Mười mấy bóng người từ đối diện Vương Ốc Sơn trên bay lên trời, hướng về mát mẹ tự bay tới. Thuộc hạ Tô Thuyên. Thuộc hạ Mập Đầu Đà. Thuộc hạ Xấu Đầu Đà. Thuộc hạ. Tham kiến giáo chủ. Mập Xấu Đầu Đà, Ngũ Long Sứ đám người nửa quỳ ở Vân Thế Bảo trước mặt, vẻ mặt cung kính nói.